Chương 61, vây công chương 61, vây công xử lý Thiết Ma Hùng thất bại, ám dạ báo rất là ngạc nhiên, nó không nghĩ đầu gấu đen này ra lông như vậy cứng rắn, ngay cả móng vuốt của nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm bị thương đầu gấu đen này. Ám dạ báo cảm thấy rất khó chịu, cũng tại nó bị thương, sức mạnh giảm xuống. Bằng không, cho dù chỉ là bình thường công kích như vừa rồi, không tiến gấu đen về gặp ông bà tổ tiên được, cũng đủ làm đầu gấu này trọng thương. Nó đang định lao lên, dùng toàn lực cào nát thân thể con gấu đen trước mặt, chợt nó có cảm giác khác lạ. Quay đầu lại, ám dạ báo phát hiện, phía sau lưng mình, nơi cửa vào hạp gốc, từ khi nào đã xuất hiện ba đầu hung thú to lớn. Ba đầu hung thú này cũng chỉ là man thú cấp, trong đó con dẫn đầu là man thú đỉnh, còn hai con khác thì kém một chút xíu. Mặc dù ba đầu hung thú này chỉ là man thú cấp, nhưng ánh mắt chúng nhìn vào ám dạ báo hết sức tham lam. Thực ra, ba đầu hung thú này chính là ba đầu kiếm sĩ hổ. Kiếm sĩ hổ là một loại hung thú huyết mạch tương đối cao đẳng, chúng mạnh mẽ hơn ám dạ báo và Thiết Ma Hùng khá nhiều. Ba đầu kiếm sĩ hổ này còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng khu vực sinh sống của chúng cũng không phải ở nơi này, mà là càng sâu phía trong hung thú xâm lâm. Chỉ là bọn chúng phát hiện ám dạ báo bị thương, vậy nên bám theo tới đây. Bọn chúng cảm thấy, nếu như có thể cắn nuốt đầu này hung thú cấp ám dạ báo, chúng nhất định có thể nhanh chóng đột phá tới hung thú cấp. Không chỉ tham lam nhìn ám dạ báo, ba đầu kiếm sĩ hổ này còn trực tiếp có hành động, bọn chúng bắt đầu di chuyển tạo thành trận thế, định bao vây tấn công ám dạ báo. Lửa giận dần dần bùng cháy lên trong lòng ám dạ báo. Nó không ngờ chỉ là ba đầu man thú cấp cũng dám có ý đồ với nó. Không đợi ba đầu kiếm sĩ hổ kịp tiến lên bao vây mình, ám dạ báo trước tiên phủ đầu công kích. Chỉ thấy ám dạ báo vẫn đứng im tại chỗ. Nhưng đột nhiên, con kiếm sĩ hổ đầu lĩnh bị đánh bay về phía sau, trên mặt còn xuất hiện ba vết cào. Đầu ám dạ báo cũng xuất hiện ra ở vị trí con kiếm sĩ hổ vừa đứng, còn hình ảnh của nó ở phía xa thì dần tan biến. Đây rõ ràng là ám dạ báo đã sử dụng ra thần thông của nó, ảnh độn. Sau khi công kích thành công hổ đầu đàn, ám dạ báo định bay ra công kích tiếp hai đầu kiếm sĩ hổ còn lại. Nó dùng tốc độ nhanh chóng của mình lao tới đầu kiếm sĩ hổ bên phải. Chỉ là, chưa kịp lao tới, ám dạ báo lập tức rẽ ngang. Vừa lúc đó, hai đạo quang nhận sát người nó lướt qua, thậm chí một đạo quang nhận đã cắt đứt một nhúm lông trên người nó. Hai đạo quang nhận này chém thẳng vào vách núi đá, tạo thành hai vết cắt to lớn. Tiếng nổ ầm ầm, khói bụi cùng đá vụn bay tứ tung. Ám dạ báo thấy cảnh này thì chảy mồ hôi, suýt chút nữa thì nó đã bị chém trúng. Quay lại nhìn vị trí quang nhận phát ra, thì thấy hổ đầu đàn đang từ từ đứng dậy, ánh mắt đầu hổ này đang đỏ như máu chăm chú vào nó. Kiếm sĩ hổ tức giận vô cùng, nó không nghĩ mình còn chưa kịp làm gì thì đã ăn phải cái thiệt thòi như vậy. Hai đạo quang nhận vừa rồi chính là nó phóng ra, vừa là để ngăn cản ám dạ báo công kích đồng đội của mình, vừa là để thị uy. Không có chút dựa vào, nó cũng sao dám theo dõi đầu này ám dạ báo. Ám dạ báo thấy đầu man thú trước mặt không ngờ cũng đã có thể thi triển thiên phú thần thông, thì trở nên coi trọng nó hơn. Không chỉ là vì thiên phú thần thông của kiếm sĩ hổ, mà còn vì huyết mạch của kiếm sĩ hổ phải rất mạnh mẽ, mới có thể sớm thức tỉnh thiên phú thần thông như vậy. Còn ba đầu kiếm sĩ hổ từ từ di chuyển áp sát lại gần đầu ám dạ báo, bây giờ bọn chúng vừa vặn bao vây vùng quanh ám dạ báo. Không khí giữa bọn chúng hết sức căng thẳng, nhưng cách đó không xa, Thiết Ma Hùng lại lợi dụng cơ hội này muốn chạy trốn. Chỉ là còn chưa tới cửa ra, nó lại đụng độ với một đầu man thú khác đang tiến vào. Đầu man thú này là một đầu mãng xà thân hình to lớn, chiều dài hơn 20 mét, toàn thân màu đen xen kẽ chút hoa văn màu xanh lam. Đây chuẩn xác là một đầu huyền thủy mãng, tu vi đã đạt tới man thú đỉnh. Nó là bị động tĩnh trong hạp cốc này thu hút tới. Thấy được cảnh tượng trong cốc, huyền thủy mãng cũng không tiếp tục tiến lên, mà chỉ nằm yên ở cửa cốc, dương đôi mắt lạnh lẽo của nó lên theo dõi tình hình. Thiết Ma Hùng thấy đường bị chặn, không biết là nó nghĩ gì, cũng không tiếp tục bỏ chạy mà lui sang một bên, dựa sát vào vách núi rồi lặng yên quan sát tình hình. Bên kia, đám kiếm sĩ hổ và ám dạ báo mặc dù đã phát hiện có thêm hung thú đi vào trong cốc, nhưng chúng cũng không dành để bận tâm. Dù sao, đối với bọn chúng, con hung thú kia cũng không được xem là mối đe dọa. Thay vào đó, chúng càng phải cảnh giác hơn với đối thủ trước mặt. Là kẻ chủ động tìm đến, đầu tiên đã ăn phải cái thiệt thòi, đương nhiên tiếp theo không thể để bị động nữa. Mà thần thông cũng không phải tùy tiện có thể phóng, thế là hổ đầu đàn gầm lên một tiếng to lớn, vừa là để kinh sợ đối phương, vừa cũng là hiệu lệnh. Hai đầu kiếm sĩ hổ khác lập tức lao tới, áp sát công kích đám dạ báo. Chỉ là ám dạ báo tốc độ càng nhanh hơn hai đầu kiếm sĩ hổ này một bậc, dễ dàng né tránh đòn công kích của chúng. Bất ngờ lúc này, hổ đầu đàn bắt lấy thời cơ, tốc độ cực nhanh lao tới, một chảo đánh trúng vào vết thương sau lưng của ám dạ báo. Ám dạ báo bất ngờ bị trúng chiêu, bay tứ tung ra ngoài. Nó đau đớn bò dậy, nhưng hổ đầu đàn cũng không ngu ngốc, biết nhân lúc nó bệnh đòi nó mệnh, tiếp tục lao tới công kích, không cho nó cơ hội trở mình. Ám dạ báo cũng chỉ có thể thi triển thần thông lần nữa để né tránh, khiến cho kiếm sĩ hổ công kích hụt. Kiếm sĩ hổ thấy vậy thì rất là tiếc nuối, nó ngoảnh đầu lại, ánh mắt hờ hững nhìn ám dạ báo xuất hiện ở ngoài xa. Bị kiếm sĩ hổ đánh trúng vị trí bị thương, cộng thêm lại phải thi triển một lần thiên phú thần thông, ám dạ báo tỏ ra có chút suy yếu. Nhưng không những không có chút lùi bước, nó tỏ ra càng bình tĩnh, càng chăm chú. Trước đó là nó khinh thường đám hổ con này, vậy nên mới ăn cái thiệt thòi lớn như thế. Nhưng chúng đã khiến nó tức giận, nó nhất định sẽ xé xác bọn chúng ra. Mặc dù ánh mắt của ám dạ báo rất là đáng sợ, nhưng ba đầu kiếm sĩ hổ vẫn không hề bận tâm. Chúng lại từ từ di chuyển, lần nữa tạo thành trận thế bao vây ám dạ báo. Nhưng dù vậy, ám dạ báo cũng không hề có động tĩnh, vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt nó vẫn lăm lăm nhìn con hổ đầu đàn. Chờ sau khi một lần nữa bao vây ám dạ báo vào giữa, hổ đầu đàn định cố kỹ chọn thi. Chỉ là, nó vừa mới gầm lên một tiếng, thì ám dạ báo đã thi triển bản mệnh thần thông lao tới. Nó chưa kịp phát hiện thì đã bị ám dạ báo thưởng cho một chảo, bay thẳng ra sau. Ám Dạ Báo cũng giống như kiếm sĩ hổ vừa rồi công kích nó, cũng nhắm thẳng vào vết thương trước đó nó gây ra, khiến cho vết thương càng thêm nghiêm trọng. Nó lần này cũng không định cứ thế bỏ qua, mà quyết ép tới cùng. Chỉ là hai đầu hổ còn lại cũng không phải bù nhìn, thấy Lao Đại bị công kích, chúng lập tức lao tới ứng cứu. Nhưng Ám Ảnh Báo đã xác định mục tiêu là hổ đầu đàn, nó cũng không hề dây dưa với hai đầu hổ khác. Lợi dụng tốc độ càng nhanh hơn một bậc của mình, Ám Dạ Báo vọt lên phía trước để né tránh công kích ở sau lưng của hai con kiếm sĩ hổ, đồng thời lại tung ra một chảo tiếp tục đánh bay hổ đầu đàn. Nó không định cho đầu hổ này có cơ hội trở mình. Đang định tiếp tục, Ám Dạ Báo đột nhiên nhảy sang một bên, chỉ là vẫn chậm một chút. Hai đạo quang nhận quét qua, nó chỉ kịp tránh né một đạo, còn một đạo vẫn kịp quẹt qua người nó, tạo thành vết thương, máu từ đó bắt đầu rỉ ra. Ám Ảnh Báo quay đầu lại nhìn thì phát hiện, hai đạo quang nhận này lại là do một đầu kiếm sĩ hổ khác phóng ra, cũng không phải là thần thông của hổ đầu đàn. Chỉ là đầu kiếm sĩ hổ này cũng chưa có thức tỉnh bản mệnh thần thông như là hổ đầu đàn, nó chỉ là cưỡng ép thi triển ra để cứu nguy cho hổ đầu đàn mà thôi. Vậy nên, bây giờ nó đang cật lực thở dốc, nó đang rất suy yếu và mệt mỏi. Nhưng điều này là đáng giá, cứ để Ám Dạ Báo tiếp tục công kích Lao Đại như vậy, đừng nói là tiêu diệt đối phương, chỉ sợ bọn chúng chạy thoát cũng khó. Ám Dạ Báo đột nhiên phát hiện, không chỉ có hổ đầu đàn mới có thể thi triển ra Thiên Phú thần thông. Kiếm sĩ hổ huyết mạch rất cao, cho dù còn chưa thức tỉnh thần thông, chúng cũng có thể cưỡng ép thi triển ra, dù sao cũng chỉ là suy yếu một chút mà thôi. Thế là Ám Ảnh Báo từ từ lui lại, cũng không phải nó sợ hai muốn chạy trốn, mà là vị trí đứng này của nó không thích hợp lắm. Nó sợ lại bị công kích phía sau lưng, lỡ như tránh không kịp, vậy thì xong đời. Mà hổ đầu đàn cuối cùng cũng có cơ hội ổn định lại, hai lần bị tập kích bất ngờ khiến nó không còn nông nổi nữa. Nó cuối cùng cũng hiểu được, đầu Ám Dạ Báo này cho dù bị trọng thương, cũng vẫn là một đầu chân chính hung thú cấp, còn là một đầu tương đối lợi hại hung thú, thần thông của nó cũng không thể khinh thường. Nó ra hiệu lệnh cho hai đầu kiếm sĩ hổ khác cùng nó tụ tập lại một chỗ, cũng che chở đầu kiếm sĩ hổ đang suy yếu ở sau lưng mình. Nó cũng luôn tập trung ý chí, chuẩn bị sẵn sàng phóng ra thần thông bất cứ lúc nào. Nó sợ Ám Dạ Báo lại tập kích bất ngờ một lần nữa. Hai bên lại rơi vào trạng thái giằng co, trong khi đó Huyền Thủy Mãng và Thiết Ma Hùng vẫn đứng ở phía xa theo dõi. Đột nhiên, hổ đầu đàn gầm lên một tiếng, ánh mắt nó nhìn về phía hai đầu hung thú ở phía xa. Đây cũng không phải là nó ra lệnh tấn công cho hai đầu hổ khác, mà có lẽ là muốn nói gì với hai đầu hung thú phía xa kia. Điều này khiến cho Ám Dạ Báo cũng bận tâm, nó cũng quay đầu nhìn lại hai con hung thú ở phía sau mình. Ánh mắt nó như là thăm dò, cũng lại như là cảnh cáo. Có lẽ nó muốn nói là, nếu chúng mày dám tới, chắc chắn tao sẽ làm cho chúng mày rất thê thảm. Huyền Thủy Mãng và Thiết Ma Hùng như là không hiểu kiếm sĩ hổ và Ám Dạ Báo có ý gì, chúng vẫn ở yên tại chỗ. Thấy cảnh này, Ám Dạ Báo có vẻ như là yên tâm, quay lại nhìn hổ đầu đàn. Con hổ đầu đàn cũng không tức giận, nó gầm nhẹ một tiếng. Lần này có lẽ là nó ra lệnh cho hai đầu kiếm sĩ hổ còn lại, chỉ thấy chúng hình thành trận thế tam giác, hiệp trợ lẫn nhau, dần dần đi rút lui về sau. Ám Dạ Báo thấy thế thì định lao lên ngăn cản, bọn chúng đã định có ý đồ với nó làm sao có thể cứ thế để đám hổ này rời đi? Chỉ là, nó vừa định có chút động tác, thì kiếm sĩ hổ lập tức dừng lại, hai chiếc răng nanh dài nhọn của hổ đầu đàn lập tức sáng lên, như là muốn đe dọa, chỉ cần Ám Dạ Báo tiến lên một chút, nó lập tức sẽ phóng ra thần thông. Ám Dạ Báo thấy thế cũng hết sức e ngại, dù sao thần thông của kiếm sĩ hổ cũng không đùa được. Với lại, để kiếm sĩ hổ rời đi cũng không sao, chờ thương thế khỏe lại tìm chúng báo thủ cũng không muộn. Còn bây giờ nó cũng có thể tìm con mồi khác giúp nó chữa thương cũng được. Nó âm thầm nhìn lại hai đầu man thú phía sau lưng, nó cảm thấy hai đầu man thú phía sau càng dễ xơi hơn, đã thế chúng lại càng nhiều thịt. Kiếm sĩ hổ nhìn thấy Ám Dạ Báo không tiếp tục có ý định ngăn cản bọn chúng, thì lại từ từ lui lại. Nhưng hai đầu hung thú Huyền Thủy Mãng và Thiết Ma Hùng thì lại gấp. Bọn chúng không ngờ rằng kiếm sĩ hổ cứ thế nói đi là đi, trong khi đó chúng cũng phát hiện Ám Dạ Báo đã để ý tới bọn chúng. Với tốc độ của bọn chúng, căn bản muốn chạy cũng không thoát, vừa rồi chạy không chạy, bây giờ muốn chạy cũng không xong. Bọn chúng gấp, đặc biệt là Thiết Ma Hùng, dù sao trước đó nó cũng đã bị Ám Dạ Báo đùa nghịch phát sợ, cho dù có da dày thịt béo, nó cũng không cảm thấy tự mình có thể đối phó được với Ám Dạ Báo. Bây giờ cũng chỉ có cách phối hợp với kiếm sĩ hổ, như vậy mới có thể đấu lại Ám Dạ Báo được. Ám Dạ Báo còn đang hí hửng mong chờ kiếm sĩ hổ mau chóng rời đi, để nó còn làm thịt hai đầu hùng thú phía sau. Chờ nó ăn đủ dưỡng tốt rồi, nó nhất định lần theo dấu vết tìm đến đám hổ này. Chỉ là đột nhiên phía sau nó vang lên tiếng giống của đầu gấu đen kia, làm cho nó giật mình. Ba con kiếm sĩ hổ cũng đều nghe được, lập tức chúng ngừng lại, ánh mắt đều nhìn về phía hai đầu hùng thú Huyền Thủy Mãng và Thiết Ma Hùng. Những ánh mắt giao nhau như là đạt thành ăn ý gì đó, tiếng gầm tiếng giống trận cùng nổi lên. Cũng chỉ có Ám Dạ Báo thì bắt đầu trở nên lo lắng. Chương 62, kẻ sống sót cuối cùng. Chương 62, kẻ sống sót cuối cùng. Bên trong hang đá, đám người Lý Dương nghe được động tĩnh bên ngoài, không ngừng vang lên tiếng gào rú, tiếng nổ mạnh thì rất là sợ hãi. Mặc dù rất tò mò, không biết bên ngoài chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ cũng không dám đi ra xem, thậm chí hít thở cũng phải nhẹ nhàng cẩn trọng, sợ gây ra động tĩnh để bên ngoài hùng thú phát hiện. Bên ngoài, ba đầu kiếm sĩ hổ và hai đầu man thú khác như là đã đặt thành nhất trí, chúng dần dần tiến lên, vây Ám Dạ Báo vào giữa. Trong khi đó, Ám Dạ Báo bắt đầu tỏ ra lo lắng và e ngại, nó không ngừng xoay chuyển thân thể. Lúc thì cảnh giác nhìn kiếm sĩ hổ, lúc lại cảnh giác nhìn hai đầu hung thú còn lại. Nhưng đột nhiên, biểu lộ của Ám Dạ Báo trở nên thay đổi, cũng không còn có chút nào lo sợ, nó trở nên bình tĩnh dị thường. Có lẽ là bản năng của kẻ đi săn đã trở lại trong nó chính là một kẻ đi săn đầy kinh nghiệm, cũng không phải đám con non xung quanh này. Biểu hiện của Ám Dạ Báo ngày càng trở nên dữ tợn, trong miệng cũng phát ra những tiếng gầm gừ chói tai. Biểu hiện như vậy khiến cho năm đầu man thú đang từng bước lại gần trở nên e ngại, bước chân cũng ngừng lại. Ám ảnh báo chấp lấy thời cơ, thi triển thần thông, lao tới tấn công hổ đầu đàn. Nó cũng không để ý hai đầu hung thú huyền thủy mãng và thiết ma hùng. Trong mắt nó, hai bọn chúng cũng không đáng để lo, nó e ngại nhất vẫn là con hổ đầu đàn này. Hổ đầu đàn không ngờ mình lại lần nữa trúng chiêu, chỉ là lần này ám dạ báo cũng không thể như trước đó liên tiếp công kích hổ đầu đàn. Bởi vì ba con hổ bây giờ cũng không tách ra, vậy nên hai con hổ bên cạnh lập tức công kích ám dạ báo. Ám dạ báo cũng chỉ có thể mau chóng né tránh, nhưng nó cũng không lui lại, mà quay ra công kích đầu kiếm sĩ hổ trước đó cưỡng ép thi triển thần thông. Đầu hổ này đang rất suy yếu, đương nhiên ngăn cản không nổi, bị một chảo của ám dạ báo đập bay và vào vách đá. Đã suy yếu lại gặp trọng kích, đầu kiếm sĩ hổ này dễ rủa mãi vẫn không thể đứng dậy được. Ám dạ báo thấy cảnh này, thì thị uy nhìn quét một vòng những kẻ địch còn lại. Những đầu hung thú kia mặc dù e ngại, nhưng lùi lại là không có khả năng. Không hạ gục được đầu ám dạ báo, bọn chúng chỉ sợ chạy cũng không thoát. Hổ đầu đàn nhiều lần bị công kích vào đầu khiến nó có chút choáng váng. Nó lồm cồm bò dậy, đầu không ngừng lắc lư như là đang cố làm cho bản thân tỉnh táo. Sau thoáng chốc, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu kiếm sĩ hổ nằm ngã ở rìa vách núi. Đầu kiếm sĩ hổ này khó khăn lắm mới đứng dậy được, nó từ từ đi về phía hổ đầu đàn. Thấy như vậy, hổ đầu đàn như là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, ám dạ báo lại lao tới, lần nữa đánh đầu kiếm sĩ hổ này bay đập vào vách đá bên cạnh. Lần này thì nó dễ rủa thế nào cũng không thể ngóc đầu dậy nữa. Hổ đầu đàn thấy cảnh này thì trợn mắt giận dữ, mắt nó trở nên đỏ như máu. Lập tức, hai chiếc răng nanh của nó sáng lên, sau đó phóng ra hai đạo quang nhận. Ám dạ báo đang định quay đầu lại chọc tức hổ đầu đàn thì thấy được cảnh này. Nó vong hồn đại mạo, nhanh chóng di chuyển để né tránh, nhưng vẫn là chậm một chút. Mông nó bị cắt một vết không nhỏ, ngay cả cái đuôi cũng không cánh mà bay. Hổ đầu đàn thấy thế lập tức gầm lên, ba đầu hung thú còn lại nhanh chóng lao lên công kích ám dạ báo. Hổ đầu đàn cũng không lao lên, bởi vì mới chịu công kích, lại thi triển thêm một lần thần thông khiến nó khá là suy yếu, cần phải nghỉ ngơi một chút. Ám dạ báo bị thương, thậm chí cái đuôi cũng bị tước mất, nó vô cùng giận dữ. Nhưng chưa kịp phát tác thì ba đầu hung thú đã lao tới công kích, khiến nó phải vội vàng ứng phó. Đầu kiếm sĩ hổ tốc độ là nhanh nhất, nó trước tiên lao tới, định nào lên cắn cổ ám dạ báo. Chỉ là ám dạ báo kịp thời né tránh, không có bị kiếm sĩ hổ cắn trúng. Nhưng vừa lúc này, huyền thủy mãng dùng đuôi quét qua, nó không kịp né tránh, bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có thiết ma hùng là chậm chậm nhất, căn bản không được tích sự gì. Ám dạ báo bị đánh bay thì nhanh chóng đứng dậy, vọt ra chỗ khác. Bởi vì kiếm sĩ hổ đã lại công kích tới, định nhân lúc nó ngã xuống mà không cho nó cơ hội đứng dậy. Bây giờ ám dạ báo cũng không có tư cách coi khinh bất cứ đầu hung thú nào ở đây. Nó cũng không còn toàn thịnh mà đã tương đối suy yếu. Mặc dù còn có thể thi triển ra thần thông, nhưng nó phải dùng hết sức cẩn thận, bằng không chỉ sợ sử dụng ra nó cũng không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Lẽ ra, nếu như sử dụng thần thông để bỏ chạy, thì chắc chắn đám hung thú này không con nào có thể ngăn nó lại. Nhưng nó đã phải bỏ ra nhiều sức lực như vậy rồi, làm sao nỡ từ bỏ đám con mồi này chứ? Nó bình tĩnh quan sát những đầu hung thú còn lại, mặc dù vừa rồi bị tước mất cái đuôi, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới chiến lực của nó. Chỉ có trước đó bị thương, nãy giờ lại tiêu hao hơi nhiều, khiến cho lực lượng còn lại rất có hạn. Nó phải cẩn trọng từng chút một, bằng không rất dễ bị lật thuyền trong mương. Nó thấy hổ đầu đàn so với nó càng suy yếu hơn nhiều, dù sao hổ đầu đàn còn chưa phải hung thú cấp, cho dù đã thức tỉnh bản mệnh thần thông, nhưng bản mệnh thần thông tiêu hao rất lớn, đầu hổ đó không thi triển được mấy lần. Cộng thêm phải chịu mấy lần công kích, muốn không suy yếu cũng khó. Theo lý thuyết, bây giờ uy hiếp của nó chỉ có 3 đầu hung thú còn lại, nhưng hổ đầu đàn vẫn không thể bỏ qua, cần tìm cơ hội trừ khử. Bằng không, chờ đầu hổ đó khôi phục chút ít, lại sẽ thành mối uy hiếp lớn của nó. Nhưng trước tiên, nó vẫn là phải lo đối phó với 3 đầu hung thú trước mặt đã, bởi vì chúng lại tiến công tới rồi. Lần này tấn công phía trước lại là Huyền Thủy Mãng, trong khi đó, hai đầu hung thú còn lại từ hai bên áp sát nó. Đuôi của Huyền Thủy Mãng quét tới, sức mạnh to lớn tạo thành cuồng phong. Chỉ là tốc độ này cũng không làm khó dễ được ám dạ báo. Ám dạ báo dễ dàng vượt qua cái đuôi của Huyền Thủy Mãng, đồng thời lao tới công kích kiếm sĩ hổ. Nó chọn công kích kiếm sĩ hổ là vì thiết ma hùng phòng ngự quá mạnh, nó cũng không có thời gian để phá phòng ngự của đầu gấu đen đó. Còn đầu kiếm sĩ hổ này, nó có thể dễ dàng hơn hạ gục. Chỉ thấy ám dạ báo nhanh chóng vòng ra phía sau kiếm sĩ hổ, một chảo cào vào sườn của kiếm sĩ hổ, để lại ba vết chảo, máu từ đó không ngừng chảy ra. Kiếm sĩ hổ đau đớn gào thét một tiếng, lập tức lui lại để phòng. Trong khi đó, hổ đầu đàn cũng sốt ruột tiến lên một chút. Nó rất muốn đi lên tham gia tấn công ám dạ báo, chỉ là nó cần thêm thời gian khôi phục, bằng không đi lên cũng chỉ là tìm chết. Ám dạ báo công kích kiếm sĩ hổ thành công thì lập tức lui lại, bởi vì hai đầu hung thú còn lại cũng tấn công tới để trợ giúp kiếm sĩ hổ. Chỉ là, sau một hồi di chuyển dụ dỗ khiến cho bọn chúng tách ra, ám dạ báo lại lần nữa lao tới công kích kiếm sĩ hổ. Móng vuốt của nó trực tiếp đâm vào vết thương trước đó nó gây ra, sau đó kéo xuống. Ba vết rách giống như là một bụng, nhưng móng vuốt có lẽ cũng đã đâm sâu vào nội tạng trong bụng khiến kiếm sĩ hổ ngã gục xuống. Đầu kiếm sĩ hổ này ngay cả cơ hội cưỡng ép thi triển thần thông cũng không có, thì đã bị hạ gục. Mặc dù nó chưa có chết, nhưng cũng đã không còn sức chiến đấu. Huyền Thủy Mãng và Thiết Ma Hùng thấy vậy cũng không còn tâm tư chống lại ám dạ báo. Bọn chúng từ từ lui lại, sau đó mỗi con một ngả chạy, dù sao chỉ còn lại hai chúng nó cũng không có cơ hội chiến thắng ám dạ báo. Bỏ chạy thì có lẽ may mắn ám dạ báo lại buông tha chúng nó thì sao? Đương nhiên, ám dạ báo cũng không định buông tha cho một con nào cả. Chỉ là nó cũng không đuổi theo hai đầu hung thú chậm chạp đó. Huyền Thủy Mãng mặc dù tốc độ nhanh hơn nhiều Thiết Ma Hùng, nhưng đối với ám dạ báo mà nói, nó vẫn rất chậm. Ám Dạ Báo cảm thấy cần phải xử lý hổ đầu đàn trước đã, nó cũng không có thời gian từ từ dằn bắt đầu kiếm sĩ hổ này, vậy nên lập tức lao tới. Hổ đầu đàn thấy vậy không những không sợ hãi, cảm giác tức giận của nó càng tăng lên. Nó quyết định liều mạng, dù sao nó cũng không có cơ hội chạy thoát. Nó bắt đầu tụ tập lực lượng còn sót lại, sau đó một lần nữa thi triển Thiên Phú thần thông. Vừa lúc Ám Dạ Báo chuẩn bị lao tới thì hai đạo quang nhận trực diện phóng ra. Chỉ tiếc, Ám Dạ Báo sớm có đề phòng, cố gắng của nó cũng chỉ có thể đổi lại được một vết thương nhỏ trên vai Ám Dạ Báo mà thôi. Phóng ra hai đạo quang nhận, cho dù thành công, kiếm sĩ hổ cũng đã lực kiệt, không còn chút sức chiến đấu nào. Nhưng Ám Dạ Báo cũng vẫn thưởng cho nó một trảo, khiến nó đứng dậy không nổi. Làm như vậy Ám Dạ Báo mới yên tâm, bằng không nó quay ra truy kích hai đầu hung thú kia, kiếm sĩ hổ bỏ trốn thì không phải nó uổng phí công sức. Sau khi thấy ba đầu kiếm sĩ hổ đều đứng dậy không nổi, thậm chí có một đầu đã sắp chết đến nơi, Ám Ảnh Báo yên tâm truy đuổi hai đầu hung thú còn lại. Hai đầu hung thú đó ngay cả cửa hạp cốc còn chưa chạy tới, vậy thì làm gì có cơ hội chạy thoát. Mục tiêu đầu tiên Ám Dạ Báo nhắm tới đương nhiên là Huyền Thủy Mãng, dù sao đầu hung thú này tốc độ càng nhanh hơn một chút. Trong khi đó đầu gấu đen kia phòng ngự còn rất khá, chỉ sợ phải tốn chút thời gian mới hạ gục được nó. Thế là Ám Dạ Báo nhanh chóng đuổi tới Huyền Thủy Mãng. Nhân lúc Huyền Thủy Mãng cắm đầu bỏ chạy, nó một chảo đập cho Huyền Thủy Mãng choáng váng. Thấy Huyền Thủy Mãng có vẻ đã bị choáng, không kịp phản ứng, nó hai chảo luân phiên, không ngừng đập đánh vào đầu Huyền Thủy Mãng. Đầu mãng xà này phòng ngự cũng rất mạnh, chỉ là không có da dày thịt béo như là Thiết Ma Hùng. Vậy nên sau một hồi bị Ám Ảnh Báo đánh đập tàn nhẫn, nó miệng núi tuôn máu, đau đớn quằn quại, một chút sức phản kháng cũng không có, cũng không giống trước đó chút nào. Ám Ảnh Báo cũng không cảm thấy như vậy có gì khác thường, dù sao bị nó đánh cho choáng váng như vậy, có thể phản kháng mới là chuyện lạ. Bây giờ con mãng xà này cũng đã bị nó đánh cho không thể bỏ chạy được nữa, vậy nên phải đuổi theo kết liêu gấu đen cái đã, chậm trễ để con mồi chậm nhất chạy thoát thì đúng là trò cười lớn. May mắn, đầu gấu đen đó chỉ vừa mới sắp tới cửa hạp cốc mà thôi, chứ chạy ra ngoài hạp cốc thì còn phải mất công tìm kiếm. Ám Ảnh Báo nhanh chóng phóng tới Thiết Ma Hùng, chỉ cần xử lý nốt đầu gấu đen này là nó có thể yên tâm rồi. Chỉ là vừa mới tới bên cạnh Thiết Ma Hùng, đang định công kích vết thương ở cổ Thiết Ma Hùng, thì lập tức Thiết Ma Hùng đứng thẳng người lên, định bổ nhào nó xuống. Vừa lúc này, Ám Dạ Báo cũng cảm nhận được cảm giác khác lạ, như là không khí xung quanh trở nên sền sệt nặng nề, khiến nó di chuyển hết sức khó khăn. Cũng may mắn, nó còn có thể thi triển một lần Thiên Phú thần thông. Và hơn nữa là, Thiên Phú thần thông của nó là độ thuật, chứ không phải tăng phúc tốc độ. Vậy nên, nó có thể kịp tránh thoát trước cú vồ của Thiết Ma Hùng. Nếu như Thiên Phú thần thông của nó chỉ là tăng phúc tốc độ, chỉ sợ nó cũng không kịp tránh thoát ra ngoài. Đầu Thiết Ma Hùng thấy Ám Dạ Báo kịp tránh thoát công kích của mình thì trở nên tuyệt vọng. Vừa rồi chính là lá bài tẩy của nó, cưỡng ép thi triển ra Thiên Phú thần thông. Thiên Phú thần thông của nó cũng không giống Thiên Phú thần thông của bình thường Thiết Ma Hùng, bởi vì nó cũng không phải thuần huyết Thiết Ma Hùng. Nó có một phần huyết mạch của Đại Địa Cự Hùng, một loại càng mạnh mẽ hơn hung thú. Thiên Phú thần thông của nó cũng là Thiên Phú thần thông của Đại Địa Cự Hùng, trọng lực bực tràng. Chỉ là nó còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, vì vậy nên cũng chỉ có thể thi triển ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Vốn dĩ, với loại Thiên Phú thần thông này, tương lai hạn mức cao nhất của nó, ít nhất cũng là thú tôn. Chỉ tiếc nó thất bại, vậy nên chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tương lai. Cách chương. Chương 63, phát tài chương 63, phát tài Ám Dạ Báo sau khi trốn thoát cũng không hề có động tác gì, nó chỉ đứng yên ở đó, chăm chú nhìn Thiết Ma Hùng. Bởi vì nó cũng hiểu được, đầu gấu đen này là đang cưỡng ép dùng ra thần thông. Chờ thần thông kết thúc, đầu gấu đen này cũng chỉ có thể tùy nó xử lý. Mà Thiết Ma Hùng cũng hiểu được điều đó, vậy nên trong ánh mắt của nó chứa đầy cầu xin và sợ hãi. Chỉ tiếc đây là hung thú thế giới, cũng chỉ có kẻ đi săn và con mồi, không ngươi chết thì ta sống, làm gì có vị trí cho lòng từ bi. Thần thông của Thiết Ma Hùng nhanh chóng kết thúc, sức lực của nó cũng như là bị hút cạn vậy. Nó trở nên điệu xỉu, ngay cả sức đứng lên chạy trốn cũng không có. Thấy vậy, Ám Dạ Báo cũng không chần chừ lao tới, cắn vào cổ con gấu, định dùng cách này để kết liễu nó. Chỉ là, Thiết Ma Hùng da dày thịt béo, sau một hồi cố gắng dùng sức cắn, nó vẫn không thể cắn chết con gấu đen này. Ám Dạ Báo cảm thấy cách này không rất hiệu quả, vậy nên nó nhả miệng ra. Nó định dùng ra tuyệt chiêu của mình, đó là lợi dụng tốc độ nhanh chóng của chân, liên tục công kích vào một vị trí, tạo ra lực phá hoại to lớn. Tuyệt chiêu này cũng chỉ thua kém bình thường thần thông một chút mà thôi, nó chuyên dùng để đối phó với bọn da dày thịt béo như con gấu này. Mục tiêu Ám Dạ Báo nhắm tới chính là vị trí vết thương ở cổ của Thiết Ma Hùng. Chỉ thấy móng vuốt của nó như là ảo ảnh, liên tục qua lại. Huyết nhục của Thiết Ma Hùng văng ra tung tóe, nó đau đớn vô cùng. Chỉ là nó cũng không có cách nào phản kháng, cố gắng dùng đầu hất Ám Dạ Báo ra nhưng vô dụng. Ám Dạ Báo có thể dễ dàng tránh thoát, tốc độ của nó quá chậm chạp. Rất nhanh, Thiết Ma Hùng đã bị Ám Dạ Báo cào nát cổ, máu huyết phun ra như suối. Ám Dạ Báo thấy vậy liền hướng miệng vào để uống máu Thiết Ma Hùng, thứ này có thể giúp nó hồi phục năng lượng, sao có thể lãng phí. Thiết Ma Hùng không ngừng co giật, đến cuối cùng nó cũng chỉ có thể không cam lòng chết đi. Thấy Thiết Ma Hùng đã chết, Ám Dạ Báo cũng không đội hưởng dụng thịt của đầu gấu đen này, bởi vì nó còn phải kết liêu nốt mấy con mồi còn lại. Nó quay lại giữa hạp cốc, thấy được ba đầu kiếm sĩ hổ, chỉ là đầu kiếm sĩ hổ bị nó rạch bụng cũng đã chết, chỉ còn hai đầu khác là còn nằm đó thở gấp. Nó cần phải kết liêu bọn chúng, bằng không sớm muộn gì chúng cũng sẽ hồi phục. Ám Dạ Báo lần lượt tiến lại gần hai con hổ, cắn vào yết hầu chúng. Kiếm sĩ hổ mặc dù to lớn không thua kém Thiết Ma Hùng bao nhiêu, nhưng không có da dày thịt béo giống như Thiết Ma Hùng. Vậy nên Ám Dạ Báo vẫn có thể cắn đứt yết hầu của chúng. Chỉ là, mặc dù hai đầu hổ này đã rất suy yếu, nhưng đến những giây phút cuối cùng, chúng lại dây dùa rất kịch liệt. sức lực to lớn khiến cho ám dạ báo phải gồng mình lên để ép. Đặc biệt là con hổ đầu đàn, thậm chí nó còn phải nhả miệng ra, sau đó công kích nhiều lần vào đầu con hổ, để cho con hổ không còn sức chống cự. Như vậy, cuối cùng nó mới có thể thuận lợi kết liễu đầu kiếm sĩ hổ này. Đến khi chết, đôi mắt hổ đầu đàn trợ to, trong mắt đều là không cam lòng và hối hận. Là nó đã đánh giá thấp ám dạ báo, là nó đã coi khinh kẻ địch, cũng là do nó tham lam, bằng không sao sẽ chết thảm như vậy. Giải quyết hết hai đầu kiếm sĩ hổ, ám dạ báo nhìn về lối vào cốc phía bên kia, nơi đó huyền thủy mãng vẫn đang không ngừng quằn quại. Cũng chỉ còn cuối cùng một đầu hung thú này thôi, giải quyết xong là nó có thể thoải mái hưởng dụng con mồi. Ở khu vực bên ngoài này, nó cũng không lo có sinh vật nào dám tới quấy rối mình. Mấy đầu hung thú có lá gan này thì cũng đã đều nằm xuống ở đây hết rồi. Ăn xong đám con mồi này, nó cũng có thể khôi phục lại hoàn toàn. Thế là nó vui mừng lao tới bên cạnh huyền thủy mãng. Nhìn thấy huyền thủy mãng vẫn còn đang quằn quại như là dãy chết, nó cảm thấy mình có thể nhẹ nhàng kết liễu đầu mãng xà này, vậy nên nó lập tức cắn vào gáy huyền thủy mãng. Bất ngờ, đầu huyền thủy mãng tưởng chừng như đang dãy chết kia đột ngột dùng tốc độ kinh người, cuốn chặt lấy thân thể của ám dạ báo. Trong đôi mắt lạnh lẽo của huyền thủy mãng chợt sáng lên, nó vốn dĩ đã sớm có thể làm như này. Nhưng nó muốn mượn tay ám dạ báo xử lý thiết ma hùng. Bởi vì nó biết, sau khi giải quyết xong ám dạ báo, nó cũng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Vậy nên cho dù trước đó có thể hạ gục ám dạ báo, vậy thì cũng chỉ là làm cho thiết ma hùng hưởng lợi mà thôi. Thậm chí ngay cả bản thân nó cũng sẽ trở thành đồ ăn cho thiết ma hùng. Nhưng bây giờ thì khác, tất cả hung thú trong hạp cốc này đều đã bị ám dạ báo giết chết. Mà quên đây, chắc chắn cũng không còn đầu hung thú nào dám bén mảng lại gần hạp cốc này. Không bị khí tức của ám dạ báo dọa chạy, thì cũng đều ở trong hạp cốc này rồi. Vậy nên, sau khi nó hạ gục ám dạ báo, cho dù có rơi vào trạng thái suy yếu, thì nó vẫn có thể thoải mái hưởng dụng bữa tiệc lớn này. Ăn xong mấy đầu hung thú này, nó có thể nhanh chóng đột phá lên hung thú cấp. Ám ảnh báo phát hiện thân thể mình bị huyền thủy mãng quấn chặt lấy thì cả kinh, hóa ra nãy giờ đầu mãng xà này đều đang giả vờ. Chỉ là, với lực lượng như vậy thì còn chưa đủ giết chết được nó. Chỉ cần dùng sức cắn, chờ đầu mãng xà này chết, vậy thì nó sẽ có thể thoát ra. Cảm nhận phần cổ càng thêm đau đớn, huyền thủy mãng biết được, nếu không mau chóng cưỡng ép thi triển ra thiên phú thần thông, thì mọi mong muốn chỉ là ảo tưởng. Thế là, ám dạ báo lập tức cảm nhận được, lực lượng đè ép lên thân thể nó tăng lên gấp mấy lần, xương cốt nó kêu lên răng rác, sắp sửa vỡ vụn ra. Các mạch máu cũng căng ra như là sắp nổ tung. Huyền thủy mãng vừa thi triển ra bản mệnh thần thông của mình, thủy long cuốn. Thần thông này ngưng tụ ra một đầu thủy long xoay quanh thân thể, giúp cường hóa lực lượng của huyền thủy xà lên gấp nhiều lần. Ở thế giới này, long là đại diện cho mạnh mẽ, thần thông này có chữ long đủ biết nó mạnh mẽ thế nào. Chỉ là nó cũng có rất nhiều hạn chế, chủ yếu là huyền thủy mãng phải cuốn chặt được con mồi thì mới có thể sử dụng ra. Đau đớn thống khổ tràn ngập tâm trí ám dạ báo, nhưng nó vẫn không hề nhả miệng ra, thậm chí càng dùng sức hơn để cắn. Bởi vì nó biết mình đã không còn cơ hội sống, vậy nên nó muốn cùng đầu mãng xà này đồng quy vu tận. Chỉ tiếc là mong muốn của nó không thành công, cho dù nó cố gắng như thế nào, thì xương cốt của nó cũng dần dần bị thiết cho vỡ nát, sức lực của nó cũng theo đó dần mất đi. Máu không ngừng từ trong miệng của nó trào ra, đôi mắt nó trợn tròn như sắp lồi ra ngoài. Nó cảm giác như mình đang bị một đầu thủy long nuốt chửng, cảm giác bất lực và tuyệt vọng tràn ngập tâm trí nó. Thủy long dần dần tan biến trở thành một làn hơi nước, ám dạ báo cũng sớm đã chết. Đôi mắt nó trợn ngược lên trông thật đáng sợ, cả người nó đều bị đè ép biến hình, cũng chỉ có phần đầu là còn hoàn chỉnh. Mặc dù vậy, huyền thủy mãng cũng vẫn giữ nguyên tư thế siết chặt lấy thân thể ám dạ báo. Cũng không phải nó sợ ám dạ báo chưa chết nên mới làm vậy, mà là cưỡng ép thi triển thần thông xong, bây giờ nó đã rơi vào trạng thái suy yếu. Cơ bắp của nó lại bị cương cứng, cũng chỉ có thể chờ một hồi cho cơ bắp giãn ra, thì nó mới có thể hoạt động bình thường được. Giải quyết ám dạ báo xong, không chỉ rơi vào trạng thái suy yếu, huyền thủy mãng cũng phải trả giá không nhỏ. Nó bị ám dạ báo cắn vào phần gáy. Mặc dù về sau ám dạ báo vì cạn kiệt sức lực mà cuối cùng phải nhả ra, nhưng ám dạ báo cũng đã kịp tạo thành một vết thương to lớn ở cổ của nó, máu huyết chảy ra không ít. Chỉ là nó cũng không hề lo lắng, vết thương như vậy căn bản không là gì với thu hoạch lần này. Sau một hồi, cơ bắp của huyền thủy mãng dần giãn ra, thế là nó cũng buông lỏng ra ám dạ báo. Nó cũng không đội mà nuốt ám dạ báo vào, nó quan sát một vòng những con mồi của mình, cảm thấy chúng nằm hơi cách xa nhau. Thế là, nó cất công kéo chúng lại gần, nó muốn lần lượt nuốt số con mồi này, không muốn nuốt xong con này lại phải mất công bỏ qua nuốt con mồi khác. Huyền thủy mãng kéo tất cả con mồi lại cùng một chỗ, kể cả đám huyết lang nó cũng không buông tha, chân mũi cũng là thịt, không thể lãng phí. Con mồi đã đều tụ tập lại một chỗ, bây giờ lựa chọn nuốt con nào trước lại trở thành một vấn đề. Nó cảm thấy thiết ma hùng kích thước to lớn nhất, bây giờ đang đói, nuốt vào sẽ dễ dàng hơn một chút. Với lại, thiết ma hùng da lông cứng rắn nhất trong đám con mồi này, sớm nuốt vào sẽ càng dễ tiêu hóa hơn. Nhưng thực ra, nó càng muốn nuốt ám dạ báo trước, chỉ là cuối cùng nó vẫn nhìn xuống. Nó muốn để lại ám dạ báo, chờ khi chuẩn bị đột phá thì sẽ nuốt ám dạ báo vào, để đột phá hung thú cấp. Với lại, để lại xác ám dạ báo, cũng có thể dùng khí tức của ám dạ báo, đe dọa không cho những hung thú khác tới làm phiền. Quyết định như thế, huyền thủy mãng bắt đầu há miệng ra từ từ nuốt thiết ma hùng vào. Đám mãng xà này khả năng ăn uống thật kinh khủng, con mồi to lớn như vậy, nó cũng có thể không do dự nuốt vào, vậy mà không rách mồm hay bể bụng. Trong hang động, phát hiện bên ngoài một hồi lâu không có động tĩnh gì, đám người rất là tò mò, không biết bên ngoài như thế nào rồi, hẳn là đầu hung thú kia đã rời đi rồi chứ, bằng không sao lại không còn có động tĩnh gì như vậy. Cuối cùng, không thể nhịn được, Lý Dương quyết định đi ra xem một chút, dù sao cũng không thể mãi trốn ở trong này được. Nếu như đầu hung thú kia đã rời đi, bọn hắn cũng phải rời khỏi nơi này, tìm kiếm một nơi khác để đi săn. Bởi vì Có khí tức của đầu hung thú đó, nơi này nhất thời cũng sẽ không có đầu hung thú nhỏ yếu nào dám lại gần. Thấy hắn muốn đi ra, tộc trưởng cũng định đi theo, đương nhiên bị hắn ngăn cản, việc này cũng không an toàn, một người đi ra sẽ càng khó bị phát hiện. Mặc dù vậy, Lý Dương vẫn rất cẩn trọng, không dám gây ra chút động tĩnh nào. Tới nơi, hắn cũng chỉ dám khe khẽ ngó ra, từ từ thăm dò tình hình dưới hạp cốc. Cho tới khi Lý Dương nhìn thấy đống xác hung thú bên dưới, thì hắn vô cùng ngạc nhiên, này không lẽ đều chết hết rồi? Chỉ là nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện còn có một đầu còn sống. Này cũng không trách hắn lầm tưởng, dù sao đầu cự mãng đó nằm im không chút động đậy, trên cổ lại có một vết thương lớn như vậy. Nếu không phải sau đó nhận ra đầu cự mãng là đang nuốt con mồi, thì thực sự hắn cũng không biết là nó còn sống. Điều này cũng làm Lý Dương gấp, nhìn đống con mồi chết quằn queo bên dưới, ngoại trừ mấy đầu huyết lang là manh thú cấp, còn lại cũng đều là man thú cấp trở lên. Đầu hung thú bị cự mãng đang dần nuốt vào kia kích thước to lớn như thế, khẳng định cũng là một đầu man thú, khả năng lớn chính là thiết ma hùng, bởi vì hắn cũng không thấy thiết ma hùng đâu. Nếu như cứ để cự mãng tiếp tục, lỡ như nó tiêu hóa mất, không phải là bọn hắn liền thiệt hại một đầu con mồi cấp man thú sao? Lý Dương đã quan sát kỹ càng, đầu cự mãng kia mặc dù còn sống, nhưng bị thương không nhẹ. Đã thế, hắn cũng tin tưởng, để giành được thắng lợi cuối cùng trong một trận chiến, mà trong đó tất cả đối thủ đều không thua kém gì nó, thậm chí còn có một đầu hung thú cấp, thì nó cũng đã phải trả giá rất lớn, có lẽ bây giờ nó đang rất suy yếu. Mà cho dù nó không suy yếu, nhưng mà đang vướng một đầu hung thú to lớn trong miệng, chỉ sợ nó cũng không có cách nào chiến đấu. Hắn cảm thấy, bọn hắn chắc chắn có thể xử lý đầu cự mãng này, cuối cùng thu được toàn bộ đống con mồi phía dưới. Thế là hắn nhanh chóng lao vào hang đá, vui mừng nói với mọi người: "Phát tài, chúng ta phát tài rồi." Mọi người nghe vậy thì không hiểu chuyện gì, tộc trưởng nhanh miệng hỏi: "A Dương, phát tài cái gì? Cái gì là phát tài?" Câu hỏi của tộc trưởng khiến cho Lý Dương sững sờ, chợt hắn nhớ ra, nơi này thì có cái gì tiền tài mà phát tài, thế là vội vàng giải thích: "Phát tài chính là thu được lợi lớn. Mau ra ngoài thu hoạch con mồi." "Tộc trưởng, ngươi không phải muốn biết đơn giản là như thế nào sao? Ra ngoài ta cho ngươi xem chúng ta thu hoạch con mồi đơn giản như thế nào." "Ha ha ha ha." Mọi người nghe vậy thì đã cơ bản hiểu là chuyện gì, vội vàng theo Lý Dương ra ngoài. Vừa đi ra, Lý Dương cũng giải thích sơ qua cho mọi người về tình hình bên ngoài. Biết được tình hình, mọi người càng thêm háo hức. Mà khi chính mắt nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, tâm trạng mọi người như là nổ tung. Này đúng là lợi lớn. Phát tài. Phát tài rồi. Cách chương. Chương 64, Huyền Thủy Mãng chết chương 64, Huyền Thủy Mãng chết khi xuống tới bên dưới, mọi người nhìn thấy càng rõ ràng hơn tình hình. Mặc dù thấy được đầu cự mãng, nhưng mọi người vẫn không hề cảm thấy e ngại. Dù là cảm thấy đầu cự mãng này cũng không đáng lo ngại, nhưng Lý Dương vẫn phải cẩn thận nhắc nhở mọi người. Cẩn thận một chút, tốt nhất không nên lại gần đầu cự mãng kia. Chỉ là đầu Huyền Thủy Mãng khi thấy đám nhân loại nhỏ bé này xuất hiện thì cực kỳ sợ hãi, mắt nó không ngừng đảo quanh như đang tìm cách để ứng phó với tình huống bất ngờ này. Bây giờ nó đang trong tình trạng suy yếu, miệng thì còn bận nuốt con mồi to lớn, đang nuốt được nửa chừng rồi, bây giờ nhả ra cũng không được, mà nuốt vào cũng chẳng xong. Chợt nó cảm thấy, con mồi cũng không hề thơm ngon như mình vẫn nghĩ. Đám người cũng nhận ra biểu lộ cả kinh của đầu cự mãng, nhưng có lẽ là do vướng con mồi trong miệng nên nó vẫn nằm đơ ra đó, không thể co mình lại như phản ứng thông thường. Lý Dương không nghĩ ra, một đầu man thú cấp tự mãng lại tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy đám người nhỏ bé bọn hắn. Cảm giác như là nó đang ăn bụng thì đột nhiên bị người phát hiện vậy. Đương nhiên, Lý Dương cũng hiểu vì sao đầu cự mãng lại có biểu lộ như thế. Thế nên, hắn không định cho nó có cơ hội tìm được cách ứng phó, hắn nói với mọi người: "Mau, lập tức công kích nó, không thì nó nuốt mất con mồi. Chúng ta đứng xa công kích, tập trung công kích vào vết thương của nó." Nghe thấy con mồi sắp bị nuốt mất, mọi người ai cũng nhịn không nổi, lửa giận phừng phừng công kích cự mãng, như thể con cự mãng đang nuốt chính là con mồi mà bọn họ khổ công săn được vậy. Đầu cự mãng thấy mọi người công kích tới thì trong mắt cả kinh, nó cố gắng dãy rủa để tránh né, chỉ là còn bướng con mồi to lớn trong miệng khiến nó di chuyển rất khó khăn. Đã thế nó còn không biết nên nôn ra con mồi còn là tiếp tục nuốt vào, bởi vì làm thế nào cũng rất khó, nó cũng không biết phương án nào càng nhanh càng dễ hơn. Đương nhiên, mọi người là sẽ không cho Huyền Thủy Mãng cơ hội làm ra lựa chọn, đoàn mâu, mũi tên không ngừng phóng về phía nó. Mặc dù Huyền Thủy Mãng đã cố gắng bảo vệ phần bị thương sau gáy, nhưng bây giờ ngay cả lực lượng để nâng đầu lên, nó cũng không có. Cũng chỉ có phần đuôi là có thể hoạt động, nhưng bị nửa thân trước ràng buộc, vậy nên phạm vi hoạt động rất có hạn, không thể giúp nó cản phá hết tất cả công kích. Vẫn có liên tục công kích rơi trúng đầu Huyền Thủy Mãng, trong đó không ít đã cắm vào phần bị thương của nó. Công kích rơi vào chỗ khác cũng chỉ có thể làm nó đau đớn một hồi, dù sao vảy giáp của nó cũng rất cứng rắn. Nhưng công kích rơi vào khu vực bị thương thì lại khác, dù sao khu vực này cũng đã bị rách ra một mảng lớn, đâu còn lân giáp phòng ngự. Đã thế do đang nuốt con mồi, làm cho phần này càng phình rộng ra. Vậy nên, công kích đều có thể dễ dàng cắm thẳng vào thân thể của nó. Bây giờ, cuối cùng Huyền Thủy Mãng cũng hiểu được cảm giác bất lực mà đối thủ của nó phải chịu đựng trước khi chết. Nó chẳng thể làm điều gì để ngăn cản cái chết tiến đến. Vô số lê mâu, mũi tên đâm vào khiến phần cổ của nó trở nên nát bấy. Ngay cả xương cổ cũng bị đâm tới sắp sửa gãy ra. Trước đó, khi bị ám dạ báo công kích, là nó cố ý giả vờ dãy rủa như sắp chết. Nhưng bây giờ, nó đã chân chính phải dãy chết. Đương nhiên cũng chỉ có nửa thân dưới của nó là đang dãy rủa, co giật. Cái chết của Huyền Thủy Mãng thật sự rất thê thảm. Sau rất nhiều nỗ lực mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng, nhưng còn chưa kịp tận hưởng thành quả thì đã bị giết chết. Khi chết trong miệng vẫn đang ngậm con mồi to lớn, ngon miệng, nhưng trong bụng của nó lại đói meo. Thậm chí, Huyền Thủy Mãng còn không thể nghĩ ra, bản thân mình cuối cùng lại phải chết trong tay một đám sinh vật nhỏ yếu, mà bình thường ngay cả làm đồ ăn cho nó cũng rất miễn cưỡng. Trong mắt Huyền Thủy Mãng chứa đầy là không cam lòng cùng biệt khuất, nó chút hơi thở cuối cùng. Phần đuôi của nó duỗi thẳng căng, rồi mềm rũ xuống, như thể cố gồng mình trước khi chết. Mắt nó trợn trừng lên như không thể tin được là mình phải chết, mà lại chết biệt khuất như vậy. Mọi người thấy Huyền Thủy Mãng đã chết, vui vẻ nhảy cẫng lên. Bọn họ muốn mau chóng tiến lên thu lấy đống con mồi trước mặt, nhưng là Lý Dương vẫn rất cẩn thận, hắn lên tiếng ngăn cản mọi người lại. "Chờ một chút." Mọi người nghe thấy Lý Dương ngăn cản thì đều khựng người lại, Lý Chiến vừa hỏi Lý Dương, vừa nghi ngờ quan sát xung quanh, tưởng còn có hung thú gì xuất hiện. "A Dương, như thế nào? Là có cái gì nguy hiểm sao?" Lý Dương quan sát kỹ thì phát hiện, những đầu hung thú khác đều là do ám dạ báo giết chết, không phải bị lợi trảo cắt đứt cổ thì cũng là bị cắn đứt cổ. Cũng chỉ có ám dạ báo là bị vỡ nát xương cốt toàn thân mà chết, thân thể đều biến dạng, rõ ràng là bị cự mãng cuốn chặt, thiết cho tới chết. Đầu cự mãng này không chỉ có thể vượt cấp giết chết ám dạ báo, mà còn trở thành kẻ sống sót cuối cùng, trong trận chiến với toàn đối thủ mạnh mẽ như vậy, nhất định không đơn giản. Mặc dù, cũng có thể là nó tới sau, gặp đúng lúc ám dạ báo vừa chiến đấu xong rất suy yếu, nên nó có thể nhặt được cái tiện nghi. Nhưng cẩn thận một chút vẫn là hơn, cũng không mất bao nhiêu công sức. Thế là Lý Dương nói với mọi người, cẩn thận một chút, đừng vội tiến lên, để ta thử một cái cho chắc. Mọi người vẫn không hiểu Lý Dương muốn làm gì, không phải cự mãng đã chết rồi sao, tiểu tử này còn muốn thử cái gì? Chỉ thấy Lý Dương rút ra một mũi tên lắp vào cung, nhắm thẳng vào con mắt đang trợn trừng của cự mãng, hắn dùng sức kéo cung. Lý Dương chú ý quan sát mọi động tĩnh của cự mãng, nhưng sắc của cự mãng cũng không hề có thay đổi, đôi mắt vẫn trợn trừng như vậy. Mọi người thấy thế thì càng thêm khó hiểu, cự mãng rõ ràng là đã chết, một chút phản ứng cũng không có, A Dương cũng quá cẩn thận chứ. Lý Dương thấy cự mãng không phản ứng gì thì hơi buông lòng một chút, có lẽ thật sự là hắn đã quá cẩn thận. Nhưng đã mất công kéo cung, vậy thì cũng không thể không bắn. Thế là hắn thả tay khỏi dây cung, mũi tên cũng hưu một tiếng bay ra, cắm thẳng vào mắt con cự mãng. Phốc một tiếng, trong mắt nổ tung, máu huyết bắn tung tóe ra. Chỉ là, cự mãng cũng không giống như đã chết, mà phần đầu co rút một hồi, mũi cũng hít vào một hơi. Rõ ràng là phản ứng vô thức do đau đớn của cự mãng. Mặc dù phản ứng cũng không quá lớn, nhưng mọi người đều đã nhận ra, đầu cự mãng này rõ ràng còn chưa có chết. Huyền Thủy Mãng vốn dĩ quyết giả chết tới cùng, nó định hy sinh con mắt để không bị phát hiện. Dù sao nó giả chết cũng không phải vì hy vọng có thể sống, nó biết mình cũng không thể tiếp tục sống nữa. Đơn giản là để dụ đám kẻ thù lại gần, nó có thể đánh ra một kích trước khi chết, cho dù không thể giết hết kẻ thù, cũng có thể kéo theo một đám chết chung với nó. Chỉ tiếc, cho dù cố gắng thế nào, nó cũng không khống chế hết được phản ứng của cơ thể, đau đớn vẫn là đã kích thích một số phản ứng, khiến nó bị lộ. Biết kế hoạch đã không thành, nó không cam lòng rít gào một cái, nhưng trong họng đã bị con mồi to lớn chặn, căn bản cũng không thể tạo thành âm thanh nó mong muốn, ngược lại nhìn còn có chút khôi hài. Chỉ là cũng không ai cười, mọi người đều toát mồ hôi hột. Bọn họ sợ hãi không thôi, đầu cự mãng này thế mà lại là giả chết, may mà A Dương cẩn thận, bằng không chúng kế của cự mãng, không biết kết quả của bọn họ sẽ như thế nào. Sợ hãi qua đi, tức giận lập tức thay thế vào đó, mà nơi chút giận đương nhiên là Huyền Thủy Mãng. Nó đã chưa chết, đương nhiên là phải tiếp tục tiến nó lên đường. Đoàn mâu mũi tên lại thi nhau chào hỏi lên người nó. Cho đến khi phần đầu của Huyền Thủy Mãng gần như bị tách rời khỏi thân thể nó mới thôi, ngay cả con mồi bị nó nuốt vào cũng lộ ra hai cái chân sau. Bây giờ thì nó đã thật sự chết không thể nghi ngờ. Mọi người cũng đã có thể thoải tiến lại gần đống con mồi, một số người thì thu lại vũ khí, trong khi một số người vẫn chưa nguôi cơn giận, dùng chân giẫm đạp lên thân thể cự mãng. Chỉ là làm gì có thời gian để mà làm mấy việc vô bổ đó, Lý Chiến lập tức quát bảo bọn họ ngưng lại. Ngừng mấy hành vi ngớ ngẩn đó lại, mau lên thu dọn con mồi. Lý Dương thấy thế cũng nói, đúng vậy, nhanh lên chút, cẩn thận lại như đầu mãng xà này, thu được một đống mồi ngon mà không thể ứng dụng, kết quả còn tự biến thành con mồi. Mọi người nghe thấy thế thì ai cũng phản ứng lại. Đúng vậy nha, mau chóng mang con mồi trở về mới là thượng sách. Chứ thu hoạch nhiều con mồi như vậy, còn ở đây sẽ không an toàn, lỡ như để bị cướp mất thì không phải hối tiếc chết. Thế là mọi người xuống lại thu dọn con mồi, lấy cầm máu tán rắc vào vết thương của chúng. Lý Dương phát hiện ám dạ báo thiếu mất cái đuôi, vậy nên hắn vội đi tìm. Huyền Thủy Mãng bỏ qua, chứ bọn hắn cũng không thể bỏ qua. Có câu chân mũi cũng là thịt, đây cũng không phải chân mũi, mà chính là hung thú cái đuôi. Kích thước không nhỏ không nói, nó còn là thịt hung thú cấp, vô cùng quý giá. Mọi người vừa thu thập con mồi, chân tay không ngừng nhẹ run, cũng không phải sợ hãi hay là mệt mỏi, bọn họ quá vui mừng, thu hoạch lần này quá lớn, còn có cả một đầu hung thú cấp ám dạ báo, lần này thực sự là phát tài rồi. Cũng chỉ có tộc trưởng là mặt mũi có chút ủ rũ. Ông ta đang rất hối hận, thực sự rất hối hận. Bởi vì trước đó ông ta đã ước định với Lý Chiến tên kia là không đòi chia con mồi, bây giờ thu hoạch nhiều con mồi như vậy, lại còn có cả một đầu đã là hung thú cấp. Nhưng ông ta cũng chỉ có thể nhìn, căn bản không có phần, trở về còn không biết ăn nói như thế nào với huynh đệ trong đội, điều này khiến cho ông ta thật là xấu não. Chỉ là cũng không ai để ý tới biểu lộ của tộc trưởng cả, mọi người còn bận rộn thu dọn con mồi đâu. Chờ xong xuôi, mọi người lập tức mang theo con mồi rời khỏi hạp cốc. Nếu không nhanh chóng, lỡ như có một đầu hung thú cấp, hoặc là chỉ cần một đầu như là con Huyền Thủy Mãng xuất hiện, cũng đủ mọi người gặp rắc rối lớn hơn rồi. Cũng may, thực sự là tất cả hung thú mạnh mẽ quanh hạp cốc cũng đều ở chỗ này của họ, vậy nên bọn họ cũng không gặp phải ngăn cản gì. Lý Chiến dẫn mọi người đi theo tuyến đường bình thường họ vẫn đi trở về. Chỉ là điều này lại làm cho tộc trưởng hết sức khó hiểu. Lúc đi do phải kiếm một đầu phong thú làm mồi dụ, nên vòng qua cổ thụ lâm thì còn hiểu được. Bây giờ trở về, tại sao lại còn vòng trở về lối này cho xa hơn? có thắc mắc, tộc trưởng cũng không ngại ngần hỏi ra. Lý Chiến cũng không hề giấu giếm, giải thích cho tộc trưởng hiểu. Chúng ta trở về đường này cho an toàn, tộc trưởng ngươi không biết đó thôi, ngươi đừng thấy trong cổ thụ lâm có phong thú mà nghĩ nơi đó bình thường. Căn bản cũng không có những loại hung thú khác dám bước vào trong đó. Vậy nên đi đường này tuy rằng xa hơn một chút, nhưng lại càng an toàn. Nhưng nếu đi thẳng trở về, mặc dù gần hơn, nhưng cũng có thể gặp phải bất trắc càng nhiều. Tộc trưởng nghe vậy thì cũng đã hiểu được mục đích bọn họ phải đi vòng như vậy. Mà cũng đúng thôi, chỉ cần an toàn, đi xa hơn bao nhiêu cũng đáng. Rất nhanh, mọi người đã tới cổ thụ lâm, chỉ là lần này đi vào cổ thụ lâm có chút cảm giác không giống. Mọi người đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, da gà đều nổi lên. Lý Dương lập tức quay sang hỏi Lý Chiến. Thập Bát Gia, ngươi có cảm thấy khác thường không? Mọi người cũng đều cảm thấy, đương nhiên là Lý Chiến cũng cảm thấy. Vậy nên Lý Chiến gật đầu trả lời. Có, trời còn chưa có tối, nhưng cảm giác cùng với buổi tối ở đây cũng chỉ kém một chút mà thôi. Nghe vậy Lý Dương lại nói, ngày hôm nay cũng chỉ có thu hoạch của chúng ta là khác với bình thường. Lý Chiến lập tức hiểu ra, nói nhỏ. Là thu hoạch có chút nhiều, vẫn là trong thu hoạch có một đầu hung thú cấp. Lý Dương khẳng định nói. Ta cảm thấy là do đầu hung thú cấp, bởi vì trước đó chúng ta cũng đã từng thu hoạch được man thú, nhưng cũng không có gì xảy ra. Ta nghĩ chúng ta nên dùng một chút hung thú huyết hiến tế cho khu rừng này. Có thở có thiêng, có kiêng có lành, chúng ta cũng nên coi khu rừng này như là tổ linh tồn tại mà như thế. Dù sao chúng ta cũng nhiều lần dựa vào cổ thụ lâm này, tìm kiếm sự an toàn, không thể không có chút nào biểu thị được. Mọi người nghe vậy cũng đều nhìn Lý Chiến xem ông ta quyết định như thế nào. Còn Lý Chiến thì do dự hỏi lại Lý Dương. A Dương, như vậy liệu có ổn không? Lý Dương tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Ta chỉ cảm thấy nên làm như vậy, còn kết quả sẽ ra sao, ta cũng không biết được. Thấy thế tộc trưởng cũng nói. Đúng đấy, A Chiến, khu rừng này hẳn là không tầm thường, nếu đã che chở chúng ta, vậy hiến tế cũng là điều cần phải. Tộc trưởng cũng đều đã nói thế, Lý Chiến cũng không tiếp tục do dự, để mọi người thu lấy một phần máu huyết của ám dạ báo, tiến hành hiến tế cho cổ thụ lâm. Cũng không giống như hiến tế tổ linh, bọn họ cũng chỉ tiến hành nghi thức đơn giản, sau đó tưới hung thú huyết xuống dưới đất. Kỳ lạ là hung thú huyết sau khi rơi xuống đất thì nhanh chóng biến mất, ngay cả một chút dấu tích cũng không để lại. Đồng thời, sau khi hung thú huyết biến mất, cảm giác khác thường trong lòng mọi người cũng biến mất theo, điều này chứng tỏ hiến tế thực sự là lựa chọn chính xác. Mặc dù vậy, bọn họ cũng quyết định nhanh chóng rời đi, trời cũng không còn sớm, không nhanh chóng một chút, họ sẽ phải nghỉ qua đêm lại ở nơi này. Thực ra Lý Chiến cũng đề nghị, giống như lần trước nghỉ lại đây một đêm, ngày mai lại lên đường trở về. Nhưng Lý Dương lại đưa ra một đề nghị khác. Bởi vì lần này cũng không giống lần trước thu hoạch chỉ có man thú cấp, thì đám mãnh lang mới dám theo dõi. Còn lần này trong thu hoạch còn có một đầu hung thú cấp, đám mãnh lang cho dù lá gan có lớn hơn, phát hiện hung thú khí tức cũng sẽ né tránh xa xa. Vậy nên bọn họ nên lên đường cả trời tối, dù sao khoảng cách cũng không rất xa, không cần đến nửa đêm thì bọn họ cũng đã có thể trở về tới bộ lạc. Chứ ở lại bên ngoài càng lâu, khả năng gặp bất trắc sẽ càng tăng lên. Thế là mọi người cũng đều đồng ý với đề nghị của Lý Dương, mau chóng lên đường trở về. Cách chương. Chương 65, Phúc Trạch chương 65, Phúc Trạch trên đường trở về, đúng như Lý Dương dự đoán, ngay cả hình bóng một con thú, bọn hắn cũng không nhìn thấy. Đi chẳng mấy chốc thì trời đã chuyển tối, ngày hôm nay có hai mặt trăng, vậy nên rất là sáng. Ở thế giới này, tuy vào thời gian khác nhau mà số lượng mặt trăng cũng không giống, nhiều nhất có thể xuất hiện tới 3 mặt trăng. Mặc dù ánh sáng còn kém 3 ngày rất nhiều, nhưng cũng đủ để mọi người thấy được đường trở về. Trời tối, mọi người lại càng phải cảnh giác hơn, nhưng may mắn, một đường vẫn rất thông thuận. Chỉ là khi gần về tới nơi rồi, Lý Dương lại nhìn thấy trên bầu trời có một điểm đen nhỏ, nếu không có ánh trăng, hắn cũng không thể phát hiện ra. Đó chắc chắn là một đầu hắc vụ ưng, có lẽ là nó đang tuần tra xung quanh nơi ở. Thế là Lý Dương vội vàng hô mọi người nấp vào, lỡ như để đầu hắc vũ ưng đó phát hiện bọn họ, vậy thì xong đời. Nếu chỉ có bọn họ thì nó còn chưa chắc đã thèm để ý, nhưng có thêm mấy đầu con mồi mà họ mang theo, vậy thì lại khác. Mọi người nghe thấy Lý Dương nói có hắc vũ ưng, lập tức chui vào bụi cây ẩn nấp. May mắn, đầu hắc vũ ưng cũng không phát hiện bọn họ, sau khi lượn vài vòng quanh đỉnh núi, nó liền đáp xuống. Mọi người thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mang theo con mồi trở về, họ cũng không muốn về tới cửa bộ lạc rồi mà còn xảy ra chuyện. Trong bộ lạc, lúc này mọi người cũng đã sớm nghỉ ngơi hết rồi. Nhưng đám thợ săn trở về, động tĩnh to lớn gây ra sự chú ý của mọi người. Ai cũng tò mò cầm đuốc đi ra xem chuyện gì xảy ra. Khi phát hiện là có đội săn trở về, mọi người đều rất kinh ngạc, còn chưa từng có đội săn nào trở về vào buổi tối như thế này, không lẽ là có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của người bình thường, còn đồ đằng chiến sĩ thì đã sớm bị choáng ngợp bởi khí tức mạnh mẽ do đám con mồi tỏa ra. Này rốt cuộc là cấp bậc gì hung thú mà có thể phát ra mạnh mẽ như vậy khí tức? Người trong bộ lạc cũng không thích rút rút mở, vậy nên ồn ào truy hỏi, muốn biết câu trả lời. Người của đội săn sau khi an toàn trở về bộ lạc thì vui mừng khôn xiết. Trở về tới bộ lạc, chứng tỏ bọn họ đã có thể yên tâm tận hưởng thu hoạch lần này. Thấy những người khác tò mò về con mồi mà họ mang về, mọi người ai cũng tự hào khoe ra chiến tích lần này. Đã qua nhiều đời, trong bộ lạc cũng chưa từng có ai có thể mang về con mồi là hung thú cấp. Mà đừng nói là hung thú cấp, chỉ cần man thú cấp cũng đủ để họ tự hào rồi. Còn những người khác biết, lần này đội săn của Lý Chiến thậm chí còn có thể mang về cả con mồi cấp hung thú, thì cả kinh không nói nên lời. Nay cũng quá khó tin chứ, thật sự là hung thú cấp, không có gì nhầm lẫn sao? Đương nhiên náo động như vậy cũng nhanh chóng kinh động tế sư đi ra. Khi biết được tình huống, tế sư vừa cười vừa khóc, hướng về phía tế đàn bái lạy. Trong miệng không ngừng hô to, cảm tạ tổ tiên phù hộ. Ha 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 ha. Sau đó tế sư cười lên vui sướng. Thực sự là không vui sướng cũng khó, thu hoạch lớn như vậy, đã bao nhiêu đời rồi không có thấy. Bình thường bọn họ ra ngoài đi săn, muốn thu hoạch một, hai đầu manh thú còn khó khăn, làm gì có ai có suy nghĩ, sẽ thu được con mồi cấp hung thú đâu. Những người khác cũng cười vui vẻ, mặc dù bọn họ cũng không có phần trong đám con mồi này, nhưng bọn họ cũng không chút nào che giấu vui mừng. Có lẽ là vì sự chất phác của họ, cũng có thể là vì bọn họ cảm thấy được, tương lai của bộ lạc sẽ ngày càng tốt lên. Mặc dù đã đêm khuya, nhưng mọi người vẫn quyết định tổ chức nghi lễ hiến tế ngay bây giờ, chứ bọn họ không thể chờ tới ngày mai nữa. Thế là, từ ngọn đuốc được thắp sáng lên, khiến cho trong hang động càng trở nên tưng bừng, náo nhiệt. May mắn đây là sâu trong hang động, chứ nếu như ở ngoài hoang dã, không biết có thể thu hút tới bao nhiêu hung thú. Quy trình tế lễ vẫn như thông thường, con mồi được xếp thành hàng ngay ngắn. Sau khi lấy máu, đội thợ săn sẽ quỳ gối trước tế đàn, còn tế sư sẽ chủ trì nghi thức hiến tế. Khác biệt duy nhất cũng chỉ là tế phẩm lần này càng thêm quý giá mà thôi. Tế sư vừa ngâm sướng tế văn, trong lòng vừa miễn tưởng về những lần đại tế sau này, tế phẩm sẽ như thế nào phong phú, số lượng đứa trẻ thức tỉnh đồ đằng sẽ như thế nào nhiều, các đồ đằng chiến sĩ sẽ như thế nào mạnh mẽ, khí thế người nào cũng quần quận như long. Đột nhiên, tổ linh bừng cháy lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tế sư. Hóa ra tổ linh đã hưởng dụng xong tế phẩm, không chỉ lại lớn lên không ít, tổ linh còn trực tiếp thức tỉnh. Bất ngờ, từ trong tổ linh bay ra từng điểm sáng màu vàng. Những điểm sáng này chuẩn xác rơi vào người tế sư và những đồ đằng chiến sĩ đang quỳ gối trước tế đàn. Số lượng điểm sáng rơi vào người bọn họ không sai biệt lắm, nhưng cũng là có một chút khác biệt. Những người quỳ càng phía trước thì được nhiều hơn một chút, như là tế sư, tộc trưởng, Lý Chiến, Lý Dương, Vân Vũ, Lý Húc, Lý Tĩnh. Mà trong đó nhiều nhất chính là Lý Dương, điều này chứng tỏ Lý Dương càng được tổ linh ưu ái. Nhìn thấy điểm sáng xuất hiện, tế sư giật mình hoảng hốt. Này là trong truyền thuyết tổ tiên phúc trạch. Đã rất lâu rồi, do tổ linh suy yếu, vậy nên cũng không còn ban phát phúc trạch cho mọi người. Nghe nói trước đây, sau mỗi lần đại tế, tổ tiên sẽ ban phát phúc trạch cho người dân trong bộ lạc, đặc biệt là đồ đằng chiến sĩ, bằng cách thả ra từng điểm sáng rơi vào thân thể mọi người. Những điểm sáng này có thể giúp người thường tăng cường thể chất, tránh khỏi bất bệnh. Đối với đồ đằng chiến sĩ sẽ có tác dụng tăng lên phẩm chất bản mệnh hỏa, gột rửa, tinh lọc thân thể. Thế là, thế sư vội vàng hô lên, là tổ tiên ban phúc. Mau lên vái tạ tổ tiên. Hô xong, thế sư dẫn đầu vái lại. Đây chính là vận may hiếm có, khả năng là do gần đây tế phẩm rất là phong phú, lần này lại có cả cấp hung thú huyết, tổ linh khôi phục rất nhiều, thế nên mới ban phúc để khích lệ bọn họ. Những người khác nghe tế sư hô lên như vậy thì cũng đội vàng theo tế sư lại xuống. Tổ linh mặc dù khôi phục không ít, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, chứ thực ra, tổ linh vẫn còn rất suy yếu. Thế nên, tổ linh cũng không thể ban phúc cho tất cả mọi người, mà chỉ ban phúc cho mấy người bọn Lý Dương mà thôi, số lượng điểm sáng cũng không nhiều. Mặc dù vậy, Lý Dương cũng cảm thấy mình đạt được chỗ tốt không nhỏ. Sau khi điểm sáng màu vàng rơi vào thân thể hắn, Lý Dương chỉ cảm thấy một hồi ấm áp thoải mái, cảm giác không khác gì lần trước thức tỉnh đồ đằng. Chỉ là, chờ một lát hắn cũng chỉ cảm giác ấm áp tăng lên một chút, chứ cũng không có cảm giác nóng cháy, thống khổ như là lúc thức tỉnh đồ đằng. Chờ những cảm giác đó qua đi, Lý Dương phát hiện thân thể mình đã đổ ra không ít mồ hôi, trong đó cũng chứa rất nhiều tạp chất. Hắn đột nhiên cảm thấy thể chất của mình tăng lên không ít, các giác quan cũng trở nên minh mẫn rất nhiều. Đặc biệt là, Lý Dương còn phát hiện hạt giống hỏa diễm bên trong tinh thần hải của mình lớn lên và sáng hơn một chút. Hắn cũng không quá rõ điều này có ý nghĩa gì, nhưng chắc hẳn là chuyện tốt. Lý Dương quay sang nhìn mọi người thì thấy thân thể họ cũng giống như hắn, trên người đều là mồ hôi, khẳng định là họ cũng không khác gì mình. Chờ tổ linh yên tĩnh trở lại, mọi người mới đứng dậy, nhiều người bắt đầu hỏi nhau về những thay đổi trên cơ thể. Mà những người không đạt được tổ tiên ban phúc thì tỏ ra hết sức hâm mộ, cũng không ai ghen tị với đám người Lý Dương, hay là trách móc tổ linh cả, những suy nghĩ này không bao giờ xuất hiện trong lòng họ. Bởi vì tổ linh không chỉ là tổ tiên của mọi người, mà còn là tín ngưỡng, thần linh trong lòng họ. Tổ linh đã không ban phúc cho tất cả mọi người, cũng chỉ có thể là tổ linh không đủ sức. Mà đám người được tổ linh ban phúc cũng đều rất xứng đáng, dù sao nhiều lần hiến tế lên lễ vật quý giá, được tổ linh ưu tiên ban thưởng cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù tổ linh đã tiêu hao không ít để ban phúc cho đám người, nhưng rõ ràng tổ linh vẫn lớn hơn trước đó không ít. Điều này làm cho mọi người càng thêm vui mừng, không chỉ là đám người nhận được ban phúc như Lý Dương, mà còn cả những người khác nữa. Bọn họ cũng đều hiểu được rằng, có lẽ từ giờ trở đi, chỉ cần có thể dâng lên tế phẩm đủ tốt, bọn họ rất có thể cũng sẽ nhận được ban phúc như vậy. Loại ban phúc này cũng không chỉ là vấn đề nhất thời, mà chính là vấn đề tiềm lực sau này. Tăng lên cũng đều là tiềm lực, bao gồm tiềm lực của thân thể và tiềm lực của hạt giống hỏa diễm. Thân thể thì không cần phải nói nhiều, bản thân nhân loại thể chất vốn dĩ đã yếu đuối hơn các loại hung thú. Bây giờ tiên thiên tố chất có thể tăng cao một chút, về sau mỗi khi đột phá cảnh giới, thể chất cùng với lực lượng cũng sẽ gia tăng càng lớn. Mà quan trọng nhất vẫn là hạt giống hỏa diễm, thứ này mới là yếu tố quyết định tương lai thành tựu của bản thân, trên con đường tu luyện có bao nhiêu. Phẩm chất hạt giống hỏa diễm càng cao, không chỉ có thể đạt được thành tựu càng cao, mà thực lực cũng có thể càng mạnh, thức tỉnh thiên phu thần thông cũng sẽ càng thêm lợi hại. Nhưng phẩm chất của hạt giống hỏa diễm muốn tăng lên cũng không dễ dàng. Nó vốn dĩ chính là một phần tinh hoa của thiên hỏa được tổ linh tách ra, ban tặng cho con cháu. Mặc dù gọi là tinh hoa, nhưng cũng như máu huyết của sinh vật vậy, nó cũng không phải thừa hưởng toàn bộ mọi thứ của thiên hỏa, mà chỉ có một phần uy năng của thiên hỏa mà thôi. Trên cơ bản thì phẩm chất của nó còn kém thiên hỏa rất nhiều. Đương nhiên, đạt được càng nhiều tinh hoa thì hạt giống hỏa diễm đó phẩm chất lại càng cao. Nhưng tinh hoa thứ này đã nói là giống như máu huyết vậy, mặc dù có thể tái sinh, nhưng vẫn là có hạn, không phải muốn lấy ra bao nhiêu cũng được. mà ngoại trừ sử dụng tinh hoa của thiên hỏa để tăng lên phẩm chất hạt giống hỏa diễm, vậy cũng chỉ có thể dùng một loại linh hỏa khác dung hợp với bản mệnh hỏa diễm của bản thân để tăng lên phẩm chất. Chỉ là linh hỏa mặc dù phẩm chất cũng có khác biệt, không phải loại linh hỏa nào cũng quý hiếm như là thiên hỏa. Nhưng cho dù là phẩm chất thấp nhất linh hỏa, thì cũng phải yêu cầu rất nhiều yếu tố khắt khe mới có thể hình thành. Thông thường thì linh hỏa cũng đều hình thành ở những nơi tụ tập thiên địa linh khí nồng đậm, đồng thời cần thời gian dài thai nghén. Mà mỗi loại linh hỏa thuộc tính khác nhau, cũng yêu cầu một môi trường khác nhau để hình thành. Hầu hết cũng là những môi trường có điều kiện rất khắc nghiệt, ví dụ như cực hàn, cực nhiệt, hay độc vụ tràn ngập, lôi đỉnh thường xuyên đánh xuống. Tóm lại, linh hỏa rất hiếm có khó tìm, đã thế tìm thấy cũng rất khó có thể đạt được. Không những là khó tiếp cận, mà bản thân linh hỏa cũng rất nguy hiểm, mỗi lần dung hợp cũng là một lần mạo hiểm lớn. Vậy nên, sử dụng tinh hoa của thiên hỏa để tăng lên phẩm chất hạt giống hỏa diễm của mình, chính là phương pháp đơn giản và an toàn nhất rồi. Có thể được thêm chút nào cũng là rất quý giá. Được thêm một chút, hạt giống hỏa diễm cũng có thể tăng lên một chút phẩm chất. Dù sao, cũng không phải chỉ có thể tăng lên một lần, mà là có thể không ngừng tăng lên, chỉ cần có thể nhận được tổ tiên ban phúc là được. Thế là, đồ đằng chiến sĩ ai cũng quyết tâm, cố gắng săn bắt càng nhiều con mồi, hiến tế cho tổ linh, để có thể nhận được phúc trạch tổ tiên ban xuống. Mà để làm được điều đó, cũng chỉ có học tập phương pháp đi săn mà đội săn của Lý Chiến đã dùng. Dù sao, gần đây đội săn của bọn hắn thường xuyên có thu hoạch lớn, nhất là lần này, còn thu được cả con mồi là hung thú cấp. Trước đó, cũng đã có một số đội săn đã học tập phương pháp từ bọn họ, nhưng bãi săn của những đội săn này, địa hình cũng không quá lý tưởng. Đã thế cũng áp dụng không chính xác, vậy nên mặc dù thu hoạch cũng có tăng lên, nhưng còn kém đội của Lý Chiến rất nhiều. Còn áp dụng sai như thế nào, vậy xem ngay biểu hiện của tộc trưởng thì sẽ rõ. Tính kiên nhẫn của bọn họ quá kém, nhìn thấy chút lợi lộc liền không kịp chờ đợi lao ra. Thế là cũng chỉ thu được một chút con mồi, thậm chí còn có lúc gặp nguy hiểm. Bây giờ, cũng chỉ có đội của Lý Chiến và đội của tộc trưởng là rõ ràng nhất, chính xác nên sử dụng phương pháp đi săn đó như thế nào. Thực ra cũng chẳng khác gì cách bọn họ đánh bắt thủy quái mùa mưa vừa qua. Đơn giản là lực lượng của bản thân không đủ thì mượn nhờ lực lượng của chính những con mồi để chúng tự giết lẫn nhau. Mặc dù phụ thuộc rất nhiều vào may mắn, nhưng biết lựa chọn lúc nào ra tay cũng là một yếu tố quan trọng. Chỉ là những người khác cũng không quá rõ ràng chuyện đó, nên vẫn rất trông ngóng đám người Lý Chiến chia sẻ cho họ. Cách chương. Chương 66, bảo tài chương 66, bảo tài mặc dù rất muốn ngay lập tức đi lên hỏi thăm đám người Lý Chiến về phương pháp đi săn của họ, nhưng mọi người cũng không đội vã. Bởi vì sau khi tế lễ qua đi, đám người Lý Chiến còn một việc quan trọng khác nữa, đó chính là phân chia con mồi. Còn về phần đám người Lý Chiến, cũng chờ đợi công đoạn này đã lâu. Ai cũng vui mừng háo hức, vì thu hoạch lần này thực sự là hấp dẫn không được. Cũng chỉ có tộc trưởng là khuôn mặt tối đen, rất là sầu não. Lần trước hứa hẹn với Lý Chiến về việc không đòi chia sẻ con mồi, mặc dù tất cả đội của ông ta có mặt ở đó, nhưng có lẽ cũng chỉ có ông ta còn nhớ về việc này. Những người khác cho dù còn nhớ, thì cũng đều cố ý không quan tâm tới lời hứa đó. Chủ yếu vẫn là vì thu hoạch lần này khiến họ thật sự khó mà cưỡng lại được. Đương nhiên, vẫn là còn phải xem Lý Chiến quyết định phân chia con mồi như thế nào. Bởi vì Lý Chiến mới chân chính là người dẫn đội lần này, còn bọn họ cũng chỉ là người đi theo mà thôi. Ngay cả tộc trưởng cũng đều còn nhớ chuyện hứa hẹn kia, đương nhiên là Lý Chiến, người đưa ra điều kiện đó cũng làm sao mà quên được. Không chỉ Lý Chiến, tất cả mọi người trong đội săn của ông ta cũng đều còn nhớ. Chỉ là mọi người vẫn đang chờ đợi xem Lý Chiến sẽ nói như thế nào. Nhưng thực ra Lý Chiến cũng không phải người hẹn hỏi, cơ bản người của bộ lạc cũng không có người hẹn hỏi, ai cũng đều rất rộng rãi. Còn việc để cho tộc trưởng hứa hẹn không đòi chia con mồi, cũng chỉ là để bảo vệ lợi ích của mọi người trong đội săn của mình mà thôi. Nếu như chỉ thu hoạch được ít, cũng không thể nào vì đám người tộc trưởng đòi đi theo, mà để anh em huynh đệ trong đội của mình phải đi một chuyến uổng công chứ. Nhưng may mắn lần này thu hoạch thật sự là quá phong phú, vượt xa mong đợi của mọi người. Vậy nên ông ta cũng định hào phóng một lần, chia một phần cho đội của tộc trưởng, đương nhiên cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, còn phần to vẫn là phải thuộc về đội của bọn họ. Không chỉ thế, ông ta cũng định dành một phần ra, chia sẻ cho những đồ đằng chiến sĩ khác trong bộ lạc. Nhưng cái này cũng không thể chỉ mình ông ta quyết định, phải được sự đồng ý của cả đội, đặc biệt là A Dương, bởi vì có thu hoạch như vậy, A Dương công lao rất lớn. Nhưng trước khi nói ra quyết định của mình cho mọi người, ông ta còn định trêu chọc một chút tộc trưởng, để tên kia nhớ kỹ lần này. Thế là Lý Chiến bay ra nhìn tộc trưởng, tươi cười hỏi, ha ha ha. Tộc trưởng, bây giờ phải làm như thế nào đây? Tộc trưởng thấy vậy thì vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía đội viên của mình. Sau đó, mặt lại chuyển thành đen thui, nhìn về phía Lý Chiến nói. Ta đã hứa hẹn, đương nhiên là không đổi ý ngươi là người dẫn đội, tùy ý ngươi quyết định. Những người trong đội của tộc trưởng nghe thấy vậy thì mặt mũi đều hiểu xỉu xuống. Nhưng cũng không ai có ý kiến gì, dù sao trước đó đúng là tộc trưởng đã có hứa hẹn, bọn họ cũng đều chứng kiến. Và lại, bọn họ là đi theo học tập, bây giờ lại đòi hỏi phân chia con mồi thì cũng không ra sao cả. Những người khác cũng không biết là chuyện gì, họ cũng rất tò mò vì sao đám người tộc trưởng lại mặt mũi hiểu xỉu như vậy. Còn Lý Chiến, nghe tộc trưởng trả lời, lập tức cười đắc ý ha ha ha. Tốt. Vậy thì ta quyết định, tộc trưởng ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong, Lý Chiến lại quay sang tiếp tục nói với thành viên trong đội của mình. Quyết định của ta như thế này, các ngươi nghe xem cảm thấy như thế nào. Thu hoạch lần này của chúng ta thật sự là quá phong phú, vượt xa suy nghĩ của chúng ta. Chủ yếu vẫn là dựa vào may mắn, dựa vào sự phù hộ của tổ tiên. Vậy nên, ta cảm thấy cũng không nên ăn một mình, mà cần chia sẻ một ít cho mọi người. Cụ thể là, những con mồi manh thu cấp, ta định bỏ ra, chia đều cho những đồ đằng chiến sĩ trong bộ lạc. Những con mồi còn lại, ta cũng định chia cho đội của tộc trưởng một phần. Đương nhiên, chúng ta phần lớn, bọn họ chỉ được chia một phần nhỏ. Mặc dù bọn họ cũng giúp đỡ không ít, nhưng dù sao bọn họ cũng là đi theo học tập. Còn về phần thú huyết, vậy thì mỗi người trong đội lấy tùy ý, còn lại thì chia hết cho những người khác. Mọi người xem có được không? Trình bày một lần quyết định của mình, Lý Chiến lại một lần nữa xin ý kiến của mọi người, thể hiện rằng ông ấy cũng không tự quyết định, mà sẽ tôn trọng mọi người ý kiến. Đồ đăng chiến sĩ cũng không có ai hẹn hỏi, đã thế dạo gần đây mấy lần ăn cơm chung, khiến cho tình cảm mọi người gắn kết không ít. Vậy nên, cũng không ai phản đối quyết định của Lý Chiến cả. Thậm chí, mọi người còn cảm thấy vui vẻ, bởi vì thu hoạch nhiều tới mức phải chia sẻ bớt cho mọi người, bọn họ cũng cảm giác rất thành tựu a về phần chia con mồi cho đội của tộc trưởng, mọi người lại càng không có ý kiến gì, vốn dĩ trước đó cũng không ai từng nghĩ sẽ độc chiếm một mình. Dù sao không có đội săn của tộc trưởng, bọn hắn cũng rất khó để vận chuyển đám con mồi này an toàn trở về. Đã thế, bọn hắn cũng được chia nhiều hơn, số lượng hẳn cũng đã rất nhiều. Thế là, đám người Lý Dương nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng ý, còn Lý Chiến thấy mọi người đều đồng ý với ý kiến của mình thì cười, chốt hạ phương án chia chắc của mình. Tốt. Vậy cứ như vậy quyết định. Những người khác thấy được quyết định của đám người Lý Chiến, thì phấn khởi hoan hô lên. Vui mừng nhất đương nhiên là đội săn của tộc trưởng, bọn họ cảm giác như mất rồi lại được, họ cũng không nghĩ tới, cuối cùng mình vẫn được chia một phần con mồi. Còn về phần chỉ được chia một phần nhỏ, vậy cũng không ai thèm để ý, một phần nhỏ cũng đã không ít rồi. Những đồ đằng chiến sĩ khác thì không nghĩ là bọn họ cũng có phần, vậy nên cho dù chỉ là một phần thịt mánh thú, cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Thấy mọi người vui vẻ như vậy, Lý Chiến cười tươi quay sang tộc trưởng hỏi. Tộc trưởng, ta chia con mồi như vậy ngươi có ý kiến gì không? Nói thật, khi nghe Lý Chiến nói ra quyết định của ông ta, tộc trưởng đã cảm động suýt chút nữa thì rơi lệ. A Chiến tên này còn rất biết là người, cứ tưởng là hắn thật sự ăn một mình đâu. Thế là tộc trưởng vừa cười vừa cảm động nói. A Chiến, cảm ơn ngươi, lần sau chúng ta kiếm được nhiều con mồi, nhất định cũng sẽ có các ngươi một phần. Tế sư thấy tình hình như vậy cũng gật đầu khen ngợi Lý Chiến. A Chiến, làm không tệ. Lý Chiến thấy thế, cười to, phất phất tay, đồng thời không quên chém gió một phen. Ha ha ha, không có gì, đều là chuyện nhỏ, chỉ là mấy con mồi không ra gì, chúng ta kiếm dễ như ăn cháo. Tộc trưởng nghe vậy mặt lại có chút đen, nhưng cũng không thể phản bác gì. Dù sao ông ta cũng phải công nhận, bọn họ đúng là rất đơn giản thì kiếm được đám con mồi này, nói là con mồi tự dâng tới tận nơi cũng không sai biệt lắm. Không ai có ý kiến gì nữa, vậy đương nhiên là phải bắt đầu phân chia con mồi. Nhưng trước khi phân chia huyết đục, còn một thứ càng quan trọng hơn cần phải lấy ra, đó chính là bảo tài. Chính là giống như chiếc sừng của độc giác sư lần trước thu được, bảo tài chính là bộ phận trên cơ thể hung thú, gắn liền với bản mệnh thần thông của chúng. Theo hung thú trưởng thành, phần thân thể này sẽ dần bảo chất hóa, thường thì sẽ là ngọc hóa, nhưng nhiều loài cũng có thể không phải ngọc hóa mà là kim thiết hóa hoặc là càng đặc biệt hơn. Như con độc giác sư lần trước thì còn chưa chân chính thức tỉnh bản mệnh thần thông, nên chiếc sừng đó cũng chỉ là nửa bước bảo tài mà thôi. Chờ tới khi chân chính thức tỉnh thần thông, những bộ phận như vậy mới thực sự trở thành bảo tài, giá trị của chúng cũng sẽ được nâng lên rất nhiều. Không chỉ là về tính chất, cường độ vật liệu, mà khi đó, bên trong bảo tài sẽ hình thành hoàn chỉnh linh văn, khiến cho bảo tài có thể sử dụng để phóng xuất ra thần thông nó mang theo. Mà lần này, trong thu hoạch của bọn hắn thì có chân chính bảo tài, đã thế còn không chỉ một kiện bảo tài. Đầu hung thú cấp ám dạ miêu thì không nói, nó là khẳng định có bảo tài rồi. Bọn họ còn phát hiện, một đầu kiếm xì hổ, dù chỉ là man thú đỉnh, vậy mà cũng đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Bọn họ thấy được rõ ràng, cặp răng nanh của nó không chỉ đã hoàn toàn ngọc hóa, mà còn có hoàn chỉnh linh văn bên trong. Đã thế kiếm xì hổ cũng không giống bình thường hung thú, bảo tài của bọn chúng là một cặp. Mỗi chiếc răng nanh của chúng chứa được một cái linh văn riêng biệt, mặc dù chúng giống hệt nhau, nhưng cũng có thể tách rời ra để sử dụng. Vậy nên, lần này hẳn là bọn hắn có được 3 kiện bảo tài. Nhưng như vậy cũng chưa hết, có thể bọn họ còn đạt được 6 kiện nửa bước bảo tài nữa. Không tính những thứ khác, chỉ tính đám tài liệu này cũng đã là một khối tài sản quý giá, vượt trên tất cả thu hoạch còn lại. Đã quý giá như vậy, đương nhiên là ưu tiên tách rời trước. Đầu tiên được tách ra chính là răng nanh của kiếm sĩ hổ, loại này lộ ở bên ngoài, dễ tìm kiếm và tách rời nhất. Còn những loại khác, mọi người cũng không rõ ràng vị trí cụ thể của bảo tài ở nơi nào, vậy nên cũng chỉ có thể lần mò tìm kiếm. Sau kiếm sĩ hổ, con mồi tiếp theo chính là ám dạ báo, mọi người cảm thấy bản mệnh thần thông của loại hung thú này là ảnh độn, chính là một loại di chuyển thần thông, đã thế móng vuốt cũng là vũ khí của chúng. Vậy nên mọi người cảm thấy bảo tài trên người ám dạ báo chắc chắn là nằm ở tứ chi. Chỉ là lột ra, dốc thịt sạch sẽ, mọi người cũng không tìm được màu xương nào, ở tứ chi của ám dạ báo có dấu hiệu là bảo tài cả. Mọi người rất là nghi hoặc, bảo tài không nằm ở tứ chi, vậy thì nó có thể nằm ở nơi nào được? Lý Dương cảm thấy, liên quan tới tốc độ, cũng không nhất thiết phải nằm ở tứ chi, eo lưng cũng là bộ phận phát lực khi con báo di chuyển, vậy nên bảo tài cũng có thể nằm trên cuộc sống. Mà xét theo góc độ khác, thần thông của ám dạ báo chính là một loại thuộc tính độ thuật, nên cũng có thể bảo tài sẽ nằm ở phần đầu. Thế là hắn liền nói ra suy nghĩ của mình, để cho mọi người nếm thử tìm kiếm. Mặc dù nói là như vậy, nhưng Lý Dương có nói ra hay không ý nghĩa cũng không quá lớn. Bởi vì đằng nào cũng phải phân tách thì tám dạ báo ra, vậy nên sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy. Cuối cùng, mọi người cũng phát hiện ra bảo tài ở vị trí xương cổ sống của ám dạ báo. Đó chính là một đốt xương cổ sống, nằm ở khoảng chính giữa cổ sống. Chỉ là, không giống như răng nanh của kiếm sĩ hổ có màu trắng, như là bạch ngọc, đốt xương này của ám dạ báo lại có màu đen như là một khối hắc ngọc. Với lại, khối bảo tài này mặc dù kích thước cũng không nhỏ, nhưng hình dạng bất quy tắc, mọi người cũng không biết nên chế tạo nó thành loại binh khí gì cho phù hợp. Chưa kể nó còn rất cứng rắn, muốn tạo hình cũng sẽ rất tốn công sức. Nhưng dù sao chuyện đó cũng tính sau, bọn họ còn phải tiếp tục tìm kiếm bảo tài của những đầu hung thú khác. Cũng chỉ còn lại hai đầu hung thú là Thiết Ma Hùng và Huyền Thủy Mãng. Thiết Ma Hùng cũng đã sớm được mọi người lấy ra ngoài, cũng may là Huyền Thủy Mãng cũng chưa hoàn toàn nuốt được Thiết Ma Hùng vào bụng, đã thế Thiết Ma Hùng da lông cũng rất cứng rắn, vậy nên nó vẫn còn nguyên vẹn. Hai đầu hung thú này, bảo tài cũng đều là ẩn trong thân thể, vậy nên mọi người quyết định mổ xẻ chúng ra, vừa tìm bảo tài vừa phân tách huyết đục. Cuối cùng phát hiện, bảo tài của Thiết Ma Hùng là một cái cẳng chân sau của nó, kích thước còn rất lớn, nhưng nó đúng là còn chưa trở thành chân chính bảo tài, rất là đáng tiếc. Cả bảo tài của Huyền Thủy Mãng cũng vậy, cũng chưa phải chân chính bảo tài. Chỉ là mọi người không ngờ tới, bảo tài của Huyền Thủy Mãng lại không phải là một khúc xương, mà lại là một sợi gân của nó. Mọi người sắp xếp những kiện bảo tài này thành một hàng, tổng cộng đúng như dự đoán, có 3 kiện chân chính bảo tài và 6 kiện nửa bước bảo tài. Những kiện bảo tài này không dính một chút huyết đục nào, rất là sạch sẽ. Nhìn bọn chúng không khác nào những tác phẩm được điêu khắc bằng ngọc thạch. Theo như Lý Dương được biết, những bảo tài này sau khi truyền vào năng lượng, còn có thể phát ra quang mang mỹ lệ, rất là huyền ảo. Tùy vào thuộc tính và thần thông khác nhau mà cũng sẽ phóng xuất ra dị tượng khác nhau. Mà những quang mang, dị tượng này cũng không phải là để trưng cho đẹp. Dù sao cũng đều là năng lượng tạo thành, vậy nên chúng đều mang theo uy năng nhất định, cái này thì cũng là phụ thuộc vào chủng loại bảo tài mà quyết định. Ví dụ như hỏa thuộc tính bảo tài, hiệu ứng có thể mang theo thiêu đốt hoặc nổ mạnh. Lôi đình thuộc tính có thể mang theo tê liệt, băng thuộc tính có thể mang theo hiệu ứng giá lạnh hoặc đóng băng. Chỉ là, kể cả hiệu ứng, uy năng hay là thần thông các loại, muốn phóng xuất cũng phải có năng lượng truyền vào. Mà hiện tại căn bản cũng không có người nào trong bộ lạc có thể làm được điều này, cũng chỉ có đạt tới cảnh giới ẩn linh mới có thể sử dụng năng lượng để chiến đấu. Nhưng cho dù ẩn linh cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng những bảo tài này. Bởi vì sử dụng bình thường còn đỡ một chút, chứ phóng xuất thần thông, vậy thì tiêu hao sẽ rất lớn. Không thấy hung thú cũng phải đạt tới hung thú cấp mới có thể thức tỉnh thần thông sao? Đám bảo tài này thực chất cũng là nơi tích tụ năng lượng của hung thú, nếu như hung thú đạt được cũng sẽ luyện hóa để tăng lên tu vi. Vậy nên, thực ra cũng có thể sử dụng chính năng lượng chứa đựng trong bảo tài để kích hoạt thần thông. Nhưng không có năng lượng bổ sung thì số lần sử dụng sẽ có hạn. Chờ năng lượng bên trong bảo tài tiêu hao hết, phù văn bên trong bảo tài cũng sẽ sụp đổ, bảo tài cũng chỉ còn là vật liệu mà thôi. Làm như vậy rất là lãng phí, trừ khi rơi vào tình huống bắt buộc, bằng không cũng sẽ không ai lãng phí như vậy. Với lại, mấy đầu hung thú này đều đã chiến đấu đến mức kiệt quệ, khiến cho năng lượng bên trong bảo tài cũng không còn lại bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có thể phóng xuất thần thông một lần là cực hạn. Cách chương. Chương 67, phân phối chương 67, phân phối bảo tài đã được tìm thấy toàn bộ, nhưng số lượng cũng chỉ có như vậy, căn bản không đủ chia cho tất cả mọi người. Vậy nên, cuối cùng mọi người nhất trí, trong số 3 kiện chân chính bảo tài, Lý Dương chọn một kiện, Lý Chiến chọn một kiện, còn một kiện đưa cho tộc trưởng. Một kiện đưa cho Lý Dương là vì có thu hoạch như vậy cũng đều dựa vào phương pháp của hắn, nên hắn tính là công lao lớn nhất. Mọi người trong đội cũng đã hưởng lợi rất nhiều từ khi Lý Dương tham gia đội săn. Nhất là lần đầu tiên đi săn trở về, Lý Dương khẳng khái chia sẻ con mồi, khiến bọn họ không thể nào bỏ qua công lao của Lý Dương được. Một kiện đưa cho Lý Chiến vậy thì không cần phải nói, ông ta chính là đội trưởng dẫn đội, thực lực cao nhất, sử dụng tốt hơn vũ khí cũng là hợp lý, chưa kể công lao của ông ta cũng không thua kém ai. Chỉ có điều, lần trước Lý Chiến đã lấy chiếc sừng của độc giác sư, ông ta đã chế tạo nó thành một lưỡi trường mâu, bây giờ phải giao ra để phân phối cho người khác. Còn có một kiện bảo tài muốn đưa cho tộc trưởng, nguyên nhân chủ yếu là vì tộc trưởng chính là thợ săn mạnh nhất trong bộ lạc. Đương nhiên cũng là bởi vì lần này đi săn tộc trưởng cũng có tham gia, chứ không thì bọn họ cũng chưa chắc đã đồng ý đưa kiện bảo tài còn lại cho tộc trưởng. Nhưng bù lại, tộc trưởng cũng phải lấy ra hai kiện nửa bước bảo khí của mình đưa cho đội săn bọn hắn. Hai kiện nửa bước bảo khí này vốn là vật truyền đời của tộc trưởng, bây giờ coi như là đổi lại thành một kiện bảo khí. Đương nhiên, tộc trưởng làm sao có thể từ chối cơ hội này? Mặc dù bảo khí với bán bảo khí, đối với bọn hắn hiện tại mà nói, khác nhau cũng không quá lớn. Nhưng dạo này đi săn thường xuyên có thu hoạch tốt, tộc trưởng cảm thấy, nếu cứ như vậy, chẳng mấy chốc ông ta có thể đột phá tới ẩn linh cảnh. Khi đó, một kiện chân chính bảo khí sẽ càng phù hợp với thân phận tộc trưởng của ông ta. Thế là tộc trưởng đội vàng bỏ xuống hai kiện nửa bước bảo khí trên người. Đương nhiên, tộc trưởng cũng chưa thể chọn lựa bảo tài, ông ta phải chờ hai người Lý Dương chọn trước đã. Mà lần trước Lý Dương đã nhường cho Lý Chiến chọn sừng độc giác sư, vậy nên lần này Lý Chiến cũng nhường cho Lý Dương chọn trước. Dù sao ba kiện bảo tài cũng không thua kém nhau bao nhiêu, mục tiêu của Lý Chiến lại là răng nanh của kiếm sĩ hổ, có tới hai kiện. Thế nên, cho dù Lý Dương có chọn răng nanh, thì ông ta cũng vẫn có thể chọn chiếc răng nanh còn lại, không có ảnh hưởng gì. Chỉ là, Lý Dương cũng không định chọn răng nanh của kiếm sĩ hổ, thứ này mặc dù thần thông rất là mạnh, nhưng tiêu hao cũng lớn, mà hiệu ứng quá sáng rõ, chỉ thích hợp để chiến đấu trực diện. Lý Dương càng ưa thích ở phía sau bắn lén hơn. Vậy nên, Lý Dương lựa chọn là khúc xương của ám dạ miêu. Chỉ là, hắn vẫn rất phân vân, kiện bảo tài này thực ra cũng có thể dùng để chế tạo thành giày, khi kích hoạt thần thông, có lẽ sẽ có thể như ám dạ miêu như vậy, có được ảnh độn thần thông. Chỉ là, nghĩ kỹ lại, Lý Dương lại cảm thấy làm như vậy không quá ổn. Bởi vì thứ này làm giày đi chưa chắc đã thoải mái. Và quan trọng nhất là, muốn thi triển ảnh độn cũng không đơn giản như vậy, cường độ thân thể phải chịu đựng được áp lực mà khi di chuyển nhanh gây ra. Ngay cả hung thú mạnh mẽ như ám dạ báo cũng phải đến hung thú cấp mới dùng được. Như hắn như vậy, chỉ sợ phải chờ rất lâu mới có thể sử dụng. Lấy về mà không thể dùng, vậy lấy về cất giữ sao? Thế là Lý Dương quyết định, sau đó sẽ chế tạo nó thành một mũi tên. Với thần thông của kiện bảo tài này, mũi tên chế tạo ra nhất định sẽ rất đáng sợ, con mồi căn bản sẽ không thể tránh né được mũi tên này. Hai người tộc trưởng và Lý Chiến thấy Lý Dương lựa chọn lại là khúc xương của ám dạ báo thì đều vui vẻ. Hai bọn họ cũng đều muốn chọn răng nanh kiếm xì hổ, trong mắt bọn họ, uy lực mạnh mẽ mới là cái mà họ truy cầu. Thế là bọn họ mỗi người ôm lấy một chiếc răng nanh, yêu thích không buông tay. Hai chiếc răng nanh này đều rất lớn, với hình dạng và kích thước của chúng, chắc chắn là rất thích hợp để chế tạo thành một cây đao, có lẽ cũng không cần mài giũa quá nhiều. Không giống như khúc xương của Lý Dương, để chế tạo thành mũi tên, chỉ sợ sẽ phải tốn rất nhiều công sức, đã thế lại còn phải rất cẩn thận khi chế tác, bằng không sẽ ảnh hưởng tới linh văn bên trong khúc xương. Vậy nên, có lẽ công việc này hắn sẽ lại phải cậy nhờ vào Lao Hắc thôi. Bởi vì tay nghề của Lao Hắc càng tốt hơn, còn hắn có lẽ phải cần tốn không ít thời gian để luyện hóa hết số thu hoạch lần này. Đúng là vui sướng đi đôi với phiền muộn mà. Ba kiện bảo tài đã có chủ, còn lại 6 kiện nửa bước bảo tài và 3 kiện nửa bước bảo khí mà tộc trưởng và Lý Chiến giao ra, cũng cần phải phân phối. Đội săn của bọn hắn có tổng cộng 17 người, loại trừ Lý Chiến và Lý Dương, còn lại 15 người. Dạo gần đây, tài nguyên tu luyện phong phú khiến cho tu vi mọi người đều tăng lên không ít, nhất là mấy người tu vi thấp đều đã đuổi kịp đàn anh. Trong đó, hai người Lý Tĩnh và Lý Húc vẫn là tu vi cao nhất dưới Lý Chiến, bọn họ cũng sắp sửa đột phá tôi thể thất trọng, dự là đợt này qua đi, bọn họ cũng sẽ thuận lợi đột phá. Vậy nên bọn họ nhận lấy một kiện, cũng không ai có ý kiến cả. Tiếp theo có tư cách nhận được bảo vật là ba người khác, cũng mới đột phá tôi thể lục trọng, đó là Lý Thịnh, Lý Hùng và Lý Phúc. Còn lại 10 người cũng đều là tôi thể ngũ trọng, vậy nên không ai phục ai, cuối cùng Lý Dương đề nghị mọi người rút thăm, ai rút được người đó được chọn một kiện bảo vật. Quy tắc cũng rất đơn giản, lấy 10 cây thăm gỗ, 4 dài 6 ngắn, ai rút chúng cây dài thì được. Thế là mọi người nhờ tế sư chủ trì, cầm bó thăm cho mọi người bốc. Kết quả những người bốc chúng thăm dài là Lý Tuấn, Lý Tấn, Lý Vân và nhị thúc của Lý Dương. Nhị thúc của Lý Dương chính là Lý Cương, cũng là người cuối cùng rút chúng cây thăm dài. Người rút chúng thăm dài thì vui sướng, còn những người khác thì tiếc nuối, nhưng cũng không ai tỏ ra là không phục kết quả này. Thế là bọn họ nhận lấy vật phẩm mà mình mong muốn, mấy người nhận trước đương nhiên đều lựa chọn mấy kiện nửa bước bảo khí, dù sao chúng đã được chế tạo tốt, bọn họ sẽ không phải mất công đi chế tạo bảo tài thành bảo khí nữa. Những người còn lại thì phải lựa chọn bảo tài, rồi sau đó sẽ phải chế tác chúng thành loại bảo khí mình muốn. Mặc dù mất công một chút, nhưng cũng có thể chế tác binh khí mà mình mong muốn, cũng càng phù hợp với bản thân mình hơn, thế nên bọn họ đều rất vui vẻ. Cũng chỉ có Lý Cương là người cuối cùng nhận được bảo tài, căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn. Những thứ khác đều đã bị lựa chọn hết, chỉ bỏ lại sợi gân của Huyền Thủy Mãng, bởi vì mọi người cảm thấy thứ này cũng không dùng làm binh khí được, cũng không có ai sử dụng binh khí mềm cả. Nhưng Lý Dương lại cảm thấy, thứ này mới thực sự hữu dụng, mặc dù sợi gân này là nửa bước bảo tài, so với sợi gân bình thường càng thêm cứng rắn, căn bản rất khó để kéo giãn cho nó dài ra như sợi gân bình thường. Nhưng cũng có thể gia công cho nó nhỏ lại, không nói đến cái khác, dùng làm dây cung thì cây cung đó chắc chắn rất mạnh, thậm chí còn có thể trở thành bảo cung, uy lực kinh người. Sợi gân này còn rất dài, ngang bằng với chiều dài của con cự mãng, vậy nên cũng có thể sử dụng làm được vài cây cung. Chỉ là, sử dụng loại vật liệu này làm dây cung, vậy thì cũng phải có vật liệu làm thân cung phù hợp. Chỉ tiếc, muốn tìm được vật liệu phù hợp cũng không dễ dàng, ít nhất thì với thực lực hiện tại của bọn hắn là như vậy. Chưa kể, cây cung được tạo ra chắc chắn sẽ rất mạnh, bọn hắn cũng phải cần có lực lượng tương ứng mới có thể kéo ra, vậy nên tạm thời có lẽ thứ này còn chưa thể dùng tới. Thế là, Lý Dương cũng nói chuyện này với Nhị Thúc, để Nhị Thúc tạm thời giữ sợi gân này lại để sau đó dùng, không nên vội sử dụng nó làm những chuyện khác, sẽ rất lãng phí. Nhị Thúc nghe lời Lý Dương thì lập tức đồng ý, bởi vì Nhị Thúc cũng sử dụng cung tên làm vũ khí đi săn. Bảo tài đã phân phối xong xuôi, vậy thì đến lượt bình thường tài liệu, giống như da lông, răng móng hay gân của cự mãng. Đầu này cự mãng có gân chính là bảo tài, vì vậy nó cũng không giống bình thường cự mãng như vậy có hai sợi gân, mà là có ba sợi, một sợi là bảo tài, hai sợi gân khác thì chỉ là bình thường vật liệu. Mặc dù gọi là bình thường vật liệu, nhưng những vật liệu này cũng đều là vật liệu trên người man thú, thậm chí hung thú cấp sinh vật, vậy nên cũng không phải thứ tầm thường, đều là vật liệu thượng hạng. Ví dụ như da lông của Thiết Ma Hùng lực phòng ngự kinh người, ngay cả hung thú cấp sinh vật như ám dạ báo cũng rất khó mới có thể phá vỡ. Da của Huyền Thủy Mãng, kiếm xì hổ hay ám dạ báo, mặc dù độ bền chắc còn kém da lông của Thiết Ma Hùng, nhưng cũng rất không tệ. Chưa kể còn có răng móng, xương cốt của chúng cũng là vật liệu chế tạo binh khí tuyệt vời, thậm chí về mặt cứng rắn và độ sắc bén, có thể còn tốt hơn là một số loại bảo tài. Được cái là những vật liệu này thì số lượng không ít, dù sao cũng đều là cự thú, chỉ riêng da lông cũng đã rất nhiều, mọi người có thể thoải mái chia nhau. Còn nếu như ai đó có yêu cầu thứ gì ngoài phần được chia, vậy cũng có thể dùng một phần huyết nhục để trao đổi. Riêng hai sợi gân của cự mãng, Lý Chiến quyết định giữ lại chứ không chia ra, cắt ra thực sự quá lãng phí, ông ta đề nghị mọi người giữ lại làm dây câu, khi nào cần thiết thì cắt ra cũng không muộn. Thế là, sau lần này, cả đội bọn họ có lẽ sẽ lột xác một phen, trang bị đều sẽ thay đổi một lượng, đảm bảo là xa hoa nhất bộ lạc, vượt lên trên tu vi của họ rất nhiều. Chia xong vật liệu, vậy cũng chỉ còn lại huyết nhục mà thôi. Sau khi đưa 6 đầu mãnh thú cấp huyết lang cho những đồ đằng chiến sĩ khác tự chia, Lý Chiến cũng trực tiếp phân một phần thú thịt cho tộc trưởng để bọn họ tự mình phân phối. Còn lại thú thịt, đội của bọn họ cũng vẫn như bình thường, phân chia theo cống hiến của từng người. Mặc dù như vậy, nhưng cho dù là người được chia ít nhất, cũng đạt được một lượng thịt to lớn. Dự là đội của bọn họ phải chờ rất nhiều thời gian thì mới có thể lại lần nữa ra ngoài đi săn. Đã thế, còn chưa có tính đến thú huyết, lần này thú huyết cũng đều là cao cấp, chỉ sợ lại tiêu tốn thêm của mọi người không ít ngày. Thú huyết thứ này mà có cách gì bảo quản thì thật là tốt, có thể giữ lại càng lâu, cũng không lo thất thoát năng lượng. Thực ra Lý Dương cũng biết có cách có thể phong cấm năng lượng trong thú huyết, để nó không bị trôi đi, đó chính là khắc họa linh văn lên vật chứa. Chỉ là vật chứa cần sử dụng vật liệu là bảo tài để chế tác mới được, với lại cần đạt tới ẩn linh cảnh thì hắn mới có thể khắc chế linh văn. Vậy nên, bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận chuyện này. Về phần phân chia thú huyết, thì đúng như Lý Chiến nói, mọi người thoải mái lấy, đừng lãng phí là được, cũng không phải lấy thêm để cho người thân, bởi vì những người khác cũng sẽ được chia một phần. Dù sao, cũng không giữ lâu được, dư thừa ra cũng sẽ chia hết cho những đồ đằng chiến sĩ khác. Xong xuôi, Lý Dương liền đưa khúc xương của ám dạ báo cùng với những vật liệu mà mình nhận được cho Lão Hắc, đồng thời cũng nói cho Lão Hắc những gì mình yêu cầu, để Lão giúp hắn xử lý những vật liệu này. Lý Dương cũng để Lão Hắc buổi tối qua nhà hắn ăn cơm, hắn định làm một mâm cơm nhỏ, mời mấy người tới ăn. Chỉ là, Lý Chiến cũng lại gần nói với hắn, vì lần này thu hoạch thật sự quá tốt, vậy nên ông ta định tổ chức một buổi liên hoan. Ông ta muốn tổ chức ở nhà Lý Dương, do Lý Dương là người nấu, còn ông ta sẽ bỏ ra nguyên liệu. Lý Dương đương nhiên là đồng ý, có dại mới không đồng ý dù sao Lý Chiến bỏ ra nguyên liệu, đây cũng đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Còn về chuyện hắn phải mất công nấu, hắn cũng không quá để ý, còn hơn là để những người khác chế biến, thực sự là trà đạp thực phẩm. Đương nhiên, Lão Hắc cũng được mời, thế nên Lý Dương cũng không phải mời riêng Lão Hắc một bữa. Nhưng Lý Dương cũng định đưa cho Lão Hắc một ít thú thịt, đây chính là thường lệ mỗi khi hắn có thu hoạch trở về. Cách chương. Chương 68, tiệc thịt nướng chương 68, tiệc thịt nướng Lý Dương và đám tiểu đệ vận chuyển phần thu hoạch mà hắn được chia trở về. Sau đó, hắn cất tất cả chúng vào trong hầm đá. Đã qua hơn nửa năm, vậy mà hầm đá vẫn còn duy trì được bình thường, các khối băng trong hầm cũng chỉ mới tan một chút mà thôi. Điều này chứng tỏ suy nghĩ của hắn không sai, làm hầm đá trong lòng núi quả nhiên rất thích hợp. Chỉ là, hầm đá này kích thước vẫn hơi nhỏ một chút, bây giờ cũng đã có chút chật chội. Chờ sau này nếu như thu hoạch con mồi càng nhiều, càng to lớn, chỉ sợ hầm đá này cũng không đủ dùng. Vậy nên, Lý Dương tính toán, chờ cuối năm sẽ dọn dẹp, rồi mở rộng hầm đá này ra chút nữa. Cất xong, mặc dù trời đã gần sáng nhưng Lý Dương vẫn quyết định nấu một nồi cháo thịt, an ủi tạm cái bụng đang biểu tình của hắn. Chờ ăn xong, hắn lập tức lên giường đi ngủ, hắn cũng đã rất là mệt mỏi rồi. Lý Dương ngủ một mạch tới tận buổi trưa mới tỉnh dậy. Mấy thằng tiểu đệ cũng chẳng kém hắn bao nhiêu, dù sao tối qua chúng cũng không ngủ sớm hơn hắn. Từ lúc trở thành đồ đằng chiến sĩ, hắn đều ăn hung thú thịt, trong khi đám tiểu đệ cũng chỉ có thể ăn các loại thực phẩm thông thường. Vậy nên bọn hắn cũng không mấy khi ăn chung. Xét thấy mấy huynh đệ đã lâu không có ăn cùng nhau một bữa cơm, vậy nên Lý Dương quyết định xuống bếp chiêu đãi mấy thằng đệ của mình một bữa. Đương nhiên, bữa cơm này sử dụng là các loại nguyên liệu thông thường, thì tất cả mọi người mới cùng ăn được. Trong nhà cũng chỉ còn có thịt chuột đá và cá, lần này ra ngoài hắn cũng không có thời gian để mà mang về mấy đầu dã thú, vậy nên cũng không có loại thịt khác. Ngoài thịt ra, các loại rau quả cũng có rất nhiều, mấy thằng đệ của hắn cũng hái về tích trữ không ít. Có hầm đá bảo quản nên tất cả nguyên liệu đều rất tươi. Lý Dương đã xuống bếp thì tất nhiên phải nấu một bữa thịnh soạn. Đầu tiên Lý Dương nấu một nồi cháo cá, cũng không cho cái gì phức tạp, ngoại trừ thịt cá, cũng chỉ cho thêm muối tiêu để giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của thịt cá. Món tiếp theo sẽ là thịt chuột nướng, thì sẽ được ướp với nước quả mọng, chờ khi quay sẽ liên tục quét nước quả lên, thì sẽ không bị khô và thơm mùi nước quả. Sau đó Lý Dương làm món thịt chuột chiên giòn. Thịt chuột sau khi chặt miếng nhỏ thì ướp với gia vị. Chờ gia vị đã ngấm, rắc bột vào cho bột bám một lớp mỏng bên ngoài các miếng thịt. Công đoạn cuối cùng là cho vào chảo mỡ sôi chiên giòn là được. Một món nữa là cá sốt, Lý Dương cắt cá thành từng khoanh mỏng, cho vào chiên vàng. Sau khi chiên cá thì hắn làm nước sốt chua ngọt từ tam vị quả, thêm một chút bột hương đằng và muối tiêu cho dậy mùi. Xong xuôi thì dưới nước sốt lên trên miếng cá, vậy là đã hoàn thành. Cuối cùng, Lý Dương nấu một nồi canh cá nóng hổi, mùa này nguyên liệu rất là phù hợp để nấu món này, thời tiết cũng rất phù hợp nữa. Làm cơm xong, bọn hắn bắt đầu dọn lên ăn, đám tiểu đệ đã sớm chờ không được, lâu lắm rồi chúng không được ăn đồ ăn lão đại nấu. Chỉ tiếc nguyên liệu thịt cũng chỉ có thịt chuột với cá, bằng không bọn chúng sẽ càng thỏa mãn. Nhưng như này cũng đã rất tốt, dù sao lão đại đã ra tay, món nào trông cũng rất hấp dẫn. Thế là, cả đám cắm đầu vào ăn, thực sự là rất ngon. Nhưng Lý Dương cũng chỉ có thể thưởng thức hương vị mà thôi, đối với hắn bây giờ mà nói, những thức ăn này rất nghèo năng lượng, không thể thỏa mãn được thân thể của hắn, miễn cưỡng coi như là lót dạ. Dù sao, buổi chiều cũng có buổi liên hoan, lúc đó chắc chắn có thể thoải mái bù đắp lại. Ăn xong, Lý Dương còn phải đi chuẩn bị thêm một số nguyên liệu cho việc làm tiệc liên hoan, chủ yếu là các loại rau quả, gia vị tươi. Đáng lẽ ra, để phù hợp với các loại thịt hung thú, nên sử dụng các loại linh thực, linh quả mới đúng. Chỉ là, ở khu vực này cũng không dễ kiếm được các loại linh vật như vậy. Muốn kiếm cũng chỉ có thể tới những nơi hung thú qua lại nhiều, như là sâu trong hung thú xâm lâm. Lấy đủ nguyên liệu trở về, Lý Chiến cũng đã mang nguyên liệu đến. Lý Chiến quả nhiên rộng rãi, lượng nguyên liệu ông ta mang tới rất nhiều, đầy đủ các loại, không thiếu loại nào cả. Với năng lượng dồi dào của những loại thịt này, chỉ sợ hôm nay mọi người lại phải vất vả một phen. Đối với một bữa tiệc tương đối nhiều người ăn thế này, Lý Dương cảm thấy nấu những món ăn đơn giản một chút vẫn là thích hợp nhất. Nếu như nấu những món cầu kỳ một chút như xào nấu hay hầm sẽ rất mất thời gian. Hắn vẫn là ưa thích làm nồi lẩu, nhanh gọn tiện lợi mà lại ngon, chỉ tội thời tiết như mùa này ăn lẩu cũng không thích hợp lắm. Thế là Lý Dương lựa chọn món nướng, nhưng cũng không phải như mọi người trong bộ lạc thường nướng thịt như vậy, căn bản chính là họ cho cả tảng thịt lên quay, không có gì đặc sắc cả. Lý Dương sẽ thái các loại thịt thành từng miếng vừa ăn, đương nhiên cần phải mỏng và nhỏ một chút, bằng không chỉ sợ chưa thưởng thức được mấy miếng thì mọi người đã không chịu nổi lượng năng lượng dồi dào mà những miếng thịt mang đến. Sau khi thái xong thịt, Lý Dương cho tất cả vào ướp. Nguyên liệu chủ yếu để ướp thịt là hoa quả tươi, chúng sẽ giúp làm nổi bật lên sự tươi ngon của thịt, thêm vào đó là hương thơm của hoa quả, tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt. Hơn nữa là, một số loại hoa quả mà hắn dùng để ướp với thịt cũng có tác dụng làm cho thịt trở nên mềm hơn, khiến cho những loại thịt này bớt đi độ dai. Ngoài ra Lý Dương cũng chỉ bỏ thêm vào chút muối tiêu cho thịt được vừa vặn. Trong thời gian chờ đợi thịt ngấm gia vị, Lý Dương quyết định nấu một nồi canh từ thịt cự mãng. Huyền thủy mãng chính là một loại hung thú thủy thuộc tính, nếu như cho vào nấu canh thì thịt sẽ càng thêm mềm mại, nước canh cũng tươi mát cực kỳ. Nguyên liệu nấu canh cũng đều là hoa quả tươi, bao gồm tam vị quả, nấm, ngọn cây hương đằng. Đầu tiên thái thịt thành từng lát mỏng, các loại rau quả cũng vậy. Sau đó bắc nồi lên, nấu tam vị quả cho nhuyễn ra, rồi cho nước vào nấu tới khi sôi lên. Tiếp theo thả hết thịt và rau vào, chờ nước sôi lại thì bỏ một chút muối tiêu vào thì có thể được, rất là đơn giản. Nhưng hương vị thật là hấp dẫn, Lý Dương nếm thử một chút nước canh, hương thơm nhẹ nhẹ, vị ngọt mát tự nhiên, hòa quyện một chút chua chua của tam vị quả. Sau khi ăn thịt mà cảm thấy ngán, thì uống một ngụm canh này, đảm bảo miệng không ngừng lại được. Lý Dương cũng làm thêm một chút mì từ bột của mật đằng để ăn kèm. Mì này hắn cho vào nấu chín luôn chứ không để sống như ăn với nồi lẩu. Chờ mì chín thì Lý Dương vớt ra, thả vào nước lạnh cho mì nguội và không bị nát. Còn lại thì Lý Dương cần phải rửa một chút rau để làm rau sống ăn kèm. Những loại rau này hương vị cũng không giống nhau, đa phần thì có vị ngọt tự nhiên của rau cỏ thông thường, một số thì có vị chua chua, một số ít còn có vị chát, một số trong đó lại có mùi thơm. Đồng thời hắn cũng phải chuẩn bị thêm nước chấm, thì bữa ăn mới có thể hoàn hảo được. Chuẩn bị lâu như vậy, mọi người cũng bắt đầu có mặt trong nhà của Lý Dương, mọi người cũng đều quen thuộc nên cũng không câu nệ gì. Thế là Lý Dương để mọi người góp một chút sức lực, hắn nói với họ rằng, có bỏ công sức, chút nữa ăn sẽ càng cảm thấy ngon. Việc Lý Dương nhờ mọi người giúp cũng đơn giản, đó chính là xuyên thịt vào các que nhỏ, tạo thành từng sâu thịt. Hắn chỉ dẫn cho mọi người cách sâu thịt, cứ một lát thịt thì lại một lát hoa quả, xen kẽ đều nhau. Sau đó hắn để mọi người tự làm, còn hắn đi chuẩn bị bếp nướng và sắp xếp mọi thứ sẵn sàng. Chờ chuẩn bị bếp xong, Lý Dương bắt đầu đặt những xuyên thịt mà mọi người đã hoàn thành lên kệ, nướng chúng với than hoa. Số lượng xuyên thịt rất nhiều, nên Lý Dương cũng cần mấy người nữa hỗ trợ lật đều các xuyên thịt. Thỉnh thoảng hắn lại quét lên trên những xuyên thịt một ít nước quả, để cho thịt không bị khô hay bị cháy. Chẳng mấy chốc, một mùi thơm hấp dẫn lan tỏa ra, khiến mọi người chảy nước bọt, ngay cả Lý Dương cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên hắn nếm thử làm món này, nguyên liệu tẩm ướp cũng là hắn dùng để nếm thử mà thôi, căn bản là kiếm được loại nào thì cho vào loại đó, chứ cũng không tỉ mỉ lựa chọn. Không nghĩ ra chúng lại tạo ra hương thơm hấp dẫn như vậy. Mọi người thì nhao nhao lên, hỏi Lý Dương là đã chín chưa. Đương nhiên Lý Dương cũng chỉ có thể để họ bình tĩnh chờ thêm một chút, dù sao tỏa ra hương thơm không có nghĩa là món ăn đã chín. Chờ đã có một số xuyên thịt đã chín, bọn họ cũng bắt đầu bữa tiệc thịt nướng ngày hôm nay, sau đó thì mọi người vừa nướng thịt vừa ăn. Lý Dương cũng chỉ dạy họ các loại cách ăn, như là kẹp thịt với rau sống, rồi chấm vào nước chấm, các loại rau sống khác nhau sẽ cho ra hương vị khác nhau. Hay là cho thịt vào bát mì rồi dưới nước chấm hoặc chan canh lên trên, ăn như này cũng rất ngon nhưng sẽ nhanh no hơn. Thực ra, một bữa tiệc thịt nướng như này thì hẳn là tổ chức ngoài trời thì thích hợp hơn. Chỉ là với thực lực hiện tại của mọi người thì cũng không có thể làm như vậy. Có lẽ là chờ sau này có thực lực, mọi người leo lên đỉnh ngọn núi này tổ chức tiệc, hẳn là sẽ càng thêm hào hứng. Mọi người đang ăn vui vẻ thì cha con tế sư đi vào, vừa vào thì tế sư lập tức lên tiếng. A Dương A, ngươi có món gì mà thơm như vậy, ở tận nhà ta cũng vẫn ngửi thấy. Mà có món ngon vì sao không có nói với lao già ta một tiếng A. Lý Dương còn đang bận nuốt đồ ăn, nghe thấy vậy thì suýt chút nghẹn, này lao già này đúng là mặt dày nha, món ăn của hắn mặc dù thơm, nhưng cũng không thơm tới mức chuyển xa như vậy. Có lẽ là hai cha con lão biết được tin tức nên tự tới. Thực ra cũng không phải hắn không muốn mời hai người này, chỉ là hôm nay mặc dù liên hoan là tổ chức ở nhà hắn, nhưng cũng không phải do hắn chủ trì, vậy nên hắn cũng không có quyền mời. Lý Chiến ông ta lại chỉ muốn tổ chức liên hoan giữa mọi người trong chi mạch họ Lý mà thôi, ngoại trừ thành viên đội săn, thì cũng chỉ có thêm lão Hắc. Thế nên, Lý Dương cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười, trả lời tế sư. Ha ha, tế sư ngài chớ trách, ngài đừng thấy mọi người ăn cơm ở nhà ta thì nghĩ là ta tổ chức, thực ra hôm nay là thập bát gia chủ trì, ta cũng chỉ là nhân viên phục vụ mà thôi. Vậy nên, ta cũng không có quyền mời ai cả, ha ha. Lý Chiến nghe vậy thì cũng không có cách nào, đành nuốt bội thức ăn trong miệng, rồi đứng dậy mời hai người họ vào ăn cùng. Đương nhiên, hai cha con tế sư làm sao sẽ khách khí, lập tức ngồi xuống cạnh Lý Dương, sau đó ăn uống nhiệt tình. Đám người Lý Dương vì là ăn trước, vậy nên chẳng mấy chốc thì đã đạt đến giới hạn. Đây còn là vì có hôm qua đạt được tổ tiên chúc phúc, hạt giống hỏa diễm trong cơ thể tăng lên, khiến cho tốc độ luyện hóa năng lượng của bọn họ cũng đã được tăng lên không ít rồi. Thế là bọn họ cũng chỉ có thể đứng dậy, rèn luyện một hồi cho tiêu cơm, bằng không cũng chỉ có thể nhìn cha con tế sư ăn với nhau thôi. Mà cha con tế sư thấy bọn họ đều phải đứng dậy tu luyện thì cảm thấy rất vui vẻ, bọn họ cũng vẫn ăn uống nhiệt tình. Có lẽ trong lòng họ còn đang thầm hô, để cho các ngươi ăn trước, để cho các ngươi không mời chúng ta, hừ hừ. Bây giờ cũng chỉ có thể nhìn chúng ta ăn, hừ hừ. Chỉ là, không bao lâu thì bọn họ lại đổi chỗ cho nhau, tới lượt hai cha con tế sư chỉ có thể nhìn đám người Lý Dương ăn, dù sao bọn họ cũng không phải là không có cực hạn. Được cái là đồ ăn rất ngon, vậy nên mọi người cũng rèn luyện rất tích cực, bọn họ cũng chỉ sợ mình chậm một chút sẽ ăn được ít hơn những người khác. Cứ như thế, cha con tế sư và đám người Lý Dương thay phiên nhau ngồi ăn, cho đến khi thức ăn đều tiêu hao hết thì trời cũng đã tối muộn, mọi người liền ai về nhà đó. Cách trương. Chương 69, ủ rượu chương 69, ủ rượu sau ngày liên hoan đó, Lý Dương bắt đầu quá trình ăn rồi tu luyện. hẳn là cần một thời gian không ngắn cho quá trình này, Lý Dương cảm thấy cần tìm việc gì làm thêm cho đỡ chán. Nói vậy cũng không phải bình thường hắn không có việc gì khác để làm, thường thì tu luyện chán hắn sẽ tiếp tục rèn luyện kỹ thuật chế tác thạch khí của mình, tiến triển cũng còn không tệ. Hoặc cũng có thể hắn sẽ đi câu cá một chút, cũng chỉ là câu cá bình thường chứ không phải đi câu mánh ngư. Nói muốn tìm chuyện khác làm, chủ yếu là vì mấy lần ăn tiệc, hắn luôn cảm thấy thiếu một thứ nước thần thánh khiến cho bữa tiệc thêm phần hứng khởi, đó chính là rượu. Nhất tiện có khoảng thời gian không ngắn phải ở lại trong bộ lạc, Lý Dương định tìm cách chế tạo ra loại thức uống này. Ở trong truyền thừa của tổ tiên cũng có phương thức củ chế ra rượu, cơ bản đều là rượu trái cây, nhưng mà nguyên liệu cũng đều là linh quả. Người ở đây cũng không gọi là rượu mà gọi loại nước này là linh tương. Phương pháp ủ chế cũng rất đơn giản, căn bản chính là ủ trái cây để nó lên men tự nhiên mà thôi, các loại trái cây khác nhau phối chế sẽ cho ra các loại linh tương khác nhau. Lý Dương cảm thấy đã linh quả có thể ủ chế, vậy thì bình thường quả mọng hẳn là cũng có thể. Thời tiết bây giờ đã là cuối hạ đầu thu, mặc dù còn chưa phải thời điểm quả dại chín rộ, nhưng cũng đã có không ít loại quả dại bắt đầu chín. Lý Dương định ra ngoài đằng lâm thu hoạch một số loại quả dại, mang về nếm thử ủ chế. Sau chuỗi ngày mưa liên miên của mùa mưa, bây giờ thời tiết đã chuyển nắng nóng. Bên ngoài mặc dù khắp nơi là cây cối, nhưng trời nắng gay gắt khiến cho nhiệt độ ngoài trời rất cao. Lý Dương muốn ra ngoài thu hoạch quả dại cần phải bắt đầu từ sớm, chứ càng gần trưa, cảm giác sẽ càng nắng nóng khó chịu. Hắn cũng dắt theo mấy thằng để hỗ trợ cho nhanh. Năm thằng bọn hắn mới sáng sớm đã đi ra ngoài hang động, bây giờ mặt trời còn chưa hiện ra, bầu trời rất là trong xanh, không một gợn mây. Thế giới này bầu trời cao một cách lạ kỳ, cũng xanh một cách lạ kỳ. Không khí ngoài trời lúc này còn rất mát mẻ, dễ chịu. Từng cơn gió nhẹ thổi tới khiến lòng người khoan khoái. Chỉ là bọn hắn cũng không có thời gian để mà thưởng thức không khí tốt đẹp lúc này. Không nhanh một chút thu thập quả dại, chờ mặt trời lên cao thì bọn hắn có tội chịu, thực sự quá nắng nóng. Chờ 1-2 tháng nữa thì muốn tìm trái cây chín rất dễ dàng, có thể nói trong đằng lâm này sẽ khắp nơi là quả dại chín, đương nhiên là trong số đó có rất nhiều loại quả là không ăn được, thậm chí số nhiều là có độc, cần phải có nhận biết thì mới không sợ hái nhầm. Nhưng dù sao cũng là 1-2 tháng nữa, còn bây giờ số lượng quả chín vẫn rất thưa thớt, muốn kiếm một ít còn dễ dàng, muốn thu thập nhiều chút thì cần bỏ công sức, thời gian ra mới được. Cũng may, bọn hắn đối với nơi này còn rất quen thuộc, loại nào quả có thể chín vào lúc này, chúng thường mọc ở nơi đâu, bọn hắn cũng tương đối rõ ràng. Vậy nên, mấy minh đệ cố gắng một chút, cũng đã có thể kiếm được đủ số lượng mong muốn, trước khi mặt trời lên tới đỉnh đầu. Mặc dù vậy, trời cũng đã rất nắng nóng, đã thế mặc ra thú làm cho bọn hắn càng thêm khó chịu, mồ hôi không ngừng chảy ra. Bọn hắn nhanh chóng mang theo đống quả mọng trở về trong hang động, nhiệt độ trong này đã mát mẻ hơn rất nhiều. Bọn hắn thu hoạch được tổng cộng 5 loại quả mọng, số lượng mỗi loại cũng không sai biệt lắm. Thực ra, cũng không phải chỉ có 5 loại quả này chín, chỉ là những loại khác cũng không quá phù hợp. Có loại thì số lượng quả chín không nhiều, có loại thì hương vị cũng không được, vậy nên cuối cùng Lý Dương chỉ chọn 5 loại quả mọng này. Những quả này cũng không thể cứ như vậy cho vào ủ chế rượu được, hắn phải sàng lọc một lượng, chỉ giữ lại những quả chất lượng hắn cho là đạt yêu cầu. Sau khi quả mọng đã được sàng lọc tốt, để quả mọng có thể lên men tự nhiên, Lý Dương không mang chúng đi rửa mà trực tiếp nghiền nát từng loại quả, bởi vì trên vỏ của quả mọng có một lớp men tự nhiên. Vì là muốn làm thử nghiệm, vậy nên Lý Dương bỏ mỗi loại quả sau khi đã nghiền nát vào 3 cái bã chứa. Làm như vậy là vì phương pháp ủ chế rượu trong truyền thừa tỷ lệ thành công cũng không phải rất cao. Nếu như ủ chế trong cùng một bã chứa, chỉ sợ tỷ lệ thất bại là rất lớn. Đồng thời, Lý Dương cũng muốn dựa theo ký ức mà hắn biết về phương pháp ủ chế rượu ở kiếp trước, bổ sung một chút vào phương pháp ủ chế trong truyền thừa, để xem có thể nâng cao một chút tỷ lệ thành công hay không. Nếu như theo phương pháp trong truyền thừa, bây giờ hắn sẽ trực tiếp đậy kín bại chứa bảo. Nhưng Lý Dương cũng không làm như vậy, hắn cho thêm một chút nước mật đằng vào mỗi bại, sau đó khuấy đều lên. Nước mật đằng có chứa đường, Lý Dương cảm thấy cho thêm nước mật đằng vào sẽ giúp quá trình lên men thuận lợi hơn. Sau đó, Lý Dương cũng không đậy kín các bại lại, mà chỉ đậy hờ mà thôi. Làm như vậy một phần là vì có ích cho quá trình lên men, một phần là vì hắn còn phải thường xuyên khuấy đều hỗn hợp trong bại. Xong xuôi, Lý Dương sắp xếp các bại đó ở trong phòng của hắn, vừa là để tiện cho việc hắn theo dõi tình hình của những cái bại, một phần là vì nhiệt độ và độ thoáng của phòng hắn rất thích hợp để cho quá trình rượu lên men. Còn lại cũng chỉ là theo dõi quá trình lên men và chờ đợi kết quả, tổng cộng 15 cái bại, hắn không tin là mình không thể thành công được bại nào. Chỉ là quá trình này diễn ra cũng mất không ít thời gian, nếu như có thể thành công, chờ khi tới lúc quả mọng chín rộ, hắn sẽ thu thập thêm quả mọng để ủ chế nhiều một chút. Thực ra hắn còn biết phương pháp ủ chế rượu từ tinh bột, chỉ là phương pháp này càng khó và càng mất thời gian. Hắn cũng không muốn bỏ ra vô số thời gian chờ đợi, cuối cùng không có được gì. Mất nửa ngày bận rộn, Lý Dương và đám tiểu đệ đã mệt vã mồ hôi. Nhưng thực ra, mệt mỏi thì ít, chứ nóng được càng nhiều, vậy nên mới vã mồ hôi. Nhìn đống quả mọng bị hắn lọc ra, Lý Dương chợt nảy ra một suy nghĩ, trời nóng thế này mà có một cốc sinh tố mát lạnh thì còn gì bằng. Thế là, Lý Dương nói với đám tiểu đệ, có hay không muốn đại ca đãi các ngươi một món đặc biệt, thưởng thức xong đảm bảo các ngươi sẽ nghiện. Nghe thời ăn, mấy thằng này làm sao có thể từ chối, thế là chúng đồng loạt gật đầu. Đương nhiên, Lý Dương cũng biết chắc chắn là chúng nó không thể từ chối, vậy nên lập tức sai khiến chúng nó đi chuẩn bị đồ vật cho mình. Đã muốn, vậy thì A Sơn, mày đi xuống hầm đá, lấy lên đây một khối nước đá, không cần lấy nguyên khối to, chỉ cần gõ xuống một khối nhỏ bằng đầu người là được. A Tráng, cầm chỗ quả mọng này đi rửa sạch sẽ, sau đó mang về đây. A Dũng, đi lấy hai cái to, với lại bắt lại đây. Nghe Lý Dương sai khiến, mấy thằng đệ đội vàng đi làm, chúng cũng muốn nhanh chóng một chút thưởng thức được món mà Lao Đại nói. Chỉ còn A Mánh là chưa được phân phối việc gì, thế là nó thắc mắc hỏi. Lao Đại, thế còn ta ta cần làm việc gì a? Lý Dương thấy nó hỏi vậy thì cố ý tỏ ra suy nghĩ rồi trả lời. Mày, ừm, tới đây giúp lão đại quạt gió một chút, tí nữa đảm bảo phân cho ngươi nhiều hơn mấy thằng kia. Tiểu tử nghe Lý Dương nói vậy thì hớn hở lại gần giúp Lý Dương quạt. Lý Dương tỏ ra rất là hưởng thụ, thời tiết này thực sự là nóng a, chờ ba tên kia đã mang đồ vật trở lại, Lý Dương bắt đầu cho quả mọng vào thau để ép. Hắn cũng không phân chia loại quả nào với quả nào, đều vứt lẫn lộn với nhau. Chờ đã ép chúng ra hết nước, Lý Dương dùng một cái thau khác để lọc bỏ cặn bã. Đã hoàn thành, hắn cho thêm nước mật đắng vào thau nước ép quả, sau đó khuấy đều. Cuối cùng hắn bỏ khối nước đá vào thau, tiếp tục khuấy cho nước đá làm mát nước sinh tố. Dùng bát múc ra nếm thử một ngụm, phải nói là phê thật đó. Hương vị ngọt ngào cùng mùi thơm của quả mọng, đặc biệt là cảm giác mát lạnh tràn ngập từ miệng tới dạ dày khiến hắn thỏa mãn cực kỳ. Đám tiểu đệ đã sớm đợi không được, luôn miệng hỏi Lý Dương xem hương vị như thế nào. Lý Dương cũng không trả lời mà múc cho mỗi thằng một bát, để chúng nó tự mình thưởng thức. Nhận lấy bát nước, chúng nó cũng không đứa nào khách khí. Chỉ vừa mới cầm vào cái bát, cảm nhận được hơi mát chuyển đến, chúng nó đã nhịn không được. Chờ uống được nước sinh tố mát lạnh, chúng nó càng không thể kiềm chế được mà tu ừ ngực. Chỉ một thoáng, một cái bát to đã thấy đáy, cảm giác thỏa mãn lan tỏa toàn thân khiến chúng thở dài một hơi. Lý Dương cũng múc một bát lên uống, thời tiết nắng nóng như thế này, một bát nước sinh tố lạnh đủ để chiến thắng mọi loại sơn hào hải vị. Dư vị qua đi, đám tiểu đệ không chờ đợi được mà múc tiếp bát nữa, rồi lại vội vàng mà đưa lên miệng tu ừ ngực. Lần này uống xong chúng nó cũng không cần cái gì dư vị, định tiếp tục múc tiếp. Cái này cũng đâu phải uống để no, cứ như vậy thì bao nhiêu cho đủ, thế là Lý Dương vội vàng ngăn cản chúng nó lại. Ngừng, 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 các ngươi định uống tới no hay gì? Chờ một chút lại uống. A Sơn, mày đi lấy cái bát khác, múc một bát mang cho lão Hắc. A Dũng, sang gọi hai anh em Á Lâm sang đây, cho chúng nó một bát. Không được tiếp tục uống, mấy thằng đệ có chút ủ rũ, nhưng vẫn nghe lời Lý Dương, vội vàng đi làm việc hắn nói. A Sơn nhanh chóng lấy tới một cái bát, đưa cho Lý Dương. Lý Dương cầm lấy cái bát, múc một bát nước sinh tố đưa lại cho nó và nói: "Đi nhanh một chút không nó hết lạnh mất." A Sơn nghe vậy thì nhanh chóng lao đi, nhưng vẫn cố giữ cho bát nước không bị sánh ra ngoài. Ở nơi ở của Lao Hắc, Lao đang giúp Lý Dương chế tác bảo khí. Bảo tài rất là cứng rắn khiến Lao Hắc phải bỏ ra rất nhiều công sức. Thời tiết thì nắng nóng khiến mồ hôi của Lao không ngừng chảy ra. Thỉnh thoảng lão lại phải lấy nước ké lên người cho mát. Nhìn thấy A Sơn đi đến, Lao Hắc hơi ngạc nhiên hỏi: "A Sơn, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi đang cầm cái bát gì vậy?" A Sơn thấy Lao hỏi vậy thì đưa cái bát cho Lao Hắc. "Đây, đại ca bảo ta mang tới cho ngươi." Lao Hắc nhìn thấy thứ nước đen đen đỏ đỏ trong bát thì rất là nghi hoặc, không biết đây là thứ gì, nhưng lão vẫn đưa tay đón lấy. Vừa chạm tay vào cái bát, Lao Hắc đã cảm nhận được hơi mát chuyển vào tay mình khiến Lao rất là thoải mái. Nhưng lão vẫn phải hỏi A Sơn để biết thứ này là thứ gì. "A Sơn, đây là thứ gì?" A Sơn nhìn vào bát trong tay Lao Hắc, ánh mắt thèm thuồng trả lời. "Đồ ăn ngon, ngươi nếm thử sẽ rõ." Nghe thấy là đồ ăn, Lao Hắc không do dự đưa lên miệng nếm thử. Đã là A Dương đưa đến đồ ăn thì còn phải suy nghĩ gì, chắc chắn là đồ ngon. Chỉ là, sau khi lão nếm thử thì cảm thấy thứ này rất khác với suy nghĩ của mình, nhưng là nó khiến lão rất sảng khoái. Thứ đồ uống này không chỉ thơm ngọt không nói, nó còn mát lạnh. Nó giúp thỏa mãn cái cổ họng khô khốc của lão, cảm giác như là mảnh đất hạn hán gặp được mưa rào. Thế là lão tu một hơi hết sạch bát nước, sau đó nhắm mắt lại để dư vị cảm giác vừa rồi. Chờ dư vị qua đi, lão đội vàng hỏi A Sơn: "A Sơn a, thứ này còn nữa không?" Nghe thấy lão hỏi vậy, A Sơn liền tỏ ra ấp úng, không biết trả lời thế nào. Còn thì đương nhiên còn, nhưng nếu nói còn chỉ sợ phần của bọn hắn thì không còn. A thấy A Sơn biểu hiện như vậy, Lao Hắc lập tức đoán được kết quả, thế là Lao cầm theo bát, hùng hục chạy tới nhà Lý Dương, để cho A Sơn léo béo chạy theo sau. Vừa đến nhà Lý Dương, Lao Hắc đã hô to: "Tiểu tử, có đồ tốt cũng không gọi Lao tử, uổng công ta giúp ngươi vất vả chế tác bảo khí." Lý Dương nghe thấy thế thì vội vàng chạy xuống dẫn Lao đi lên phòng, vừa đi hắn còn vừa nói với Lão: "Không phải ta đã để A Sơn mang tới cho ngươi rồi sao, không lẽ tiểu tử này ăn bụng à?" Lao Hắc nghe vậy thì phẩy tay nói: "Chỉ một chút như vậy thì làm sao đủ ta uống, mà có thứ tốt như vậy lại không sớm mang tới, để ta chết nóng đến nơi rồi." Lý Dương thật sự là bó tay, đây rõ ràng là đồ uống, không hiểu sao đám người này luôn muốn dùng nó để lấp đầy bụng là thế nào. Lên đến phòng, Lao Hắc cũng không thèm để ý tới mấy đứa trẻ trong này, mắt Lao lập tức bị thu hút bởi cái thau nước sinh tố ở giữa phòng. Không chần chừ, Lao lao tới múc một bát lên uống, vừa uống Lao cũng vừa hỏi: "Đây là thứ gì, như vậy mát lạnh?" Không để ý Lao tự ý múc uống, Lý Dương từ tốn trả lời: "Đây là ta nếm thử ủ chế linh tương dư thừa nguyên liệu mà chế biến thành, còn mát lạnh là ta bỏ thêm nước đá bảo." Lao Hắc vừa nghe thấy linh tương thì kinh ngạc, lập tức dừng lại động tác uống của mình, quay ra hỏi Lý Dương: "Linh tương, ngươi tìm được linh quả?" Nhưng chợt lão lại phản ứng lại và nói: "Cũng không đúng, thứ này mặc dù ngon miệng, nhưng cũng không có chứa năng lượng, không thể nào là được chế biến từ linh quả." Lý Dương cũng không phủ nhận, mà nói cho lão biết: "Đúng vậy, ta thì lấy đâu ra linh quả, vậy nên ta dùng quả mọng để nếm thử ủ chế." Lao Hắc nghe thấy như thế thì bĩu môi: "Làm bằng quả mọng mà cũng dám gọi là linh tương, ta còn tưởng ngươi thu được linh quả, lại còn lãng phí như vậy." Lý Dương nghe vậy cũng không tức giận, mà chỉ cười cười: "Ha ha, nói là linh tương không phải là để ngươi hiểu được ta làm thứ gì hay sao? Chứ còn ta gọi nó là rượu, chỉ là không biết có thể thành công hay không." Lao Hắc nghe thấy vậy thì gật gù: "Rượu? Như vậy còn nghe được. Mà ngươi nói ngươi bỏ nước đá vào đây, bây giờ nóng như vậy, ngươi lấy đâu ra nước đá?" Lý Dương mỉm cười hỏi lại lão: "Thế ngươi không biết là ta có làm một cái hầm đá à? Lão Hắc suy tư một chút liền nhớ ra, đúng là nhà Lý Dương có một cái hầm đá, chuyên để giữ tươi thực phẩm. Chợt mắt lão sáng lên, cười tươi hỏi Lý Dương: "A Dương a, cho ta một ít nước đá như thế nào đây?" Lý Dương nghe vậy thì lập tức lắc đầu: "Không được, cho ngươi một ít ngươi cũng không giữ được, rất nhanh thì tan hết, mà hầm đá của ta cũng sẽ bị hỏng mất. Chỉ có thể thỉnh thoảng lấy ra một chút, ta còn muốn dùng tới khi mùa đông đâu." Lão Hắc mặt hiệu xỉu xuống, biết có thứ tốt như vậy mà không thể dùng thật sự khó chịu, thế là lão quay ra mặt cả với Lý Dương: "Thỉnh thoảng mới có thể dùng, như vậy có phải hay không hơi ít, có thể hay không mỗi ngày một lần?" Lý Dương tính toán một chút thì gật đầu: "Tốt, mỗi ngày sẽ lấy một khối nhỏ để pha nước, nhất định sẽ có phần của ngươi. Nhưng nhớ kỹ, không được để lộ ra, người khác mà biết, mỗi người đến xin một chút, vậy hầm đá của ta thì cũng phế đi." Lão Hắc lập tức gật đầu cười vui vẻ: "Tốt, tốt, tốt, ta nhất định sẽ không để lộ ra. Có ngu mới để lộ ra đâu, lộ ra thì mất hết phần của lão sao?" Lão cảm thấy hầm đá này đúng là thứ tốt, thế là lão cũng muốn Lý Dương giúp mình làm một cái. "A Dương, hay ngươi cũng giúp ta làm một cái hầm đá đi." Lý Dương nghe vậy thì phẩy tay: "Để sau, bây giờ cũng làm gì có nước đá mà làm." Lão Hắc biết, như vậy là Lý Dương cũng đã đồng ý, thế là lão lại tiếp tục công cuộc uống sinh tố của mình, không uống nhanh đợi chút nữa thì hết mát mất. Một tay cầm bát uống, một tay lão còn sờ vào bên ngoài cái thau để cảm nhận hơi mát từ cái thau nước truyền ra, thích ý vô cùng. Cách chương. Chương 70, Thanh Lang chương 70, Thanh Lang thời gian đã qua gần một tháng, quá trình nếm thử rượu của Lý Dương vẫn còn chưa có kết quả, nhưng tiến triển cũng coi là ổn. Các bại rượu cũng lên men như dự kiến. Bây giờ hắn đã chắt bỏ cặn bã và chuyển phần nước rượu sang những bãi khác để tiếp tục củ. Thời tiết bây giờ cũng đã chân chính vào thu, các loại trái cây cũng đã bắt đầu chín rộ. Vì là việc ủ chế rượu thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn xảy ra, vậy nên Lý Dương quyết định thu thập thêm quả mọng để ủ chế rượu. Dù sao quả mọng chín rất nhiều, ủ chế nhiều một chút, nếu như thành công cũng có thể để dùng dần, mà còn chưa chắc đã có thể thành công hết đâu. Chỉ là việc thu thập quả mọng cũng tốn không ít thời gian, vậy nên Lý Dương giao công việc này cho đám tiểu đệ, còn hắn chỉ phụ trách công đoạn sau đó. Thù lao cho đám tiểu đệ chính là những bát sinh tố mát lạnh, vậy nên bọn chúng cũng rất hăng hái. Lý Dương càng cần bỏ nhiều thời gian hơn vào việc tu luyện. Trải qua tần ấy thời gian ăn thịt hung thú, tu vi của hắn cũng đã đột phá tới tối thể 6 tầng. Cũng không chỉ hắn, tài nguyên phong phú khiến mọi người trong đội săn của hắn cũng tiến bộ nhanh chóng. Phương pháp tu luyện của đồ đằng chiến sĩ đúng là rất đơn giản, nhưng cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên. Như trước đây, đi săn thu hoạch chẳng ra sao khiến cho bọn họ tu luyện bữa đói bữa no, tu vi đừng nói tăng lên, nhiều khi thậm chí còn tụt giảm, thế nên mọi người mới có tu vi thấp như vậy. Từ đầu năm nay bắt đầu, ra ngoài đi săn đều có thu hoạch phong phú, hung thú thịt có thể ăn ngập mồm, thậm chí bọn họ cũng đều dùng rèn thể quyền pháp để tăng nhanh tốc độ luyện hóa năng lượng. Nhưng đó cũng chỉ là đội săn của bọn họ mà thôi, chứ những đội săn khác thì mặc dù có biến chuyển so với trước đây, nhưng cũng không quá lớn. Chủ yếu vẫn là dựa vào mùa mưa năm nay, bộ lạc thu hoạch không ít thịt thủy quái. Vậy nên, người của những đội săn khác rất là hâm mộ người trong đội săn của Lý Dương. Mặc dù đã đột phá tới tối thể tầng 6, nhưng thịt hung thú vẫn còn không ít, vậy nên có lẽ còn cần một khoảng thời gian nữa, đội săn của bọn hắn mới lại phải ra ngoài đi săn. Thời tiết bây giờ mặc dù vẫn còn rất nắng, nhưng đã dịu hơn trước không ít, từng cơn gió thu mát mẻ làm cho không khí khá là dễ chịu. Đặc biệt là lúc hoàng hôn, khi mặt trời bắt đầu xuống núi, không khí càng thêm mát mẻ thoải mái, khung cảnh thiên nhiên cũng hết sức đẹp. Lý Dương cầm một bát nước sinh tố, đứng ở ban công phòng mình, ngắm ra khung cảnh huyền lệ bên ngoài. Trên bầu trời, từng áng mây màu sắc rực rỡ nhẹ di chuyển theo gió. Bên dưới đằng lâm, các loại lá cây dần đổi màu, khiến cho nó nhìn như một tấm thảm đủ màu sắc. Phía xa xa, cánh đồng cỏ dần heo úa, mà càng xa hơn hung thú xâm lâm gần như vẫn xanh mướt một màu. Từng cơn gió ào ào thổi vào từ phía dòng sông mang theo hơi nước mát mẻ, tạo nên cảm giác khoan khoái. Dưới mặt sông cũng chỉ có những gợn sóng bị gió thổi, chứ không có bao nhiêu động tĩnh của thủy quái như ngày thường. Nhưng không biết bây giờ bên dưới mặt nước là như thế nào quần quần sóng ngầm. Mùa này chính là mùa thức ăn phong phú, cũng là mùa mọi sinh vật tích lũy chuẩn bị cho mùa đông, bên dưới mặt nước bây giờ chắc chắn là đại chiến không ngừng. Lý Dương nâng lên bát sinh tố uống một ngụm, nước uống mát lạnh khiến hắn càng thêm thỏa mãn. Chỉ là Lý Dương lại thở dài. "Hây, chỉ tiếc là chẳng mấy chốc thì không còn có thể uống thứ nước mát lạnh như này nữa rồi." Sau một thời gian không ngừng lấy nước đá để pha chế nước uống, lượng nước đá trong hầm đã giảm xuống đáng kể. Nếu còn tiếp tục lấy, chỉ sợ hầm đá của hắn cũng không thể tiếp tục dùng để bảo quản thực phẩm. Hắn còn muốn giữ tươi một ít rau xanh để tới mùa đông đâu. Đá mà tan hết thì đám rau đó cũng bị hỏng sạch. Đang suy nghĩ thì tộc trưởng và Lý Chiến đi tới. Thấy vậy thì Lý Dương rất ngạc nhiên hỏi: "Tộc trưởng, không phải đội săn các ngươi mới đi săn sao? Như thế nào lại ở đây? Không lẽ là đã có thu hoạch trở về?" Đội săn của tộc trưởng lần trước được chia con mồi ít hơn, vậy nên đã tiêu hao hết, thế là hôm nay bọn họ đã ra ngoài đi săn. Lần trước theo đội của Lý Dương đi săn, nhận thấy được lợi ích mà phương pháp đi săn của bọn hắn mang lại, nên tộc trưởng bọn họ rất muốn sử dụng phương pháp như vậy. Chỉ là, bãi săn của đội tộc trưởng cũng không có địa hình phù hợp, chỉ toàn là rừng cây. Thấy đội Lý Dương còn chưa có định ra ngoài đi săn, tộc trưởng liền muốn mượn nhờ hạp cốc của bọn Lý Dương để dùng tạm, buổi sáng hôm nay liền đã xuất phát. Không nghĩ tới lần này bọn họ cũng về sớm như vậy, không lẽ đã có thu hoạch trở về. Nhưng quan sát thấy khuôn mặt của tộc trưởng cũng không mấy vui vẻ, Lý Dương cũng hiểu được hẳn là không phải như hắn suy nghĩ. Lý Chiến cũng vừa lúc nói cho hắn biết chuyện gì. Tộc trưởng bọn họ là gặp phải tình huống nên mới trở về. Tộc trưởng cũng gật đầu, rồi kể ra tình huống bọn họ gặp phải. "Chúng ta cũng làm ý như trước đó các ngươi làm. Chỉ là khi đi tới hạp cốc thì phát hiện, cái hạp cốc đó đã bị một đàn sói chiếm giữ." "Ách." Lý Dương không nghĩ bọn người tộc trưởng lại đen đuổi như vậy. Hắn cũng rất tò mò, là bầy sói gì mà lại chọn hạp cốc đó làm chỗ nghỉ chân, thế là hỏi. Là huyết lang sao? Dù sao, bọn hắn cũng chỉ mới gặp được huyết lang xuất hiện ở khu vực đó. Tộc trưởng lắc đầu, nói, không phải, là thanh lang. Lý Dương nghe vậy thì suy tư. Thanh lang, loại hung thú này so với huyết lang càng thêm mạnh mẽ, nhưng cũng không phải đơn thể lực công kích, mà là vì thanh lang ưa thích tụ tập thành bầy đàn lớn chứ không phải chỉ có tụ tập mấy con như huyết lang. Một đàn thanh lang số lượng thường là mấy chục con trở lên, một số đàn quân số có thể lên tới hàng nghìn, hàng vạn con. Mà sói đầu đàn của những đàn sói này cũng trở thành lang vương, thậm chí có thể khuất phục cả một số loại sói khác. Bọn chúng có tên là thanh lang là vì lớp lông màu xanh của chúng. Bọn chúng là hung thú phong thuộc tính, tốc độ rất nhanh, đặc biệt là chúng có thể thức tỉnh bản mệnh thần thông là phong nhận. Nếu như là đàn lớn, có rất nhiều hung thú cấp trở lên, khi công kích, vô số phong nhận phóng ra như là vũ bão, cảnh tượng đó chẳng khác nào thiên tai. Nhưng cho dù là đàn nhỏ, chỉ có mấy chục con thanh lang thì gặp phải chúng đối với đội thợ săn cũng sẽ là tai nạn. Lý Dương rất là thắc mắc, vì sao tộc trưởng còn lành lặn đứng đây, thế là hắn vẻ mặt kỳ quái hỏi. Tộc trưởng ngỡ như thế nào còn về được? Tộc trưởng thấy Lý Dương đột nhiên hỏi vậy thì lơ ngơ hỏi lại. Ta làm sao lại không về được? Thấy vậy, Lý Dương cũng cố ý tỏ ra lơ ngơ tiếp tục hỏi. Gặp được đàn thanh lang thì không phải bây giờ ngươi hẳn là thành phân của chúng rồi sao? Không lẽ ngươi bỏ lại mọi người trong đội bỏ chạy? Tộc trưởng cuối cùng cũng hiểu, là tiểu tử này đang trêu cho mình. Nhưng ông ta cũng không hề tức giận, chỉ phẩy phẩy tay ra vẻ chán nản nói. Hey! Là chúng ta phát hiện kịp thời, lại may mắn lúc đó chúng đang nghỉ ngơi, thế nên kịp lui lại, bằng không thì có lẽ đúng là như ngươi nói, thành phân của chúng rồi. Thấy phản ứng của tộc trưởng, Lý Dương cũng không tiếp tục đùa mà hỏi nghiêm túc. Thực lực của đàn thanh lang đó thế nào? Tộc trưởng tỏ ra suy tư rồi trả lời. Ừm. Chúng ta cũng chỉ nhìn thoáng qua, nên cũng không quá rõ ràng. Nhưng đó cũng chỉ tính là một đàn nhỏ, ước chừng hơn 50 con, đa phần là manh thú cấp, chỉ có khoảng hơn chục đầu man thú. Sói đầu đàn là man thú đỉnh, sắp sửa đột phá hung thú cấp. Có lẽ là vì sói đầu đàn sắp đột phá, vậy nên mới di chuyển ra ngoài rìa hung thú xâm lâm để có thể an toàn đột phá. Còn lựa chọn cái hạp cốc đó, khả năng là vì nó có hai lối vào, mùa này gió thường xuyên thổi qua hạp cốc. Mà đám thanh lang này ưa thích nghỉ lại những nơi có gió thổi như vậy. Ta cùng Lý Chiến đến tìm ngươi là để xem có cách nào đuổi bọn thanh lang này đi không. Chứ cứ để chúng tiếp tục ở đó, chỉ sợ chúng ta cũng không thể tiếp tục đến khu vực đó đi săn được nữa. Lý Dương nghe vậy thì hỏi lại. Như thế nào, là sợ nguy hiểm, còn là xung quanh hung thú đều đã không còn. Tộc trưởng chán nản trả lời. Cả hai, có đàn thanh lang ở đó, đừng nói là chúng ta, ngay cả hung thú cũng không dám bén mảng tới. Trừ khi là chân chính hung thú cấp, chứ còn dưới hung thú cấp, đi đơn lẻ hoặc bầy nhỏ thì có loại hung thú nào chống lại được đàn thanh lang. Chỉ sợ có loại hung thú như vậy cũng sẽ không xuất hiện ở khu vực đó được. Lý Dương nghe vậy thì cũng chỉ có thể lắc đầu trả lời. Ta thì có cách gì được, muốn xua hổ nuốt sói, thì cũng phải có con hổ đấu lại được đám thanh lang đó mới được. Còn bản thân chúng ta, thực lực cũng chỉ có bao nhiêu đó, đâu có thể làm gì chúng. Nhưng đột nhiên Lý Dương lại suy nghĩ, dùng ngoại lực cũng đâu nhất thiết phải là hung thú, thứ gì mà chẳng được, miễn là có tác dụng là được. Và hắn đã nghĩ ra thứ có thể sử dụng để xử lý đám thanh lang này, chỉ là hắn cũng không biết ở đây có thể tìm được những thứ đó hay không. Thế là Lý Dương quay ra hỏi tộc trưởng và Lý Chiến. Tộc trưởng, các ngươi có biết, trong truyền thừa có mấy loại thực vật, sau khi đốt thì tạo ra khói độc không? Tộc trưởng và Lý Chiến thấy Lý Dương hỏi vậy thì rất là ngạc nhiên, không biết tiểu tử này vì sao lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng họ vẫn gật đầu trả lời. Đương nhiên biết. Lý Dương thấy vậy thì hỏi tiếp. Thế quanh đây có thể tìm được loại nào không? Nghe Lý Dương hỏi, tộc trưởng thì tỏ ra suy tư, còn Lý Chiến lại lập tức nói. Thứ này chúng ta cũng không dùng gì tới nên cũng không để ý. Nhưng tộc trưởng lại đột nhiên nói. Nếu như ta nhớ không lầm thì ở một góc của đồng cỏ mọc rất nhiều hoàng yên thảo. Hoàng yên thảo, Lý Dương nhớ được, ở trong truyền thừa có nhắc đến loại cỏ này. Hoàng yên thảo cũng không phải linh thảo, nhưng sau khi phơi khô đốt sẽ tạo ra khói màu vàng, có mùi khá đặc trưng. Nếu như hít phải loại khói này, sẽ có cảm giác choáng váng, nhưng đó chỉ là hít phải chút ít. Còn mà hít nhiều một chút, cho dù là hung thú cấp cũng phải gục ngã, không còn biết gì. Thế là Lý Dương vội vàng hỏi. Chỗ đó có nhiều không? Tộc trưởng cũng không chắc chắn lắm, dù sao cũng chỉ là vô tình thấy qua, cũng chỉ nhớ được mang máng mà thôi. Ta cũng không nhớ rõ lắm, hẳn là rất nhiều đi, dù sao loại cỏ này cũng không có loại sinh vật nào ăn, vậy nên mọc sẽ càng ngày càng nhiều. Lý Dương vui vẻ nói. Tộc trưởng, ngươi mau mang người đi thu thập loại cỏ này trở về. Tộc trưởng rất là nghi hoặc, tiểu tử này không lẽ định dùng Hoàng Yên Thảo để hạ độc thanh lang? Thế là ông ta liền hỏi. A Dương, ngươi muốn Hoàng Yên Thảo làm gì? Lý Dương cũng không giấu giếm nói. Ta muốn dùng Hoàng Yên Thảo để hun đám thanh lang, nếu như thành công, vậy chúng ta lại có một phương pháp đi săn mới. Lý Chiến nghe vậy thì cau mày, nói, phương pháp dùng độc này cũng không phải không ai nghĩ đến, chỉ là cũng không khả thi lắm, hung thú cũng không đứng yên cho chúng ta hun, với lại quan trọng nhất là, nhiều khi chính chúng ta lại là người trước tiên bị chúng độc. Lý Dương nghe vậy thì làm ra vẻ mặt đầy trí tuệ, mỉm cười nói với Lý Chiến. Cùng một phương pháp, rơi vào tay người khác nhau lại cho ra kết quả khác nhau, quan trọng là phải dùng đúng nơi, đúng lúc. Yên tâm, cứ nghe ta là được. Hai người kia thấy thế thì cũng không phản đối, dù sao A Dương đứa trẻ này trước giờ cũng không có hố qua họ, ngược lại đều mang cho họ ngoài ý muốn. Thế là tộc trưởng cũng lập tức trở về mang người đi tìm Hoàng Yên Thảo. Còn lại Lý Chiến, Lý Dương quay ra nói với ông ta. Thập Bát Gia, ngươi đi kiếm một ít vải tới đây. Trong bộ lạc thực ra cũng có vải, được làm từ bỏ một số cây dây leo. Chỉ là thứ này mặc cũng không quá thoải mái, mà cũng không giữ được ấm, chỉ mấy gia đình khó khăn mới phải dùng tới. Lý Chiến rất là nghi hoặc, không biết Lý Dương định lấy vải làm gì, nhưng ông ta cũng không hỏi, trực tiếp đi làm. Lý Chiến đi rồi, Lý Dương đi lấy ra áo đông của hắn, sau đó thì móc lớp đông ở bên trong ra. Hắn muốn dùng thứ này chế tạo khẩu trang, không phải Lý Chiến nói sợ tự mình trước chúng độc sao? Đáng lẽ ra, chỉ cần khăn vải thấm nước là đã đủ, nhưng loại vải của bọn họ quá thô sơ, căn bản không ngăn được khói độc, vậy nên hắn định lót đông vào giữa hai miếng vải để làm khẩu trang. Nhưng rất là có thể ngăn cản được khói độc. Chờ Lý Chiến mang vải tới, Lý Dương lại bảo Lý Chiến mời tới mấy người phụ nữ khéo tay, sau đó hắn chỉ cho bọn họ cách may ra một cái khẩu trang. Chuyện còn lại đương nhiên là nhờ cả vào bọn họ. Cách chương. Chương 71, hun sói chương 71, hun sói chờ tộc trưởng mang Hoàng Yên Thảo trở về, Lý Dương để họ mang chúng đi phơi. Sau đó hắn nói với tộc trưởng, chờ phơi khô Hoàng Yên Thảo, chúng ta sẽ tới hạp cốc đó một chuyến, khả năng tộc trưởng ngươi phải bảo thêm hai đội săn nữa cho chắc chắn, lỡ như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tộc trưởng cảm thấy cũng đúng, thế là đi bảo người, cũng may lúc nào cũng có một ít đội săn chờ ở trong bộ lạc. Lý Dương thì trở về xem mấy người phụ nữ chế tạo khẩu trang như thế nào rồi. Nhìn thấy bọn họ cũng đã làm được không ít, chất lượng còn không tệ, ít nhất là chân tay của hắn là không làm được như này. Thời tiết này cỏ phơi khô rất nhanh, chỉ qua một ngày, đống cỏ đã có thể đốt được. Mà khẩu trang cũng đã làm được rất nhiều, thừa đủ cho đám người bọn họ sử dụng. Thế là, Lý Dương quyết định ngày hôm sau liền lên đường đi tới Hạp Cốc. Sáng sớm hôm sau, mọi người tập hợp đông đủ, ngoại trừ đội của Lý Dương và đội của tộc trưởng, còn có thêm đội của chi mạch họ Hoàng, đội trưởng tên là Hoàng Đại Thành, và một đội nữa của chi mạch họ Vũ, đội trưởng tên là Vũ Minh, tất cả tổng cộng 72 người. Vật dụng cũng đã chuẩn bị đầy đủ, Hoàng Yên Thảo đã khô được buộc lại thành từng bó nhỏ, phân cho mỗi người mang theo. Khẩu trang cũng được Lý Dương phân phát cho tất cả mọi người, cũng giải thích cho bọn họ công dụng. Mọi thứ đều ổn thỏa thì đoàn người bắt đầu xuất phát. Lần này cũng không cần phong thú như mọi khi, nhưng bọn hắn vẫn phải đi qua tuyến đường cổ thụ lâm, không vì gì khác, cũng chỉ là vì nó an toàn. Mọi người cũng không trực tiếp đi tới vị trí hạp cốc, mà dừng lại ở trong cổ thụ lâm, rồi cử người tiến lên thăm dò. Chứ nếu cứ như vậy cả đoàn người đâm đầu tới, lỡ như vừa vặn chạm trán đàn sói, cho dù bọn họ có vẻ đông người hơn một chút, nhưng chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Người được cử đi thăm dò chính là Lý Tĩnh, bởi vì ông ấy không chỉ biết rõ tình huống của hạp cốc, mà còn có sở trường về thăm dò, theo dõi con mồi. Đã thế, Lý Tĩnh cũng vừa mới đột phá tới tôi thể 7 tầng, trong bộ lạc cũng được tính là cao thủ. Đi tới bên cạnh hạp cốc, Lý Tĩnh cũng không theo cửa hạp cốc chui vào, mà chọn một vách núi ở cạnh đó trèo lên. Vách núi này tương đối cao và hiểm trở, trèo lên lưng chừng là đủ để nhìn thấy tình huống ở trong cốc. Đồng thời, nếu như bị đàn sói phát hiện, ông ta cũng sẽ không sợ bị đàn sói công kích, bởi vì đàn sói chắc chắn là không leo lên vách núi này được. Chỉ là, khi ông ta đã leo lên vách núi, lại phát hiện bên trong hạp cốc cũng không có con hung thú nào cả. Lý Tĩnh suy nghĩ, không lẽ là đàn thanh lang đã bỏ đi? Nhưng ông ta lại lập tức lắc đầu, hẳn là không thể nào may mắn như vậy được, có lẽ là đám sói này ra ngoài kiếm ăn thôi, vậy cũng hết sức bình thường, thức ăn cũng không thể nào tự tìm đến cửa được, mà có tự tìm đến thì cũng như ông ta như vậy, không đủ để làm một đàn sói mấy chục con thỏa mãn được. Thế là ông ta quyết định tìm một bụi cây trên vách núi này, ẩn nấp vào đó rồi chờ đợi. Trong khi ông ta rất có kiên nhẫn chờ đợi, đoàn người ở trong cổ thụ lâm lại sốt ruột không thôi, bởi vì mãi vẫn không thấy được Lý Tĩnh quay trở lại. Thậm chí còn có người cảm thấy Lý Tĩnh có thể đã xảy ra chuyện, nên muốn để người khác đi tìm hiểu tình hình. Đương nhiên, những người có suy nghĩ như vậy cũng đều là người trong đội săn khác. Chứ người trong đội của họ Lý thì đều tin tưởng Lý Tĩnh, với kinh nghiệm của ông ta là không thể nào sẽ xảy ra chuyện, có lẽ là ông ấy vẫn còn đang theo dõi tình hình, chờ thời cơ thích hợp thì sẽ quay lại báo tin. Mà Lý Tĩnh lúc này cũng đã bắt đầu sốt ruột, bởi vì sau hồi lâu chờ đợi, cuối cùng ông ta cũng phát hiện đàn sói quay trở về. Đúng như tộc trưởng đã nói, đàn sói này có hơn 50 con, tổng cộng là 53 con sói. Trong đó có 18 đầu là man thú cấp, cộng thêm với sói đầu đàn sắp sửa đột phá hung thú cấp thì là 19 đầu. Còn lại đương nhiên là manh thú cấp. Những tưởng đám sói này ăn no trở về thì sẽ bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là Lý Tĩnh không có ngờ tới là, sau khi trở về chúng không những không nghỉ ngơi mà còn bắt đầu hoạt động mạnh. Còn hoạt động gì, thì đương nhiên là hoạt động duy trì nòi giống rồi. Ban đầu Lý Tĩnh còn tưởng sẽ rất nhanh, nhưng sau đó lại phát hiện không nhanh như là ông ta nghĩ. Chủ yếu vẫn là do con sói đầu đàn, nó là đầu sói mạnh nhất trong đàn, cái này đúng là không phải hư danh, ngày ngự 10 nữ là chuyện bình thường. Nói thế hẳn là không chuẩn xác, hẳn là phải nói là ngày ngự 10 đầu mẫu lang mới đúng. Cứ như thế này, bảo sao thanh lang loại hung thú này, số lượng bầy đàn to lớn, không to lớn cũng khó ai trở mãi, đám sói này mới làm xong chuyện đại sự, cuối cùng chúng cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Thế thế, Lý Tĩnh rón rén bò xuống dưới vách núi, mặc dù vị trí này còn cách chỗ đàn sói nghỉ ngơi tương đối xa, nhưng cũng không thể chủ quan được. Xuống tới chân núi, Lý Tĩnh lập tức chạy trở lại cổ thụ lâm báo tin. Lý Dương cũng lập tức dẫn người đi tới hạp cốc, nhưng cũng chỉ dẫn theo một nửa số người mà thôi, còn lại đều để họ tiếp tục chờ đợi ở trong cổ thụ lâm. Quá nhiều người cũng không phải là chuyện tốt, mang đi nhiều người như vậy cũng chỉ là để phòng tình huống ngoài ý muốn mà thôi. Chứ quá nhiều người lại gần hạp cốc, rất dễ khiến cho đàn sói phát hiện. Mà cho dù một nửa người đi cùng, Lý Dương cũng để không ít người ở lại dọc đường để tiện báo tin trở về. Mặc dù khoảng cách giữa cổ thụ lâm và cái hạp cốc đó cũng không xa, nhưng thời gian gấp gáp, chạy qua chạy lại cũng sẽ rất phiền phức. Đi tới hạp cốc, Lý Dương lựa chọn đến bên cửa ở đầu đường gió, như vậy khi đốt Hoàng Yên Thảo, khói mới có thể bay vào trong hạp cốc. Trước tiên, Lý Dương để mọi người chất đống Hoàng Yên Thảo ở trước cửa hạp cốc, nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi, không phải tất cả. Sau đó, hắn cùng Lý Tĩnh leo lên vách núi, hắn muốn xem xét tình hình bầy sói như thế nào. Lên tới lưng chừng núi, Lý Dương đã có thể nhìn thấy vị trí đàn sói. Bọn chúng đúng là đã nghỉ ngơi, loại thanh lang này cũng không giống như những loài sói khác thích ở trong hang, bọn chúng càng thích nghỉ ngơi ở vị trí thoáng gió. Chỉ là, mặc dù đàn sói đã nghỉ ngơi, nhưng vẫn có một vài đầu sói đang làm nhiệm vụ canh gác. Lý Dương cảm thấy, đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, miễn là con sói đầu đàn cũng đã nghỉ ngơi là được. Thế là, Lý Dương để Lý Tĩnh tiếp tục ở trên vách đá theo dõi tình hình, còn hắn đi xuống dưới chỉ đạo mọi người đốt lửa hùng sói. Trước tiên, Lý Dương để mọi người đều đổ nước vào khẩu trang cho ngấm nước, rồi đeo khẩu trang lên để che miệng mũi. Sau đó Lý Dương mới để bọn họ đốt đống hoàng yên thảo, hắn cũng để mọi người thêm một chút lá tươi lên trên, để có thể tạo ra càng nhiều khói. Địa hình cái hạp cốc này đúng là hút gió, không ngừng có cơn gió thổi vào trong hạp cốc. Thế là sau khi đốt hoàng yên thảo, từng luồng khói màu vàng nhạt theo gió từ cửa hạp cốc thổi vào bên trong. Đám sói này mặc dù khéo giác nhạy bén, nhưng chúng càng nhạy bén hơn với mùi con mồi và mùi máu tươi, còn mùi khói loại này sợ rằng chúng còn chưa ngửi thấy bao giờ. Vậy nên khi khói của hoàng yên thảo bay vào trong cốc, nó cũng chỉ khiến cho mấy con sói đang canh gác nhảy nhảy mũi, sau đó nghi hoặc nhìn xung quanh. Chúng không hiểu vì sao hôm nay gió lại có chút mùi kỳ quái, nhưng cũng không biết thứ mùi này là mùi gì. Bên ngoài, Lý Dương để mọi người tiếp tục bỏ thêm hoàng yên thảo vào đống lửa, để duy trì cho khói không ngừng bay vào trong cốc. Bên trong cốc, mấy con thanh lang canh gác sau một hồi hít phải khói hoàng yên thảo thì đầu óc bắt đầu choáng váng. Chúng cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra, chỉ theo bản năng lắc nhẹ đầu cho cảm giác này mất đi. Nhưng làm sao sẽ có hiệu quả? Theo thời gian, chúng hít vào ngày càng nhiều khói hoàng yên thảo, cảm giác choáng váng đầu óc lại ngày càng tăng lên. Hành động lắc đầu làm chân chúng đứng không vững, cứ liêu xiêu như là chúng đang say rượu, nhảy múa. Đến lúc này, chúng cũng đã nhận ra mình xảy ra vấn đề, vậy nên cố gắng kêu lên để cảnh báo cho đồng loại. Chỉ là thân thể chúng cũng không còn nghe theo sự điều khiển của ý chí nữa, âm thanh chúng tạo ra hết sức kỳ quái, nghe như là tiếng rên rỉ. Cũng may là sói đầu đàn rất là cảnh giác, vậy nên nó đã bị âm thanh của mấy con sói canh gác đánh thức. Nhưng sói đầu đàn cũng đã hít vào số lượng khói không ít hơn những con khác. Vậy nên đầu óc của nó cũng đang rất choáng váng, thế là nó cũng gia nhập cùng với mấy đầu sói canh gác, bắt đầu không ngừng lắc đầu. Đợi thêm một hồi, đầu óc bọn chúng đã choáng váng tới mức không thể nhận biết được đâu là trời đâu là đất nữa, chúng trực tiếp thì lăn quay ra đất. Cũng chỉ có sói đầu đàn chống chịu lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Cuối cùng nó cũng phải nằm xuống giống như những con sói canh gác kia. Về phần những con sói đang ngủ, vậy thì càng không phải nói, ngay cả cơ hội tỉnh dậy cũng không có. Chuyện này cũng chỉ trách bọn chúng không có hiểu biết, nên không có chút cảnh giác nào với những thứ phi tự nhiên như là khói. Nhìn thấy ngay cả sói đầu đàn cũng đã đổ xuống, Lý Chiến lập tức thông báo cho đám người bên dưới, ông ta cũng nhanh chóng leo xuống khỏi vách núi. Cho chắc chắn, Lý Dương để cho mọi người tiếp tục hun khói thêm một chút nữa, đồng thời cũng để người chuyển tin cho những người đang chờ trong cổ thụ lâm, để bọn họ nhanh chóng lại đây. Hắn cũng không nghĩ, mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, đám hung thú này vậy mà không chút nào phản ứng với loại khói này. Thế mà bọn chúng lại cứ như vậy hít vào cho tới khi bất tỉnh, một chút cảnh giác cũng không có. Chỉ sợ bọn chúng cho dù phát hiện ra trong gió có vấn đề, cũng sẽ không biết nín thở để ứng phó. Những người khác cũng rất là phấn khởi, không lẽ bọn họ lại có thể dễ dàng như vậy thì thu được đàn thanh lang này. Ai cũng vui vẻ ngóng trông về phía bên trong hạp gốc, chờ có thể thấy tận mắt đám con mồi này là như thế nào nằm yên chờ bọn hắn tới thu hoạch. Rất nhanh, đám người đợi ở trong cổ thụ lâm đã được gọi tới, thế là bọn họ quyết định tiến vào trong gốc. Mặc dù biết được đàn sói đã bị chúng độc bất tỉnh, nhưng mọi người cũng không dám chủ quan, ai cũng vũ khí trong tay, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tộc trưởng và Lý Chiến dẫn đầu mọi người bước vào trong gốc. Trái ngược với thái độ cẩn thận của mọi người, tốc độ tiến vào cốc của họ lại rất nhanh. Bởi vì đàn sói mặc dù bị chúng độc, nhưng chúng còn chưa có chết, mà chỉ bị bất tỉnh thôi. Thời gian bất tỉnh cũng chỉ có hạn, rồi chúng sẽ lại tỉnh táo trở lại, không nhanh chóng xử lý chúng, chờ chúng tỉnh lại thì đâu là kẻ đi săn, đâu lại là con mồi còn chưa chắc đâu. Mọi người cũng nhanh chóng thì nhìn thấy được cảnh đàn thanh lang nằm luồn ngang ở giữa hạp cốc. Bọn chúng đúng là đều đã bất tỉnh, cho dù bọn họ đi vào trong cốc cũng không có phản ứng gì. Trong lòng mọi người đều đang rất dạo dực, nhưng vẫn cố kìm nén. Cách vị trí đàn sói một khoảng cách thì Lý Dương ra hiệu cho mọi người dừng lại. Cẩn thận một chút vẫn hơn, trước tiên cần thăm dò một chút, tránh mắc phải sai lầm lớn. Chẳng may gặp trường hợp như Huyền Thủy Mãng lần trước, đám sói này cũng chỉ đang giả vờ thì cả đoàn người đều xong đời. Thế là Lý Dương Dương cung nhắm vào bụng một con sói rồi bắn tên. Mũi tên phốc một tiếng, trực tiếp thì cắm ngập vào bụng đầu mãnh thú cấp thanh lang, nhưng con sói đó vẫn không hề có phản ứng gì. Máu cũng bắt đầu không ngừng chảy ra theo đôi mũi tên. Mặc dù như vậy, Lý Dương vẫn chưa có yên tâm, hắn lại lấy ra một mũi tên nữa, nhắm vào một đầu man thú cấp thanh lang. Lần này mũi tên cũng chỉ cắm một đoạn vào phần bụng con sói, nhưng vẫn như đầu mãnh thú cấp thanh lang, đầu man thú cấp này cũng không hề có một chút động tĩnh. Lần này thì chắc chắn rồi, Lý Dương hô mọi người lao lên nhanh chóng kết liêu đám thanh lang này. Chỉ là lại bị tộc trưởng ngăn cản, điều này khiến cho mọi người hết sức nghi hoặc, không lẽ tộc trưởng phát hiện ra điều gì? Tộc trưởng cũng không mất thời gian, lập tức nói ra lý do ngăn cản mọi người. Vẫn là đừng giết chết chúng, thay vì giết chết sau đó trở về hiến tế thú huyết, thì hiến tế sống sẽ càng tốt hơn. Nghe tộc trưởng nói vậy, mọi người mới chợt nhớ ra, đúng là tổ linh càng ưa thích hiến tế sống. Cũng không phải như lúc đại tế như vậy, tổ linh sẽ nuốt hết cả thân thể con mồi. Bình thường nếu hiến tế sống, tổ linh sẽ chỉ cắn nuốt linh hồn của con thú, nó đối với tổ linh có ích rất lớn. Chỉ là bình thường bọn họ đi săn cũng rất khó có thể bắt sống hung thú, cho dù có thể bắt sống con mồi, vận chuyển con mồi sống trở về cũng hết sức khó khăn. Cũng chỉ có lúc chuẩn bị tế phẩm cho đại tế, mọi người mới bắt buộc phải mạo hiểm bắt con mồi sống trở về. Nhưng loại hung thú kia vận chuyển cũng an toàn hơn một chút, không giống như những loại hung thú khác. Mà bây giờ, đám thanh lang này đã đều bất tỉnh rồi, cũng không lo bọn chúng sẽ công kích bọn họ, hoặc là tạo ra động tĩnh thu hút những hung thú khác tới. Chỉ là Lý Chiến vẫn cảm thấy không ổn, thế nên liền lên tiếng phản đối. Đám thanh lang này cũng chỉ là tạm thời bất tỉnh mà thôi, bây giờ không nhân lúc chúng còn chưa tỉnh lại giết đi, chỉ sợ khi chúng tỉnh lại thì sẽ rất nguy hiểm. Lý Dương thấy vậy thì tỏ ra không vấn đề gì, phất phất tay, nói, không có chuyện gì, bọn chúng không tỉnh lại được. Bây giờ mọi người trói chặt chúng lại, sau đó vận chuyển chúng trở về. Chỉ cần dùng Hoàng Yên Thảo chế tạo mấy bó đuốc, trên đường đi cho đám sói này bổ sung một chút không khí trong lành, chúng thì đừng mong tỉnh lại. Mọi người vốn dĩ còn đang lo nghĩ, nghe Lý Dương nói như vậy, trong mắt mọi người chợt sáng lên. Ý kiến hay, nếu như sớm biết có thể làm như vậy, thì trước đây rất nhiều lần họ cũng đã có cơ hội bắt sống hung thú trở về. Nhất là cuối năm đi săn chuẩn bị cho năm sau đại tế, bọn họ cũng sẽ đỡ vất vả rất nhiều. Cách chương. Chương 72, lần nữa ban phúc chương 72, lần nữa ban phúc đã không lo lắng trên đường trở về lũ sói tỉnh lại, đám người cũng không tiếp tục do dự nữa, nhanh chóng tiến lên lấy dây trói đám thanh lang. Thấy thế Lý Dương lập tức nhắc nhở. Mọi người nhớ trói chặt một chút, mà cũng đừng quên trói mõm của chúng lại. Mặc dù khả năng chúng có thể thức tỉnh không lớn, nhưng cẩn thận chút vẫn hơn. Nhắc nhở xong thì Lý Dương quay ra làm mấy cái bó đuốc từ Hoàng Yên Thảo, cũng không khó khăn gì, chỉ một lúc thì hắn đã hoàn thành. Chờ mọi người đã trói hết đám thanh lang, bọn họ bắt đầu lên đường trở về. Mặc dù kích thước đám thanh lang này khá là to lớn, không chỉ nặng nề mà còn khá cồng kềnh. Nhưng với sức lực của đồ đằng chiến sĩ, nếu chỉ là mang vác chúng thì cũng không phải vấn đề gì. Vậy nên một người một con, bọn họ trực tiếp vác đám sói trên vai. Những người còn lại sẽ làm nhiệm vụ cảnh giới, đề phòng có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, hoặc là cầm theo những bó đuốc Lý Dương làm, thỉnh thoảng sẽ chăm sóc cho đám thanh lang trên vai những người khác. Bình thường phải vác con mồi trở về đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng lần này rất là khác biệt, trên vai bọn họ cũng đều là hung thú còn sống. Có người vì chuyện này mà cảm thấy phấn khích, nhưng lại có người cảm thấy khá là run, nếu như đột nhiên con sói trên vai mình tỉnh lại thì xong đời. Còn tốt, luôn có người đến bên cạnh tiếp tế một chút không khí trong lành, cho đầu sói trên vai của họ, vậy nên những con sói này cũng không thể nào tỉnh lại được. Chỉ là, trong lúc vô tình, những huynh đệ kia cũng giúp họ tiếp tế một chút không khí trong lành, cho dù đã đeo khẩu trang, nhưng vẫn không hoàn toàn ngăn cản được khói độc, thế là đám người cũng có một chút choáng váng đầu óc. Cũng còn may, khí tức của bọn thanh lang này có tính uy hiếp rất mạnh, bình thường hung thú rất e ngại bọn chúng, đặc biệt là cùng là loài sói hung thú. Vậy nên, khi băng qua cánh đồng cỏ, không có bóng dáng của một con sói nào xuất hiện trên đường đi của đoàn người. Bằng không, với tình trạng hiện tại của bọn họ, gặp phải chiến đấu cũng sẽ rất nguy hiểm, đầu óc choáng váng khiến việc nhắm chuẩn cũng thành vấn đề. Có lẽ cũng chỉ có thể đốt Hoàng Yên Thảo rồi cùng kẻ địch lưỡng bại câu thương. Dù sao bọn họ cũng có khẩu trang và biết nín thở để đối phó với khói độc, chứ đám hung thú chắc cũng như đàn thanh lang này, không có chút gì để phòng mà hít vào, kiểu gì thì bọn chúng cũng sẽ bất tỉnh trước. Chỉ là không biết trước khi chúng bất tỉnh, có thể hay không đã làm thịt hết đám người bọn họ mà thôi. Lần này, vì là phải đợi đàn sói đi săn trở về mất khá nhiều thời gian, vậy nên khi về tới bộ lạc còn muộn hơn cả lần trước, phải đến khoảng nửa đêm họ mới về tới nơi. Mặc dù rất là mệt mỏi, nhưng đối với họ mà nói, có thể đem con ngồi trở về an toàn đã là hạnh phúc rồi. Khi về tới bộ lạc, cũng giống như lần trước, động tĩnh của đám bọn hắn không thể che giấu được mọi người, rất nhanh thì mọi người đã đổ xô ra xem. Nhưng khi họ muốn tiến lại gần thì lập tức bị đoàn người bọn hắn xua đuổi ra xa. Làm sao có thể để họ lại gần được, bọn họ cũng không có khẩu trang, trong khi đoàn người vẫn còn đang hun sói đâu, bọn hắn cũng không dám dừng lại, vì sợ vừa dừng lại thì đám sói này sẽ tỉnh. Còn đám người kia không lẽ nhìn đoàn người bọn hắn cầm theo những bó đuốc này, thì tưởng là đang đốt lửa chiếu sáng hay gì mà lao tới, lỡ như hít phải khói độc rồi lăn quay ra đây thì sao? Mà cũng đúng thôi, bọn họ cũng đã bao giờ thấy cảnh cầm đuốc để hun sói bao giờ đâu. Thế là tộc trưởng đành cố gắng phổ cập cho những người khác về việc bọn hắn đang làm, để cho mọi người không còn tiếp tục lại gần nữa. Thực ra bây giờ đoàn người bọn hắn đã rất khó chịu, cả một quãng đường không ngừng hun, mặc dù có khẩu trang cũng đã hít phải không ít khói độc rồi, đầu óc họ đã choáng váng như là uống phải rượu giả vậy. Đoàn người đi tới gần tế đàn thì tế sư cũng nghe tin đi ra. Chỉ là tế sư thấy có chút kỳ quái, bởi vì hôm nay sao con mồi lại bị trói lại, còn trói như vậy chặt chẽ. Chờ khi biết được đám con mồi này đều còn sống, tế sư mới giật mình hoảng sợ, lao sợ đám hung thú này tỉnh lại sẽ công kích bộ lạc. Nhưng chợt tế sư lại yên tâm lại, bắt đầu trở nên vui vẻ. Nguyên nhân cũng không phải là vì đám người giải thích cho lão rằng bọn hắn đang hun khói độc, nên lũ sói này nhất thời không tỉnh lại được. Mà là vì, ở nơi này, cho dù bọn chúng có tỉnh lại, thì cũng đã có tổ linh. Đừng nhìn tổ linh có vẻ rất nhỏ yếu, cũng đừng thấy người trong bộ lạc không cảm nhận được áp lực gì từ tổ linh, mà nghĩ tổ linh bình thường. Dù gì đó cũng là thiên hỏa và thần hồn của nhân tổ kết hợp lại, cho dù chỉ là một phần nhỏ được tách ra, nhưng uy thế cũng là của thần cấp, không phải chỉ là bình thường mấy đầu hung thú có thể chống lại. Đương nhiên, tổ linh cũng là có hạn chế, bằng không bộ lạc của bọn họ còn phải lo nghĩ gì. Tổ linh vì là năng lượng có hạn, vậy nên bình thường đều là ngủ say, cho dù thức tỉnh cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới phạm vi nhất định mà thôi. Nhưng đã vào tới phạm vi ảnh hưởng của tổ linh, đừng nói là mấy đầu man thú, hung thú cấp, cho dù càng mạnh hơn hung thú, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im. Thế là tế sư lập tức nói với đám người, để bọn hắn dập tắt đuốc đi, tránh khỏi khói độc ảnh hưởng tới mọi người. Đám người tộc trưởng cũng đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, trở về tới tận tế đàn rồi thì còn phải lo nghĩ gì nữa, có tổ linh ở đây, hung thú gì thì cũng phải nằm sấp. Thế là đám người nhanh chóng dập tắt những bó đuốc, chứ bọn họ cũng đã nhẫn nhịn vất vả lắm rồi. Thay vào những bó đuốc tỏa ra làn khói màu vàng đó, người của bộ lạc bắt đầu thắp lên những bó đuốc bình thường, khiến cho không gian khu vực tế đàn này sáng bừng hẳn lên. Đám người Lý Dương cũng thả đám hung thú trên vai xuống, sắp xếp chúng thành một hàng phía trước tế đàn. Bọn họ định trực tiếp hiến tế ngay bây giờ, nhân lúc đám sói này còn bất tỉnh xử lý luôn, tránh cho có gì ngoài ý muốn xảy ra. Và lại, Tổ Linh cũng có vẻ đã không chờ đợi được. Từ khi bọn họ mang lũ hung thú này tới gần tế đàn, Tổ Linh đã như là thức tỉnh, không ngừng nhảy nhót. Chờ bọn họ xếp đám hung thú xuống trước tế đàn, Tổ Linh đã tự động thức tỉnh, bùng cháy lên mà không cần tế sư phải thực hiện nghi lễ đánh thức như bình thường. Nhìn thấy như vậy, tế sư vội vàng để mọi người vào vị trí, cũng không thể để Tổ Linh chờ lâu được. Tế sư nhanh chóng tiến hành nghi lễ, lần này cũng khác với bình thường nghi lễ, bởi vì cũng không phải là hiến tế thú huyết. Chỉ thấy, từ trong ngọn lửa trên tế đàn, đường điều hỏa tiến nhỏ như sợi tóc bay ra, chui vào mi tâm của từng đầu thanh lang, tổng cộng 52 đầu, một đầu manh thu cấp bị Lý Dương bắn tên vào bụng đã bị chết. Chỉ một thoáng, những hỏa tiến này liền rút trở về, ngọn lửa trên tế đàn cũng chợt bừng cháy lên, nó không ngừng nhảy nhót như là đang vui sướng. Về phần đám thanh lang, chúng vẫn như trước đó, hoàn toàn không có chút thay đổi nào. Chỉ là bây giờ chúng cũng đều đã chết, chết một cách vô thanh vô thức, thú hồn đều đã bị Tổ Linh thôn vệ sạch sẽ. Mặc dù Tổ Linh đã hưởng dụng xong tế phẩm, nhưng đám người tộc trưởng vẫn còn tiếp tục quỳ ở đó chứ chưa chịu đứng lên, ánh mắt bọn hắn cũng đều nhìn lên ngọn lửa trên tế đàn như đang trông chờ điều gì. Nhìn thấy ngọn lửa nhảy nhót, tim bọn họ cũng hồi hộp nhảy nhót theo. Chờ ngọn lửa bình tĩnh trở lại, bắt đầu có những điểm sáng từ trong ngọn lửa bay ra. Những điểm sáng màu vàng này hướng về đám người đang quỳ gối dưới tế đàn bay tới. Đây chính là điều đám người tộc trưởng nãy giờ mong đợi, thế là bọn họ vội vàng bái tạ, tạ ơn tổ tiên ban phúc. Tạ ơn tổ tiên ban phúc. Lần này có lẽ Tổ Linh rất hài lòng với tế phẩm, vậy nên số lượng điểm sáng so với lần trước nhiều hơn khá nhiều. Nhưng cũng vẫn như lần trước, số lượng điểm sáng rơi vào mỗi người cũng có một chút khác biệt, Lý Dương vẫn nhận được tương đối nhiều ưu ái của Tổ Linh. Lần trước nhận được ban phúc, Lý Dương đã nhận thấy được lợi ích trực tiếp mà nó mang lại, đó chính là tốc độ luyện hóa năng lượng tăng lên không ít. Vậy nên bây giờ lại được ban phúc, Lý Dương lại càng thêm vui mừng. Từng điểm sáng chui vào mi tâm của hắn, như là hư ảnh trực tiếp biến mất. Bên trong thế giới tinh thần của hắn, những điểm sáng đó lại đột ngột xuất hiện, sau đó tụ hợp lại vào trong hạt giống linh hỏa. Đột nhiên, hạt giống linh hỏa cũng bùng cháy lên, như là cảnh Tổ Linh thức tỉnh, hoặc như là được đổ thêm dầu vào. Nhưng thực ra đây cũng không phải là hạt giống thức tỉnh, chỉ là đột ngột nhận được không ít dưỡng chất khiến nó đột ngột tăng trưởng mà thôi. So với ban đầu, nó đã lớn ra gấp đôi, thậm chí so với gấp đôi còn nhiều hơn một chút. Từ trong hạt giống hỏa diễm cũng bắt đầu phóng xuất ra từng sóng năng lượng, lan tỏa ra khắp thân thể Lý Dương. Khác với bình thường sau khi luyện hóa năng lượng, hạt giống phóng xuất ra những sóng năng lượng kia. Những sóng năng lượng lần này là tập hợp của vô số các điểm sáng, chúng càng nhỏ hơn những điểm sáng mà Tổ Linh ban phúc vô số lần. Chúng có màu vàng kim, lấp lánh như là những hạt vàng siêu nhỏ. Những điểm sáng nhỏ này lan tỏa ra khắp cơ thể của Lý Dương, hòa nhập vào gân cốt, bắp thịt của hắn. Lý Dương cảm giác như là gân cốt bắp thịt của hắn cũng bắt đầu phát ra ánh kim như vậy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng dù cho không thực sự có phát ra ánh kim, nhưng rõ ràng thể chất của Lý Dương đã tăng lên đáng kể. Những người khác cũng không kém bao nhiêu, thế là bọn họ vội vàng vái tạ Tổ Linh. Mà Tổ Linh sau khi phóng xuất hết điểm sáng thì cũng bắt đầu co rút lại, trở lại trạng thái ngọn lửa nhỏ như bình thường. Nhưng rõ ràng, lần này Tổ Linh tăng trưởng vượt lên trên tất cả những lần hiến tế trước. Thế mới thấy tế phẩm sống mang lại cho Tổ Linh chỗ tốt cỡ nào. Đám người tộc trưởng cảm thấy, có Hoàng Yên Thảo, tương lai bọn họ hẳn là còn có thể bắt sống được hung thú mang về. Thế nên, ai cũng tươi vui đứng dậy, hồ hởi trò chuyện với nhau. Tế sư đến bên cạnh Lý Dương, quan tâm hỏi, "Á Dương a, ngươi như thế nào rồi?" Lý Dương cũng không biết phải miêu tả như thế nào tình trạng bây giờ của mình, vậy nên hắn cũng chỉ có thể đơn giản trả lời tế sư. Ta hiện tại cảm thấy rất tốt, mọi thứ đều tốt. Mà nhìn thấy sắc mặt hồng hào của tế sư, Lý Dương cũng không cần phải hỏi tình huống của lão. Trong khi đó thì tộc trưởng và Lý Chiến đang ganh đua với nhau, bởi vì bây giờ tu vi của Lý Chiến cũng đã đuổi kịp tộc trưởng, điều này làm tộc trưởng cảm thấy rất là cấp bách. Tộc trưởng hỏi Lý Chiến, "A Chiến, ngươi nhận được mấy điểm sáng?" Lý Chiến thấy tộc trưởng dò hỏi vậy thì cũng không hề giấu giếm, trực tiếp trả lời, "Ta nhận được 12 điểm sáng." "Thế còn ngươi?" "Tộc trưởng, ngươi nhận được bao nhiêu điểm sáng?" Tộc trưởng nghe thấy số lượng điểm sáng Lý Chiến nhận được thì cười to, đây tự hào khoe ra số điểm sáng của mình. "Ha ha ha, ta nhận được 13 điểm sáng, nhiều hơn ngươi một điểm sáng." Nhìn tộc trưởng như vậy đã ý, Lý Chiến cảm thấy không làm cho ông ta bẽ mặt một chút thì không thể thoải mái. Thế là Lý Chiến liền mỉm cười nói, "Ha ha, đúng là nhiều hơn ta một điểm sáng, có lẽ là Tổ Linh muốn cho ngươi cố gắng lên một chút. Chứ tu vi của ta cũng đã đuổi kịp ngươi, không cố gắng lên thì chẳng mấy chốc chức vụ tộc trưởng của ngươi sẽ phải nhường lại cho ta." Tộc trưởng nghe thấy vậy thì mặt tối đen, chống chế nói, "Ngươi còn không phải tốt số gặp được A Dương, sớm biết như vậy, đầu năm ta đã kiên quyết để A Dương gia nhập đội săn của chúng ta." Nghe thấy lời của tộc trưởng, Lý Chiến cũng không tức giận, ngược lại cười đầy tự hào. "Ha ha ha, như thế nào? Ghen tị à? Ai bảo A Dương hắn họ Lý, là con cháu họ Lý chúng ta. Ha 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 ha." Thế sư nhìn hai bọn họ ganh đua nhau, mà không khỏi lắc đầu. "Hừ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn như là trẻ con vậy." Lý Dương nhìn tình cảnh này thì chỉ cảm thấy thú vị. Trong khi đó, những người khác thì lại rất ghen tị, họ cũng muốn có thể ganh đua như hai người này nha. Những đồ đằng chiến sĩ không cùng ra ngoài lần này thì rất là tiếc nuối, nếu như có thể cùng đi, bây giờ bọn họ cũng sẽ nhận được ban phúc như người của bốn đội kia. Nhất là mấy ông đội trưởng, lập tức tiến lại gần tộc trưởng và Lý Chiến, ngỏ ý lần sau mà còn có chuyện tốt như vậy, thì nhất định phải để bọn họ theo cùng. Tộc trưởng thấy mọi người vây quanh mình như vậy thì vui vẻ không được, liên tục đồng ý vô tình, ánh mắt của tộc trưởng lướt qua đám con mồi, chợt tộc trưởng cảm thấy, tiêu hóa hết đám con mồi này, chỉ sợ cũng đã tới cuối thu. Đây cũng là thời điểm bộ lạc tổ chức thu săn. Thu săn chính là hoạt động săn bắn tập thể của bộ lạc, khi đó sẽ có khoảng một nửa số đội săn của bộ lạc cùng nhau đi săn để chuẩn bị tích trữ con mồi cho mùa đông. Và quan trọng nhất đó là chuẩn bị tế phẩm để cho dịp đại tế đầu năm sau. Thế là, tộc trưởng cười càng vui vẻ hứa hẹn với những đội trưởng này. Ha ha ha. Chỉ sợ lần tiếp theo ra ngoài cũng chính là thời điểm tổ chức thu săn. Như vậy lần này thu săn cho đội của các ngươi vào danh sách tham gia như thế nào đây? Mấy vị đội trưởng này nghe vậy thì quay ra nhìn nhau. Như bình thường những năm trước, thu săn cũng không phải rất được mọi người chào đón. Nguyên nhân chủ yếu là vì độ nguy hiểm của nó, mỗi lần tổ chức thu săn cũng ít nhiều gặp thiệt hại. Nhưng mấy vị này lại cảm thấy, thu săn năm nay có lẽ sẽ khác với mọi năm, vậy nên bọn họ lập tức bay ra đồng ý với tộc trưởng. Tộc trưởng thấy thế vui vẻ quay sang Lý Chiến cười hỏi: "A Chiến, ngươi cảm thấy lần này tổ chức thu săn có cần mang thêm người hay không?" Lý Chiến mặc dù trước đó còn cùng tộc trưởng hơn thua, nhưng thu săn chính là chuyện chính sự, ông ta cũng tỏ ra rất nghiêm túc suy nghĩ. Sau một hồi thì Lý Chiến trả lời: "Ta nghĩ là nên tăng thêm người, nhưng chỉ nên thêm một hoặc hai đội so với những năm trước thôi, dù sao việc bảo vệ người trong bộ lạc cũng rất quan trọng. Mùa này hung thú lại càng thêm hung mãnh, lỡ như có hung thú phát điên, xông vào khu vực gần bộ lạc thì nguy hiểm. Không có người canh giữ, tộc nhân bình thường ra ngoài thu hoạch đồ ăn sẽ không an toàn." Tộc trưởng cũng cảm thấy như vậy, thế là gật đầu đồng ý, sau đó lại nói với Lý Chiến: "Vậy lần này ngươi với ta cùng dẫn đội chứ?" Tộc trưởng đề nghị như vậy một phần là vì tu vi của Lý Chiến cũng đã ngang bằng ông ta, một phần đương nhiên là vì Lý Dương. Không thấy có Lý Dương, A Chiến tên kia năm nay tu vi đột nhiên tăng mạnh sao? Lý Chiến nghe vậy thì lập tức gật đầu đồng ý, thu săn chính là đại sự của bộ lạc, ông ta không có lý do gì để từ chối. Cách chương. Chương 73, Bảo Tiễn hoàn thành chương 73, Bảo Tiễn hoàn thành sau khi bản tính xong chuyện tổ chức thu săn, mọi người cũng không quên phân chia con mồi. Vì là lần này số lượng con mồi rất nhiều, lại vừa đạt được tổ tiên ban phúc, tộc trưởng và Lý Chiến quyết định chia sẻ một ít con mồi cho những đội săn khác. Thế là đám người vui vẻ cùng nhau mổ xẻ con mồi. Đầu tiên là lấy máu, có lẽ lúc như thế, tổ linh cũng đã lấy đi một phần máu huyết, vậy nên sau khi lấy máu, lượng máu huyết thu được cũng không phải rất nhiều so với số lượng con mồi như này. Nhưng vậy cũng đã dư thừa cho bọn hắn sử dụng rồi. Tiếp theo là tìm kiếm bảo tài, đám thanh lang này bảo tài lại là một đốt xương sống nằm ở phần cổ. Chỉ tiếc cũng không có một kiện chân chính bảo tài nào. Sói đầu đàn mặc dù đã chuẩn bị đột phá tới hung thú cấp, nhưng cũng chưa có thức tỉnh thiên phú thần thông, vậy nên nó cũng chưa có chân chính bảo tài. Thế là bọn họ cũng chỉ thu được tổng cộng 12 kiện nửa bước bảo tài mà thôi. Còn có 7 đầu man thú có lẽ là mới đột phá chưa lâu, ngay cả nửa bước bảo tài cũng chưa thể hình thành. Những kiện nửa bước bảo tài này ngoại trừ 2 kiện đưa cho Hoàng Đại Thành và Vũ Minh, còn lại đều ưu tiên phân phối cho những người lần trước chưa nhận được bảo tài trong 2 đội đi săn của họ Lý và họ Vân. Trong đó đội săn chi mạch họ Vân cơ bản là chưa có ai được, số lượng rất nhiều. Vậy nên bốc thăm để quyết định ra người may mắn đương nhiên là điều tất yếu. Kết quả cuối cùng, bên phía đội săn của chi mạch họ Lý cũng chỉ có 2 người là may mắn nhận được bảo tài, một người trong số đó là con trai Lý Húc, Lý Chính, còn một người nữa tên là Lý Đẳng. 8 kiện nửa bước bảo tài khác cũng đều rơi vào tay người trong đội săn của chi mạch họ Vân, trong đó con trai của tộc trưởng Vân Vũ cũng nhận được một kiện. Điều này làm cho tộc trưởng càng thêm vui mừng, quay sang khiêu khích Lý Chiến. Lý Chiến thấy vậy cười khinh thường, trực tiếp nói với tộc trưởng: "Ngươi nhìn bên đội của ta trang bị như thế nào, mà còn không biết xấu hổ khiêu khích." Tộc trưởng nhìn sang đội ngũ đi săn của chi mạch họ Lý, gần như tất cả đều đã có nửa bước bảo khí trong tay. Không chỉ vậy, trang phục cũng đều là dùng da lông của man thú đỉnh, thậm chí là hung thú cấp để làm. Trong khi đó, đội săn của ông ta vốn dĩ là đội săn mạnh nhất trong bộ lạc, trang bị lại còn kém hơn một chút, đây là còn phải dựa vào 2 lần ra ngoài đi săn cùng bọn người Lý Chiến. Sắc mặt tộc trưởng chợt đen tối xuống, ông ta cũng không còn mặt mũi nào mà tiếp tục khiêu khích Lý Chiến nữa. Còn lại chính là phân chia huyết nục, tổng cộng 53 đầu thanh lang, trong đó 19 đầu là man thú cấp, 34 đầu là mãnh thú cấp. Bọn họ quyết định bỏ ra 14 đầu mãnh thú cấp phân cho những đội săn khác, mỗi đội 1 đầu. Còn lại con mồi sẽ theo công lao phân phối, trong đó 2 đội săn chi mạch họ Lý và chi mạch họ Vân sẽ nhận được phần nhiều. Trong khi đó 2 đội săn của chi mạch họ Hoàng và chi mạch họ Vũ, vì là đi theo hỗ trợ nên chấp nhận được chia ít hơn một chút. Dù sao bọn họ coi như là nhặt cái tiện nghi, căn bản cũng không phải bỏ ra bao nhiêu công sức, thì đã có thể thu được lợi ích to lớn như vậy. Này là vì may mắn mà tộc trưởng gọi theo bọn họ, chứ nếu như không gọi bọn họ, thay vào đó gọi đội khác thì bọn họ cũng chỉ nhận được một đầu manh thú cấp mà thôi. Trong bộ lạc vẫn luôn là như vậy, bỏ công thì được chia phần, bỏ công nhiều thì được chia nhiều, bỏ công ít thì được chia ít. Lần này coi như đội của tộc trưởng phát hiện con mồi, Hoàng Yên Thảo lại là do đội của tộc trưởng tìm thấy. Trong khi đó, kế sách để có thể dễ dàng thu hoạch được đàn thanh lang này là do Lý Dương nghĩ ra, bãi săn cũng là của đội săn chi mạch họ Lý. Về tình về lý, 2 đội săn này chiếm phần lớn cũng không ai có thể nói gì. Vậy nên 2 đội săn của chi mạch họ Hoàng và chi mạch họ Vũ cũng cam nguyện được chia ít hơn 2 đội săn kia. Đó cũng chỉ là thú thịt, chứ thú huyết thì vẫn như trước, ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy, căn bản mọi người đều có phần. Cái này thì không lo thiếu, chỉ sợ lãng phí mà thôi. Phân chia xong thì không sai biệt lắm trời cũng đã sáng, mọi người cũng đã rất mệt mỏi, vậy nên ai về nhà ấy. Tộc trưởng vốn muốn tổ chức một buổi liên hoan giữa các đồ đằng chiến sĩ, nhưng Lý Dương từ chối, bởi vì hắn còn rất bận, không rảnh để giúp tộc trưởng nấu cơm. Thế là tộc trưởng cũng chỉ đành từ bỏ. Lý Dương cùng đám tiểu đệ vận chuyển phần được chia của mình trở về, sau đó nhanh chóng cất chúng vào hầm đá để bảo quản. Mặc dù trời đã sáng, nhưng Lý Dương vẫn quyết định nấu một bữa lót dạ cho bản thân và đám tiểu đệ rồi đi ngủ. Hắn cũng không quan tâm trời sáng hay tối, cứ phải làm cho bản thân thoải mái cái đã. Đối với hắn mà nói, sống là phải thoải mái, chứ sống mà không thoải mái, vậy dù cho sống càng lâu thì cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ hắn cũng đã rất mệt mỏi, nghỉ ngơi mới là chuyện trọng yếu, còn tu luyện hay chuyện gì khác, không quá cấp thiết thì chờ sau đó làm cũng được. Ngày hôm đó đối với Lý Dương mà nói, kết thúc một cách chóng đánh, dù sao thì hắn cũng ngủ tới giữa chiều mới tỉnh dậy, nên cũng chẳng có thời gian để làm được gì. Kể từ hôm sau, Lý Dương bắt đầu một chuỗi ngày bận rộn. Đương nhiên, thời gian chủ yếu thì hắn vẫn là dùng để tu luyện. Đám bại ủ rượu cũng cần hắn thường xuyên theo dõi, số lượng tương đối nhiều, may là chúng cũng đều ổn, không cần hắn quá bận tâm. Mùa này chính là mùa thu hoạch, các loại đồ ăn cần tích trữ, Lý Dương cũng cần bỏ thời gian ra cùng đám tiểu đệ của mình đi thu hoạch. Thỉnh thoảng, Lý Dương cũng phải đến chỗ Lao Hắc để rèn luyện kỹ thuật chế tác thạch khí. Hắn cũng tiện thể kiểm tra xem tiến độ Lao Hắc giúp hắn chế tác bảo khí như thế nào rồi. Đúng là bảo tài có khác, với điều kiện hiện tại của bọn hắn, việc chế tác chúng thực sự rất tốn công. Đã thế, hình dạng khúc xương này cùng với hình dạng mũi tên thực sự cách biệt có chút lớn, nên việc chế tác càng tốn công sức hơn. Được cái là, sau khi cắt gọn thì khối bảo tài này cũng không chỉ có thể chế tác được một mũi tên như vậy. Đương nhiên là cũng chỉ có một mũi tên đó là có chứa linh văn, còn những phần khác cho dù có chế tác thành binh khí, mặc dù vẫn tính là bảo khí, nhưng cũng chỉ là thông thường bảo khí mà thôi, chứ sẽ không có thần thông mang theo. Thế là, Lý Dương để Lao Hắc dùng một phần dư thừa bị tách ra để làm giúp hắn một con dao hai lưỡi, một lưỡi mài sắc bén để cắt, còn một lưỡi chế tạo thành hình lưỡi cưa. Lao Hắc cảm thấy một con dao như vậy cũng đối với Lao rất hữu ích, chủ yếu vẫn là phần lưỡi cưa của nó nên lão cũng đòi tự làm cho mình một con. Lý Dương đương nhiên sẽ không từ chối, thậm chí còn thiết kế cho lão một bộ công cụ đục béo để lão tự làm. Dù sao kích thước những thứ này cũng đều tương đối nhỏ, với lại chúng cũng sẽ giúp việc chế tác của lão trở nên dễ dàng hơn. Còn đưa lại thì Lý Dương để lão giúp mình làm mấy cái đầu mũi tên. Cho dù không có được uy năng như mũi tên kia, nhưng những đầu mũi tên này dùng để chế tạo mũi tên, chắc chắn cũng mạnh mẽ vô cùng. Nửa tháng trôi qua, tu vi của Lý Dương đã tăng tiến rất nhiều, chỉ là còn chưa có đột phá đến tôi thể 7 tầng. Về phần đủ rượu, đợt đầu tiên 15 bại thử, còn phải cần một chút thời gian nữa mới có kết quả cuối cùng, nhưng hắn cảm thấy hẳn là sẽ thành công, chỉ là không biết hương vị ủ ra sẽ như thế nào mà thôi. Còn đợt ủ thứ hai thì mới qua được giai đoạn đầu lên men, hắn cũng đã chắt lọc cặn bã và cho ra những bại mới để ủ lâu dài. Nhưng có lẽ là lần này do số lượng hơi nhiều, vậy nên một số bại trong đó đã lên men thất bại. Chỉ là, điều này cũng không làm cho Lý Dương phiền lòng, ngược lại hắn còn rất vui vẻ. Bởi vì trong số những bại bị thất bại, thì có hai bại tạo thành giấm, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn, thế là hắn lại có được một loại gia vị mới trong bếp của mình. Mặc dù cũng có không ít loại trái cây có vị chua, nhưng vị chua của giấm vẫn có khác biệt với vị chua của trái cây. Nhất là trái cây cũng không phải mùa nào cũng có, đặc biệt là mùa đông, vậy nên giấm càng trở nên quan trọng. Loại giấm trái cây này hương vị không tệ, nó có mùi hương của trái cây và vị chua dịu, chắc chắn là một loại gia vị tốt. Mà có được hai loại giấm này, về sau muốn làm giấm thì chỉ cần giữ lại giấm cái là được. Đang vui mừng vì có được giấm, Lý Dương lại nhận được tin vui khác từ Lao Hắc. Hôm nay đám tiểu đệ tiếp tục qua chỗ Lao Hắc tập luyện chế tác thạch khí, đột nhiên thì A Dũng trở về báo tin, Lao Hắc đã chế tác hoàn thành bảo khí của hắn, bảo hắn qua đó xem thử. Lý Dương vốn dĩ đang rất mong chờ đám bảo khí này, thời gian tổ chức thu săn cũng đã rất gần, cho dù đám bảo khí này nhất thời hắn còn chưa thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh, nhưng chúng sẽ giúp hắn tăng lên rất nhiều thực lực. Thế là, Lý Dương nhanh chóng đi tới chỗ Lao Hắc, hắn còn mang theo cả cây cung của mình, hắn muốn trực tiếp ở chỗ Lao Hắc kiểm tra xem sức mạnh của những mũi tên đó như thế nào. Lao Hắc đặt những bảo khí làm cho Lý Dương ở trên bàn, còn mấy món đồ của lão đã được xem như chân bảo cất đi. Nhìn thấy Lý Dương tới, lão lập tức cười đắc ý nói với Lý Dương: "Ha ha ha, tiểu tử, mau tới xem mấy món đồ này như thế nào, đảm bảo ngươi không có chỗ nào để chê." Lý Dương nhìn thấy đám mũi tên đặt trên mặt bàn thì nhanh chóng tiến lại gần để xem. Có tổng cộng 9 cây mũi tên, trong đó thu hút ánh mắt của Lý Dương nhất chính là mũi tên nằm chính giữa. Mặc dù xét về hình dạng của nó cũng không có gì đặc biệt, chẳng khác gì một mũi tên thông thường, thậm chí còn so với mũi tên bình thường Lý Dương dùng còn ngắn hơn một chút. Nhưng đây chính là bảo khí mũi tên mà Lao Hắc mất hơn một tháng giúp hắn làm, toàn thân nó như là mạc ngọc, đầu mũi tên cực kỳ sắc bén, ở giữa thân mũi tên, linh văn như là một đám mây màu đen, hay như là một đóa hoa tử vong ẩn hiện, báo hiệu chỉ cần mũi tên này bay ra, con mồi cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Lý Dương yêu thích cầm lên mũi tên, ảo tưởng về tương lai hắn có thể sử dụng ra thần thông của mũi tên này, mỗi lần bắn ra sẽ như thế nào khiến cho con mồi bất lực nhận lấy cái chết. Đang ảo tưởng thì lời nói của Lao Hắc đột nhiên cắt ngang: "Còn có mấy thứ này đâu, cũng nhìn qua một lượt đi, không lẽ tiểu tử ngươi cũng chỉ lấy có thứ ấy?" Nghe vậy Lý Dương mới ngó xem những thứ còn lại. Còn có 8 cây mũi tên khác, đây cũng đều là phần thừa ra được chế tạo thành đầu mũi tên. Lao Hắc cũng chế tác thân mũi tên bằng thạch khí, đồng thời kết hợp lại với những đầu mũi tên đó thành hoàn chỉnh mũi tên. Với ánh mắt của Lý Dương thì có thể thấy chất lượng những mũi tên này đều rất tốt. Không nói đến phần đầu mũi tên, chỉ nói đến phần thân mũi tên thì cũng đều là chất lượng cực tốt thạch khí, có lẽ cũng chỉ dưới nửa bước bảo khí một chút mà thôi. Những mũi tên này thì kích thước càng dài hơn mũi bảo tiễn kia. Chỉ là, mặc dù đầu mũi tên chính là dùng bảo tài chế tạo, nhưng chúng ngay cả nửa bước bảo khí cũng không phải là, bởi vì cho dù sau này đột phá đến ẩn linh cảnh, hắn cũng không thể chuyển năng lượng vào trong mũi tên, tăng phúc sức mạnh cho nó, trừ khi hắn dùng bảo tài để chế tác thân mũi tên mới thay vào. Nhưng cái đấy để nói sau, bây giờ hắn cũng chỉ cần sự sắc bén của những đầu mũi tên này mà thôi. Bên cạnh còn có một con dao, chính là con dao hắn để Lao Hắc dùng vật liệu thừa chế tạo. Không giống như những mũi tên kia, cây đao này chính là một kiện bảo khí, toàn thân của nó đều là bảo tài chế tạo mà thành, so với thanh đao của Lao Hắc chất lượng còn tốt hơn. Thế là từ giờ hắn cũng không phải đi mượn đao của Lao Hắc mỗi khi cần rồi, gặp phải mấy cái càng to lớn của thủy quái như trước đó, sử dụng con dao này của hắn còn thuận tiện hơn nhiều. Yêu thích cầm lên con dao, Lý Dương cảm thấy trọng lượng của nó còn khá chắc tay, kích thước của nó cũng không nhỏ, ước chừng khoảng 2 găng tay, cái này hẳn phải gọi là đoạn đao thì thích hợp hơn. Hình dạng chính xác như hắn miêu tả cho Lao Hắc, lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Lý Dương cắt thử vào một khối vật liệu đá, lập tức con dao tạo thành một vết cắt trên khối đá. Không dám nói là như cắt đậu hũ, nhưng cảm giác cũng rất dễ dàng, chỉ sợ cho dù là bình thường thạch khí, chỉ cần va chạm nhẹ cũng sẽ bị làm cho mẹ một góc. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là đồ phụ kèm theo, món đồ chính Lý Dương cũng chưa có đếm thử uy lực của nó đâu. Thế là Lý Dương lại lấy ra mũi bảo tiễn ngâm nghĩa, sau đó hắn cầm lấy cung tên, cài mũi bảo tiễn vào cùng, hắn muốn bắn thử xem mũi tên này có được tốt như hắn nghĩ. Nhắm vào vách đá phía xa, Lý Dương kéo kịch tầm mũi tên sau đó thả tay. Mũi tên như là một đạo bóng dáng bay ra, rất là im ắng, ngay cả tiếng xé gió cũng không nghe thấy. Tốc độ của nó cực nhanh, Lý Dương cảm giác nó nhanh hơn mũi tên bình thường. Không kịp chớp mắt, Lý Dương đã nghe ở một tiếng, vách đá nổ ra một cái hố, bụi đất mảnh vụn bay tung tóe. Chờ bụi bặm tan đi, Lý Dương và Lao Hắc trợn mắt nhìn cái hố đường kính khoảng 1 mét hiện ra trước mắt mình. Uy lực này cũng thật sự không tầm thường, quả nhiên là bảo khí. Đây là còn cứ như vậy bắn, nếu như có thể chuyển vào năng lượng, kích hoạt ra thần thông ở trong đó, vậy thì còn mạnh tới mức nào? Chỉ là, mũi tên đã cắm khá sâu vào trong vách đá, muốn lấy lại mũi tên chỉ sợ sẽ phải đục vách đá ra mới được. Dùng nước bọt sâu đá khổng lồ, đổ lên vách đá rồi chờ đợi một lúc cho đá mềm ra. Thế là Lý Dương có thể dễ dàng rút ra mũi tên của mình. Những mũi tên khác Lý Dương cũng không định bắn thử, chỉ cần chúng có được nửa uy lực của mũi bảo tiễn vậy cũng đã đủ rồi. Thấy Lý Dương lấy xuống mũi tên, Lão Hắc đáp ý hỏi: "Như thế nào? Có hay không vừa ý của ngươi?" Lý Dương thấy thế không che giấu được vui vẻ, nhưng vẫn cố ý trêu đùa lão. Quả nhiên là bảo tài chế tạo thành mũi tên có khác, uy lực đúng là hơn xa thạch khí. Lao Hắc nghe vậy thì mặt tối xâm lại, đang định cáo giận thì lại nghe Lý Dương nói tiếp: "Cũng may có Lao Hắc ngươi, mới có thể hoàn mỹ chế tác bảo tài thành mũi tên như thế này, chứ nếu như người khác ta còn sợ sẽ làm hỏng. Đi, tới nhà ta, ta làm nước sinh tố lạnh cho ngươi uống." Nghe thấy vậy thì Lao Hắc cười vui vẻ: "Ha ha ha. Nói vậy còn nghe được." Đương nhiên là lão cũng không có từ chối món sinh tố lạnh. Mà đám tiểu đệ bị tiếng nổ của mũi tên thu hút tới, nghe thấy sinh tố lạnh cũng bỏ dở công việc, đi theo trở về. Cách chương. Chương 74, Sa Mạn Đằng chương 74, Sa Mạn Đằng khi thử nghiệm sức mạnh của bảo tiễn, Lý Dương cảm thấy cây cung của mình cũng không phù hợp với cây bảo tiễn này. Thực ra, với lực lượng hiện tại của hắn, cây cung hiện tại cũng đã có chút yếu. Chỉ là hắn cũng chưa tìm được vật liệu càng tốt hơn để làm thân cung mới, vậy nên vẫn còn miễn cưỡng dùng cây cung này. Chỉ là, có lẽ cũng đến lúc cần thay một cây cung mới rồi, cùng lắm thì hắn vẫn dùng thiết đằng làm thân cung. Chỉ cần tìm được một gốc thiết đằng càng tốt hơn là cũng có thể miễn cưỡng dùng tạm một thời gian rồi. Hắn muốn trong mấy ngày trước khi tổ chức thu săn cố gắng làm xong cây cung mới này. Thế là, Lý Dương liền chui vào đằng lâm tìm kiếm một gốc thiết đằng, ưng ý chỉ là muốn tìm được một gốc thiết đằng càng tốt hơn gốc thiết đằng trước đây hắn dùng làm cây cung kia, chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm thấy ở những khu vực nguy hiểm mà thôi. Tự tin với sức mạnh hiện tại, Lý Dương cảm thấy hẳn là những nguy hiểm đó cũng không có thể làm khó dễ được mình. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ thực ra đằng lâm cũng có những chỗ nguy hiểm tới mức ngay cả các đời tổ tiên của bọn hắn lúc mới tới đây cũng phải bỏ mạng khi lại gần. Vậy nên Lý Dương cũng vẫn chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi rất có hạn. Thế là Lý Dương cố gắng hết sức để tìm kiếm một gốc thiết đằng phù hợp với yêu cầu của mình. Tìm mãi cuối cùng hắn cũng tìm kiếm được một gốc thiết đằng ưng ý. Gốc thiết đằng này kích thước to lớn không nói, nó cũng không giống những gốc thiết đằng bình thường khác chỉ có một thân dây leo duy nhất. Gốc thiết đằng này từ gốc mọc ra tổng cộng 5 thân dây leo, chúng to lớn và uốn lượn như là một đám đại xà. Chưa kể đến lớp vỏ của nó cũng chẳng khác nào là lớp vảy rắn, chúng có màu đen bóng như là thực sự kim thiết. Nếu không phải cái cây này mọc ra lá thiết đằng, Lý Dương còn thật sự khó mà khẳng định nó có thật là một gốc thiết đằng hay không. Chỉ một gốc thiết đằng này đã chiếm cứ một diện tích không nhỏ, tán cây rậm rạp tươi tốt, trái ngược hoàn toàn với quang cảnh xung quanh. Những cái rễ của nó thì nổi cộm lên trên mặt đất, nhìn chẳng khác nào một ổ mãng xà. Mặc dù gốc thiết đằng này rất phù hợp với yêu cầu của Lý Dương, cho dù chỉ cần một đoạn thân của nó thì cũng đã đủ Lý Dương dùng, nhưng Lý Dương lại không dám lại gần nó. Nguyên nhân là tại vì, ở vị trí gốc cây thiết đằng đó cũng mọc ra một gốc cây khác, mà gốc cây này cũng không hề tầm thường. Đó chính là một gốc xà mạn đằng, một loại yêu đằng. Yêu đằng cùng với thực vật thông thường cũng giống như là dã thú với lại hung thú vậy, có sự khác biệt khá rõ ràng. Thậm chí một số loại cao cấp yêu đằng yêu thụ còn có thể thoát khỏi đại địa gò bó, như là động vật có thể di chuyển hoặc là bay lượn. Thực ra cổ thụ lâm cũng có lẽ là một loại yêu thụ, nhưng nhân loại bọn hắn càng thích gọi chúng là linh thụ, bởi vì chúng không chủ động công kích những sinh vật khác. Trong khi đó các loại bị bọn hắn gọi là yêu đằng, yêu thụ thì có tính công kích rất mạnh. Mặc dù có chút khác biệt như vậy, nhưng về cơ bản thì chúng cũng giống nhau. Không giống như các loại động vật, các loại thực vật đều có cùng một nguồn gốc. Tổ tiên của chúng chỉ có một, đó là gốc thực vật đầu tiên trên thế giới này, cũng chính là Thanh Long Tổ Long. Cũng vì lý do đó, thế nên theo lý thuyết thì bất cứ gốc cây nào cũng có tiềm lực hóa long. Chỉ là, cũng giống như hung thú và nhân loại, vấn đề huyết mạch và thiên phú là điều rất quan trọng, sẽ có một số loại thực vật sinh ra đã là yêu thụ, thậm chí chỉ cần trưởng thành liền đã là một đầu mục long. Nhưng đa phần các loại thực vật, cho đến chết đi vẫn chỉ là bình thường thực vật. Mà sa mạn đằng coi như là một loại thiên sinh yêu đằng, thông thường chúng chỉ cần trưởng thành thì chính là yêu đằng. Loại này sa mạn đằng hình dạng giống như con mạn thuộc, từ gốc sinh ra nhiều sợi đằng mạn dài nhỏ. Bình thường những sợi đằng mạn này sẽ nằm yên, không để ý thì chúng chẳng khác nào những sợi đằng mạn bình thường. Nhưng khi có sinh vật sống tiến lại gần, những sợi đằng mạn này sẽ thức tỉnh, tấn công những con mồi xung quanh. Phương thức công kích của nó cũng không khác gì các loại mãng xà, nếu như con mồi ở trong phạm vi với tới của các dây đằng, chúng sẽ lao tới cuốn lấy. Còn nếu như con mồi đứng ở ngoài phạm vi với tới của dây đằng, thì chúng sẽ phun nọc độc về phía con mồi. Nếu như để ý kỹ, sẽ phát hiện đầu của những sợi đằng mạn trông giống như những nụ hoa, hoặc cũng có thể cảm thấy chúng giống như những cái đầu rắn. Những cái đầu rắn này có thể mở ra, từ trong đó có thể phun ra độc dịch. Chất độc này có tính ăn mòn cực mạnh, bình thường khi đã trói chặt con mồi, sa mạn đằng sẽ phun ra loại độc dịch này để hòa tan con mồi, biến chúng thành chất dinh dưỡng cho cây. Sa mạn đằng cũng giống như những thực vật bình thường khác, điểm yếu của chúng chính là gốc rễ. Nhưng để tiếp cận được gốc rễ, trước tiên phải tiêu diệt hết những cái đầu của nó. Mà tốt nhất là phải cùng một lúc tiêu diệt hết tất cả các cái đầu, trước khi chúng tỉnh lại, bằng không để chúng phun độc dịch thì sẽ rất nguy hiểm. Lý Dương cũng đã cẩn thận đếm, gốc sa mạn đằng này có tổng cộng 24 sợi dây đằng, vậy nên phải cần 24 người cùng lúc công kích thì mới được. Hắn cũng để ý màu sắc và kích thước gốc sa mạn đằng trước mắt, hắn kết luận, gốc sa mạn đằng này thụ linh còn tương đối thấp, bọn hắn chắc chắn có thể đối phó được. Vậy nên Lý Dương tính toán trở về bộ lạc cầu viện, gọi thêm ít người tới đây xử lý gốc yêu đằng này. Bắt gặp gốc sa mạn đằng này, thực ra Lý Dương còn có chút vui mừng. Bởi vì sa mạn đằng mặc dù có thể phun ra độc dịch cực mạnh, nhưng trong thụ tâm của nó lại có chứa một loại linh dịch, tính được là quý giá. Loại linh dịch này chứa đựng rất nhiều năng lượng, có thể như là thú huyết dùng để tăng lên tu vi. Nhưng nó có thể bảo quản lâu dài được, ít nhất là lâu dài hơn khá nhiều thú huyết. Chỉ là, so với dùng để tăng lên tu vi, nó còn có một tác dụng quan trọng hơn, đó chính là dùng để chữa thương, nó tính được là một loại linh dược chữa thương rất tốt. Có điều, Lý Dương rất là nghi hoặc, vì sao gốc sa mạn đằng này lại xuất hiện ở đây? Bình thường yêu đằng chỉ xuất hiện ở phía bắc của đằng lâm, đó cũng tính là cấm địa trong đằng lâm này. Với lại, yêu đằng thường chia làm hai tình huống, một loại chính là rất mạnh mẽ yêu đằng, khi đó chúng sẽ một mình chiếm cứ một khu vực, trở thành lãnh chủ của khu vực đó. Còn một loại là nhỏ yếu yêu đằng, chúng sẽ tụ tập thành một đám, mọc gần nhau, lẫn nhau hỗ trợ để tránh khỏi các mối nguy hiểm. Trong đó có một số loại tụ tập thành số lượng khổng lồ, thậm chí tạo thành rừng cây. Nhưng gốc sa mạn đằng này lại có chút kỳ quái, không chỉ xuất hiện ở nơi tính là tương đối cằn cỗi này, lại còn mọc riêng lẻ một mình. Nếu như nó rất mạnh còn không nói, chỉ là gốc sa mạn đằng này cũng không hề mạnh. Chưa kể tới gốc thiết đằng bên cạnh cũng rất khác thường, Lý Dương cảm thấy nó cũng đã có dấu hiệu của yêu đằng, nếu không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, thì không cần chờ rất lâu nó sẽ hóa thành yêu đằng. Như trước đó nói, một gốc thực vật bình thường cũng có khả năng hóa long, chỉ là cần điều kiện rất hà khắc, nói thẳng ra là cần có cơ duyên và thời gian. Thông thường chỉ cần sống đủ lâu, một gốc bất kỳ thực vật cũng sẽ trở thành yêu đằng, yêu thụ. Nên theo lý thuyết, thiết đằng sống đủ lâu cũng có thể trở thành yêu đằng. Chỉ là Lý Dương cảm thấy gốc thiết đằng này cũng chưa có sống lâu đến thế, có lẽ đã có một nguyên nhân nào đó khác khiến cho nó có biến hóa như vậy. Và khả năng đó cũng là nguyên nhân khiến cho gốc sa mạn đằng xuất hiện ở đây. Hẳn là, chờ sau khi tiêu diệt gốc sa mạn đằng thì sẽ biết được đó là nguyên nhân gì. Lý Dương nhìn kỹ một lần nơi hai cái cây cắm rễ, sau đó lập tức trở về tìm thêm người hỗ trợ. Trở về bộ lạc, hắn đi thẳng tới tìm Lý Chiến. Thấy hôm nay tự nhiên Lý Dương lại đến tìm mình, Lý Chiến rất là ngạc nhiên, dù sao bình thường bọn hắn cũng rất bận rộn, đến tìm nhau chỉ có thể là có chuyện gì. Vậy nên không chờ Lý Dương nói gì, ông ta đã liền hỏi: "A Dương, có chuyện gì sao? Như thế nào tự nhiên lại đến tìm ta?" Thời gian cũng không còn sớm, vậy nên Lý Dương cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra mục đích của mình. "Thật bắt ra, ta đúng là có chuyện cần mọi người giúp đỡ. Ta vốn dĩ muốn tìm một gốc thiết đằng để chế tạo một cây cung mới, cây cung cũ đối với ta đã có chút yếu. Vừa rồi, ta cũng tìm được một gốc thiết đằng ưng ý, chỉ là ở vị trí gốc thiết đằng đó cũng mọc ra một gốc sa mạn đằng." Lý Chiến nghe thấy thế thì nghi hoặc hỏi lại: "Sa mạn đằng? Yêu đằng? Mà lại chỉ có một gốc?" Lý Dương gật đầu, tỏ ý Lý Chiến nghe được đều chính xác. Lý Chiến thấy vậy thì rất ngạc nhiên. Nói về yêu đằng, chỉ sợ người của bộ lạc chưa có nhận được truyền thừa cũng đã có không ít hiểu biết. Dù sao ở ngay cạnh đằng lâm, không có chút gì nhận biết, lỡ như gặp phải, làm sao có thể tránh né. Vậy nên, nghe thấy chỉ có một gốc yêu đằng, Lý Chiến lập tức nghĩ tới là gốc yêu đằng này rất lợi hại. Thế là Lý Chiến liền khuyên nhủ Lý Dương: "A Dương, không có gốc đó thì tìm gốc khác cũng được, việc gì phải mạo hiểm đâu. Đồ đằng chiến sĩ chúng ta, đối phó với nhỏ yếu yêu đằng còn rất nguy hiểm, huống hồ gì đối phó với một gốc mạnh mẽ yêu đằng." Lý Dương biết Lý Chiến hiểu lầm, vậy nên vội vàng giải thích: "Thật bắt ra, ngươi hiểu lầm, gốc sa mạn đằng này thụ linh cũng không cao, không phải lợi hại yêu đằng, lại chỉ có một gốc, vậy nên..." Lý Chiến nghe vậy thì càng ngạc nhiên, A Dương đứa trẻ này thực sự không có nhìn lầm, thế là hỏi lại để xác minh: "A Dương, không có nhầm chứ?" Lý Dương lại gật đầu xác nhận. Lý Chiến thấy thế thì có vẻ rất hứng khởi, nói: "Vậy nên, cần phải tiêu diệt gốc này sa mạn đằng, thu săn đã chuẩn bị tới nơi, nếu có thể lấy được một ít linh dịch, vậy an toàn của chúng ta sẽ tăng lên nhiều." Lý Dương cũng không kinh ngạc khi Lý Chiến phản ứng như vậy, bởi vì hắn cũng có cùng suy nghĩ. Hắn cũng nói ra tính toán của mình: "Ta đến được, gốc sa mạn đằng đó có tổng cộng 24 sợi dây đằng. Để có thể thuận lợi tiêu diệt được gốc yêu đằng này, cần có 24 người cùng lúc công kích 24 cái đầu của nó, trước khi nó tỉnh lại. như vậy thì nó sẽ không thể phun ra độc dịch, còn lại thì có thể thoải mái giải quyết. Lý Chiến biết được tính toán của Lý Dương thì cũng rất đồng ý ông ta để Lý Dương chờ đợi, rồi lập tức đi gọi người. Người của đội săn bọn họ đương nhiên là không đủ, vậy nên phải tìm đến tộc trưởng, để tộc trưởng mang theo người của đội ông ta theo rút. Biết được là đi tiêu diệt yêu đằng, tộc trưởng cũng lập tức đi gọi người. Rất nhanh, đám người đã tụ tập lại ở nhà Lý Chiến, số lượng so với dự kiến còn nhiều hơn, nhưng nhiều một chút cũng tốt. Thế là Lý Dương dẫn theo bọn họ tìm tới vị trí gốc thiết đằng. Khi tới vị trí gốc thiết đằng, Lý Chiến và tộc trưởng cũng phát hiện ra sự khác thường của nơi đây. Bọn họ cũng cảm thấy gốc thiết đằng phía trước không hề tầm thường, có lẽ là sắp sửa trở thành yêu đằng. Lý Chiến lập tức quay sang hỏi Lý Dương. A Dương, ngươi là muốn lấy gốc thiết đằng này làm cung tên? Lý Dương thấy Lý Chiến hỏi vậy thì cười hỏi lại. Thập Bát Gia, như thế nào? Ngươi cũng cảm thấy gốc thiết đằng này không bình thường sao? Lý Chiến nghe vậy thì gật gù. Chỉ sợ nó cũng sắp sửa trở thành yêu đằng rồi chứ? Lý Dương lập tức nói ra suy đoán của mình. Ta suy đoán, có lẽ chỗ này có thứ gì mới khiến cho như vậy, gốc xà mạn đằng kia có thể cũng là vì vậy mà xuất hiện ở đây. Tộc trưởng nghe vậy thì mừng khấp khởi hỏi. Có lẽ nào là bảo vật? Lý Dương làm sao mà biết được, vậy nên cũng chỉ có thể lắc đầu trả lời. Ta cũng không rõ ràng, cũng chỉ có thể tiêu diệt gốc yêu đằng này rồi tìm xem là gì. Mà nhị thúc của Lý Dương nghe được, hắn muốn dùng gốc thiết đằng trước mặt làm cung tên mới, thì tiến lên nói với Lý Dương. A Dương à, ngươi có thể cũng làm cho nhị thúc một cây cung mới được không? Ta cảm thấy cây cung này của ta cũng đã không còn phù hợp với mình nữa. Thấy vậy thì những người khác cũng nhao nhao lên muốn nhờ Lý Dương làm giúp, thậm chí có cả người trong đội săn của tộc trưởng. Lý Dương nghe đau hết cả đầu, đội hô bọn họ ngừng lại. Ngừng. Thu săn cũng sắp tới, ta cũng không có thời gian làm giúp mọi người. Tốt nhất là sau đó mỗi người nhận lấy một phần rồi tự làm. Mọi người cảm thấy cũng đúng, thu săn tới nơi rồi, nếu như chờ Lý Dương làm giúp, chỉ sợ tới khi tổ chức thu săn, bọn họ cũng chưa có cung tên mới để dùng. Thấy mọi người không còn tiếp tục tìm mình giúp làm cung tên, Lý Dương bắt đầu chỉ đạo mọi người vào vị trí, chuẩn bị công kích yêu đằng. Bây giờ mọi người di chuyển tới xung quanh yêu đằng, nhớ là đừng bước vào phạm vi công kích của nó, bằng không sẽ kinh động tới nó. Chờ ta ra hiệu thì lập tức nhắm vào một cái đầu của nó công kích. Nhất định phải chuẩn xác, bằng không để nó phun độc dịch thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng thực ra, những sợi dây đằng của xà mạn đằng đều cuốn chặt lấy thân cây thiết đằng, nếu như có thể găm đầu chúng vào thân thiết đằng, có lẽ thì bọn họ cũng không cần tốn thêm quá nhiều công sức để thu phục gốc yêu đằng này. Chờ mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Lý Dương lập tức ra hiệu cho mọi người công kích. Thế là, lập tức mọi người đồng loạt công kích vào mục tiêu mà mình được chỉ định. Nào thì mũi tên, nào thì đoàn mâu, hiu hiu phóng ra. Phập, phập, phập. Những mũi tên, đoàn mâu này chuẩn xác cắm trúng từng cái đầu của sợi đằng. Khoảng cách cũng gần, vậy nên chỉ có xảy ra ngoài ý muốn thì có lẽ mọi người mới công kích lệch ra được. Đột nhiên, những sợi dây đằng này như là mạng xà, không ngừng uốn éo, vặn mèo lên, nhìn rất kinh dị. Lý Dương thấy vậy thì lập tức hô. Mau, tiến lên chặt đứt dây đằng. Vừa nói, Lý Dương cũng lập tức lao ra, tay cầm theo thanh đoạn đao mà Lao Hắc mới làm cho hắn. Những người khác cũng đội vàng lao tới gốc yêu đằng. Không nhanh một chút, chỉ sợ những sợi dây đằng này có thể vùng thoát ra. Lý Dương cuối cùng cũng cảm nhận được lợi ích thực sự của bảo khí. Mặc dù sợi đằng của yêu đằng cũng không phải quá cứng rắn, nhưng cũng không phải bình thường thạch khí có thể chặt đứt. Những người sử dụng thạch khí đao, chém mãi còn chưa có thể chặt đứt được một sợi dây đằng. Trong khi đó, Lý Dương một đao một sợi, vết cắt cực ngọn. Cắt đứt một sợi, Lý Dương lại giúp người khác cắt. Đương nhiên, cũng không chỉ mình Lý Dương có bảo khí. Lý Chiến và tộc trưởng vì là chọn răng nanh của kiếm sĩ hổ, nên so với Lý Dương còn chế tác thành bảo khí sớm hơn. Bảo khí của bọn họ cũng càng thêm to lớn, một đao chém xuống thì chặt đứt tận hai ba sợi dây đằng. Mà một số người khác cũng có nửa bước bảo khí, độ sắc bén cũng không thua kém bảo khí quá nhiều. Vậy nên, rất nhanh bọn hắn đã chặt đứt hết tất cả dây đằng mọc ra ở gốc của xà mạn đằng. Những sợi dây đằng này sau khi bị chặt đứt cũng không hề yên tĩnh trở lại, mà vẫn không ngừng rãy rủa như là mãng xà sau khi bị chặt mất đầu vậy. Ở vị trí bị chặt đứt còn không ngừng chảy ra chất dịch màu xanh như là máu của chúng. Cũng may, bây giờ uy lực của chúng cũng không lớn, không đủ để gây ra nguy hiểm cho mọi người. Mọi người thấy vậy thì rất là vui mừng, nhưng những người vẫn còn phải sử dụng bình thường thạch khí, thì trong mắt lại chằm chằm vào những kiện bảo khí của người khác, mà không ngừng tỏ ra hâm mộ. Chỉ đến lúc này họ mới thực sự thấy được bình thường thạch khí và bảo khí có bao nhiêu chênh lệch. Họ quyết tâm nhất định phải nhanh chóng kiếm một kiện bảo khí cho bản thân mình. Yêu đằng cơ bản đã bị giải quyết, bây giờ bọn họ cũng chỉ cần cắt ra phần gốc của nó là đã có thể lấy được thụ tâm. Nhưng mọi người vẫn là quyết định đào gốc của nó lên, bọn họ muốn tìm kiếm xem có phải hay không bên dưới gốc của nó có thứ gì. Cách chương. Chương 75, làm cung tên mới chương 75, làm cung tên mới vì là gốc xà mạn đằng và thiết đằng gần như dính vào nhau, vậy nên bọn họ cũng phải đào luôn cả gốc thiết đằng lên, tính ra còn khá là khó khăn. Cũng may bọn hắn nhiều người, lại đều là đồ đằng chiến sĩ, gặp chỗ nào khó quá, bọn hắn trực tiếp chặt đứt sợi dễ đi là được. Sau một hồi vất vả đào tới, bọn hắn đã có thể kéo hai gốc cây đó lên khỏi mặt đất. Bên dưới hai gốc cây đúng thật là có đồ vật, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc với thứ xuất hiện trước mắt của mình. Bên dưới hai gốc cây chính là một đống xương cốt cùng lông vũ. Nhìn những chiếc lông màu đen này thì bọn họ có thể khẳng định, đây chắc chắn là xác của một đầu hắc vũ ưng. Cũng không biết nguyên nhân gì lại khiến nó bị chết rồi rơi xuống đây. Bọn hắn cũng không xác định được kích thước của nó có bao lớn, càng không rõ ràng đầu hắc vũ ưng này là cấp bậc gì. Nhưng bình thường hắc vũ ưng cũng đều là hung thú cấp, thậm chí còn có càng cao hơn cấp bậc hắc vũ ưng. Mặc dù xương cốt cùng với lông vũ cũng đều đã mục, nhưng nếu như đây là một đầu hung thú cấp hắc vũ ưng, hoặc là càng cao cấp hơn, vậy thì nó có thể có bảo tài, mà bảo tài càng thêm cứng rắn, sẽ rất khó bị mục giữa. Thế là đám người hứng khởi đảo đới tìm kiếm. Chỉ tiếc là cuối cùng họ cũng không tìm thấy được gì, mọi người hết sức thất vọng. Có lẽ đầu hắc vũ ưng này còn chưa phải hung thú, hoặc cũng có thể bảo tài cũng đã bị hai gốc cây này hấp thu hết rồi. Nhưng rồi sự thất vọng của mọi người cũng tan biến, dù sao có được gốc xà mạn đằng cũng đã rất đủ. Thế là mọi người nhanh chóng tìm kiếm thụ tâm của xà mạn đằng. Vì là gốc của xà mạn đằng cũng không lớn, vậy nên rất nhanh thì bọn hắn đã tìm được thụ tâm của nó. Gốc xà mạn đằng này thụ linh còn thấp, nhưng có lẽ là do nó hấp thu hết năng lượng của đầu hắc vũ ưng bên dưới này, vậy nên kích thước thụ tâm cũng không tệ lắm. Khối thụ tâm này kích thước có ước chừng bằng năm đấm, hình dạng gần như một khối thủy tinh màu xanh. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong chứa đựng tràn ngập chất lỏng. Trong khi mọi người đang chú ý vào viên thụ tâm, thì Lý Dương lại để ý phần rễ của hai cây đằng, bọn chúng không ngờ lại dính vào nhau. Hắn cảm thấy có lẽ là hai gốc cây này cùng hấp thu dinh dưỡng từ cái xác của hắc vũ ưng. Nhưng xà mạn đằng thiên phú tốt hơn, nên trước tiên trở thành yêu đằng, trong khi thiết đằng vẫn chưa thể tiến hóa thành yêu đằng. Xà mạn đằng vì thế nên đã ký sinh rễ của mình vào rễ của thiết đằng để hút dinh dưỡng của thiết đằng. Nó coi thiết đằng là kho dự trữ lương thực của mình. Nếu như vậy, chỉ sợ gốc thiết đằng này không có cơ hội trở thành yêu đằng, mà sớm muộn gì cũng sẽ bị xà mạn đằng hút khô. Nhưng dù sao, chuyện này cũng không trọng yếu nữa, bởi vì cho dù thế nào thì bây giờ bọn chúng cũng đều đã xong. Xà mạn đằng cũng chỉ có thụ tâm là hữu dụng, còn những bộ phận khác cũng không có gì dùng, thậm chí còn có thể chứa chất độc, không cẩn thận sẽ gây ra nguy hiểm cho bản thân. Vậy nên mọi người đều bỏ lại ở đó. Ngược lại với xà mạn đằng, thân của thiết đằng tất cả cũng đều hữu dụng. Mặc dù số lượng rất nhiều, có thể chia cho mỗi người ở đây một phần thì cũng vẫn còn thừa, nhưng bọn họ không cần, bên trong bộ lạc còn có người cần, không thể lãng phí. Chỉ là thân cây thiết đằng này cũng quá cồng kềnh, bọn hắn cần phải cắt nó thành nhiều phần để cho thuận tiện vận chuyển. Chỉ là chất lượng cây thiết đằng này cũng quá tốt, chắc chắn là tính chất tốt hơn nhiều thân cây của xà mạn đằng. Trước đó bảo khí có thể dễ dàng chặt đứt dây đằng của xà mạn đằng, thì bây giờ dùng để chặt đứt thân cây thiết đằng còn phải mất không ít công phu. Lý Dương cũng lợi dụng cơ hội này, thử nghiệm xem phần lưỡi cưa của đoạn đao như thế nào. Sau khi dùng thử, Lý Dương cảm thấy phần lưỡi cưa này còn thực sự dùng tốt, so với Lý Chiến và tộc trưởng dùng đại đao chặt còn nhanh hơn. Chờ sau khi cây thiết đằng đã bị phân tách thành nhiều phần, đám người bọn hắn lập tức vận chuyển trở về. Không nhanh một chút thì trời tối mất. Trở về tới bộ lạc, trời cũng đã tối, vậy nên mọi người nhanh chóng phân chia đồ vật rồi ai trở về nhà người ấy. Thực ra cũng chẳng có thứ gì để chia, thụ tâm của xà mạn đằng thì giao cho tộc trưởng giữ, coi như là tài sản chung của bộ lạc, nếu có người bị thương cần đến thì lấy ra. Về phần thiết đằng thì mỗi người nhận lấy một khúc để làm cung tên cho mình, dư thừa ra đều để Lý Dương giữ. Một số người không tự tin vào tay nghề của mình cũng đều nhờ Lý Dương làm rút. Và đương nhiên, những người này là chấp nhận tạm thời không thể thay đổi cung tên. Số lượng thiết đằng dư lại và phần mà những người khác nhờ làm, cộng vào cũng tương đối nhiều, vậy nên Lý Dương phải nhờ cả nhị thúc giúp mới quân vắt trở về được. Cũng đã muộn, muốn làm cung tên thì cũng phải chờ đến ngày mai. Còn bây giờ, việc cần ưu tiên đó chính là tiếp cho thân thể một chút nhiên liệu. Sáng hôm sau thức dậy, sau khi lại tiếp nhiên liệu một lần nữa, Lý Dương bắt đầu công việc chế tạo cung tên mới cho mình. Tiện thể, hắn cũng giúp làm luôn cho nhị thúc nữa, người khác có thể để sau, chứ nhị thúc cũng không thể bỏ mặc được. Việc đầu tiên đương nhiên là phải lựa chọn một đoạn thân thiết đằng phù hợp. Nhưng thực ra, cây thiết đằng này chất lượng coi như là thực sự tốt, bất kỳ đoạn thân nào lấy ra sử dụng làm thân cung, cũng sẽ tốt hơn không ít cây cung hiện tại của hắn. Đương nhiên, muốn tốt còn muốn tốt hơn, với tốc độ tăng tiến tu vi của hắn, cần phải lựa chọn một đoạn vật liệu tốt nhất, để hắn có thể sử dụng lâu một chút. Bằng không thì chẳng mấy chốc lại phải kiếm vật liệu để chế tạo cây cung mới thay thế. Mà Lý Dương chỉ sợ, lần tới này nếu như muốn thay cung mới, cũng không phải chuyện đơn giản. Cây thiết đằng này đã xem là nửa bước yêu đằng rồi, và lại cũng không phải là bình thường nửa bước yêu đằng. Xà mạn đằng chính là chân chính yêu đằng, nhưng vật liệu của nó còn thua kém xa gốc thiết đằng này thì đủ hiểu. Chỉ sợ lần tới hắn sẽ phải tìm kiếm một gốc lợi hại yêu đằng để lấy vật liệu làm thân cung. Mặc dù vật liệu làm cung không nhất thiết phải là thực vật, nhưng vật liệu từ hung thú cũng không có nhiều loại là phù hợp để làm thân cung. Bằng không làm sao hắn lại luôn phải tìm kiếm thực vật làm gì cho mất công. Theo lý thuyết thì càng gần phần gốc thì chất lượng vật liệu lại càng tốt. Nhưng Lý Dương lại không chọn phần ngay sát gốc mà chọn phần phía trên một chút. Bởi vì hắn cảm thấy có lẽ cây này đã gặp một biến động lớn khi còn nhỏ, vậy nên phần sát gốc trông có vẻ đột biến, không được đồng nhất, độ uốn lượn cũng rất mạnh. Mà phần phía trên hình dạng càng thêm cân đối, đồng đều, càng tốt hơn phần dưới. Trong khi chất lượng vật liệu thì chúng cũng chưa chắc đã có gì khác biệt. Đã chọn được đoạn vật liệu tốt nhất, Lý Dương bắt đầu đo lấy chiều dài cần thiết, sau đó tiến hành cắt. Sau một thời gian bán cung, Lý Dương vẫn là rất hài lòng với kiểu phản khúc cung đang dùng, chỉ là chiều cao và sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, vậy nên hắn muốn chế tạo cây cung mới này lớn ra một chút. Lý Dương cùng lúc cắt hai khúc, một khúc làm cho mình, một khúc để làm cho nhị thúc. Sau khi đã cắt được hai khúc thân đằng, công đoạn tiếp theo chính là bảo bớt lớp gỗ bên ngoài đi. Thân thiết đằng này cũng to khoảng một người ôm, hắn cũng không thể dùng cả như vậy để làm cung được. Loại thiết đằng này cũng có thụ tâm, nhưng có lẽ là chưa trở thành yêu đằng, hoặc là do giống loài khác nên thụ tâm của nó cũng không giống với xà mạn đằng. Thụ tâm của thiết đằng chính là phần lõi ở giữa của nó, to ước chừng bằng cổ tay, kéo dài từ gốc tới ngọn. Phần thụ tâm này càng sẫm màu hơn phần gỗ bên ngoài nên rất dễ phân biệt. Không chỉ màu sắc, chất lượng của thụ tâm cũng cao hơn phần gỗ bên ngoài một bậc. Chỉ là gỗ thiết đằng rất chắc chắn, việc bảo bớt gỗ như này cũng khá là tốn công. Vậy nên Lý Dương phải gọi nhị thúc qua bên này tự bảo khúc vật liệu của mình. Chờ đã thu được hai đoạn thụ tâm, công đoạn tiếp theo chính là tạo hình cho thân cung. Công đoạn này cực kỳ trọng yếu, một cây cung có tốt, có chuẩn xác hay không, vậy phải xem công đoạn này làm có tốt hay không. Hai đoạn thụ tâm này hình dạng cũng khá là cong, trước tiên cần làm thẳng chúng ra, để sau đó tạo hình mới có thể càng thêm chuẩn xác. Để hỗ trợ cho công đoạn tạo hình này, Lý Dương có làm mấy cái khuôn bằng đá, chỉ cần làm mềm vật liệu ra, rồi ép vào khuôn là tốt rồi. Loại vật liệu thiết đằng này đúng là khá tốt, nhưng nó vẫn hơi cứng rắn một chút, vậy nên công đoạn làm mềm này cũng rất trọng yếu, để cho cây cung có thể được tăng cường tính dai. Vì là vật liệu còn tươi, vậy nên Lý Dương cũng chỉ cần hơi chúng trên lửa là đã có thể làm cho chúng mềm ra. Sau khi vật liệu đã được hơi mềm, Lý Dương ép nó vào một khuôn thẳng, rồi chờ nó khô đi là được. Chờ vật liệu đã được làm thẳng, Lý Dương lấy ra, đo đạc để xác định vị trí tay cầm và kích thước hai cánh cung. Sau khi đánh dấu, Lý Dương bắt đầu bào mỏng hai bên cánh cung và điêu khắc tay cầm. Công tác này cần phải cẩn thận và tỉ mỉ, làm sao cho hai cánh cung phải cân đối và đều nhau. Cũng cần phải chú ý không được tạo thành những vết nứt, cho dù rất nhỏ cũng có thể sẽ làm giảm xuống độ bền của cây cung. Xong xuôi thì đến công đoạn tạo hình cuối cùng cho thân cung. Bởi vì bây giờ phôi cung đã khô, vì vậy Lý Dương cần làm mềm nó ra bằng cách dùng hơi nước nóng. Lý Dương đun một nồi nước sôi, sau đó kiên nhẫn hơ thân cung trong hơi nước để cho nó dần mềm ra. Chờ thân cung đã đủ độ mềm, hắn lại một lần nữa đem ép nó vào trong khuôn. Lần này Lý Dương dùng lại là một cái khuôn khác, nó giúp thân cung cố định thành hình cuối cùng của một cây phản khúc cung. Trong khi chờ đợi thân cung cứng lại, Lý Dương đi chuẩn bị dây cung. Lần này Lý Dương cũng không tiếp tục dùng gân của mật đằng làm dây cung nữa, mà hắn định lấy sợi gân của thanh lân mãng hắn vẫn cất giữ để làm dây cung. Sau khi đo chiều dài phù hợp, Lý Dương cắt lấy hai đoạn làm dây cung. Sau đó Lý Dương buộc thành hai cái quyên ở hai đầu dây để sau đó lồng vào thân cung. Chờ thân cung đã được tạo hình tốt, Lý Dương lấy gian nếm thử một chút độ cứng của nó, hắn phát hiện nó còn thật sự tương đối cứng. Mặc dù hắn vẫn có thể bốn cong được, nhưng hắn vẫn phải sang gọi nhị thuốc hỗ trợ thì mới có thể thuận lợi lắp dây cung vào. Đã lắp được dây cung đi vào thì cây cung này cũng đã cơ bản hoàn thành. Chỉ là Lý Dương vẫn còn cần kiểm tra chất lượng của cây cung này bằng cách kéo thử, xem thân cung đã được cân đối chưa, độ căng của dây cung có phù hợp không. Nếu như chưa được phù hợp thì tiến hành tinh chỉnh lại cho phù hợp. Sau khi kiểm tra thì Lý Dương cảm thấy, ngoại trừ sức nặng của cây cung này có hơi vượt qua sức mạnh của hắn một chút thì mọi thứ khác cũng đều đã ổn. Chỉ là như vậy cũng tốt, như vậy thì hắn mới có thể sử dụng lâu một chút. Thế là Lý Dương tiến hành công đoạn hoàn thiện cây cung. Hắn đánh bóng bên ngoài thân cung, sau đó đun một nồi keo da thiết ma hùng, bôi lên bên ngoài thân cung để bảo vệ cho thân cung. Lý Dương cũng cắt một khối da lông của ám dạ báo để bọc bên ngoài phần tay cầm. Tác dụng chủ yếu của nó là làm cho khi cầm vào sẽ có cảm giác thoải mái, nhưng nó cũng tạo độ chắc chắn khi cầm, đồng thời làm cho nó có tính thẩm mỹ hơn một chút. Nghe mặc dù có vẻ đơn giản, nhưng hai cây cung này đã tốn của hắn không ít công sức và tinh thần. Thành quả đạt được cũng là khiến hắn cảm thấy không uổng công. Ngoại trừ vấn đề là hắn còn chưa thể kéo ra hết cỡ, thì mọi thứ hắn đều rất vừa lòng. Thời gian tới lúc bộ lạc tổ chức thu săn còn có mấy ngày, Lý Dương định dùng toàn bộ thời gian mấy ngày này để rèn luyện bắn cung với cây cung mới này, làm cho bản thân trở nên quen thuộc với nó. Khi đưa một cây cung cho nhị thúc, hắn cũng khuyên nhị thúc nên làm như vậy. Dù sao, ra ngoài đi săn mà sử dụng một cây vũ khí mình không quen thuộc thì chính là đang coi thường sinh mệnh của bản thân mình. Không thể kết liễu con mồi, rất có thể chính bản thân mình sẽ trở thành con mồi. Nhị thúc Lý Dương khi nhìn thấy cây cung mới thì rất là yêu thích. Nhận lấy cây cung từ tay Lý Dương, nhị thúc không ngừng ngắm nghía rồi nếm thử kéo ra cây cung. Chỉ là tu vi của nhị thúc cũng ngang bằng với Lý Dương, thậm chí còn kém hơn chút xíu, vậy nên nhị thúc cũng giống như hắn, không thể kéo ra hoàn toàn cây cung này. Nhưng cũng như Lý Dương, nhị thúc cũng không vì vậy mà buồn lòng, ngược lại thì càng vui vẻ. Nhị thúc cũng hiểu được tầm quan trọng của việc quen thuộc vũ khí, vậy nên lập tức quay trở về để luyện tập với cây cung mới của mình. Lý Dương cũng quay trở vào phòng tu luyện của mình để tập bắn cung. Hắn cũng làm một tấm bia bằng gỗ thiết đằng, hắn cũng không muốn bắn thủng lỗ chỗ trên bức tường nhà mình. Ban đầu, Lý Dương dùng để luyện tập chính là những mũi tên bình thường hắn vẫn dùng, dù sao chúng cũng là những mũi tên hắn quen thuộc nhất. Cây cung này quả nhiên rất mạnh, gỗ thiết đằng cứng rắn như vậy dùng làm tấm bia, vậy mà hắn vẫn có thể bắn mũi tên cắm ngập phần đầu vào trong bia. Chờ tới khi Lý Dương đổi lại dùng mũi tên có đầu mũi tên làm bằng bảo tải, thì mũi tên lại cắm vào càng sâu. Không chỉ thế, mũi tên còn tạo thành những khe nứt nhỏ trên tấm bia. Thử hết một lượt các mũi tên, cuối cùng Lý Dương lấy ra cây mũi tên quý giá nhất của mình. Hắn muốn thử xem công kích mạnh nhất của mình là như thế nào. Cái mũi tên vào cung, Lý Dương từ từ kéo dây cung ra. Lý Dương từ từ dùng sức, đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể kéo ra khoảng cách bằng 2/3 mũi bảo tiễn mà thôi. Đây đã là hắn dùng hết sức rồi, vậy nên không thể chờ thêm nữa, Lý Dương lập tức buông tay. Vẫn như lần trước bắn thử, mũi tên bay ra ngay cả tiếng xé gió cũng không có, đây có lẽ là đặc tính của loại bảo tài này. Lần này hình như tốc độ càng thêm nhanh, gần như cùng với lúc Lý Dương thả tay, cách vị trí của hắn ngoài mấy chục mét cái bia vang lên tiếng nổ to lớn. Âm một tiếng, cái bia cứng rắn được làm từ gỗ thiết đằng dày khoảng một gang tay bị bắn cho nổ vỡ thành từng mảnh. Mũi bảo tiễn vẫn không hề dừng lại, tiếp tục bay rồi cắm vào vách tường phía sau. Có lẽ là do sức mạnh của mũi tên đã bị hấp thụ rất nhiều, vậy nên khi cắm vào vách tường, nó cũng không làm nổ tung ra một mảng tường, mà cứ như vậy cắm vào một đoạn. Lý Dương rất là kinh ngạc trước cảnh tượng mà mũi bảo tiễn gây ra. Nhưng hắn cũng hiểu được, để có thể làm cái bia nổ tung được như vậy, thì phần lớn công lao vẫn là do những mũi tên trước đó đã làm cho cái bia nứt vỡ không ít. Để xác định xem có phải thật sự như hắn nghĩ hay không, vẫn là thật sự mũi bảo tiễn này có uy lực kinh người như vậy, Lý Dương quyết định làm một cái bia khác, có độ dày tương tự để thử nghiệm lại. Làm xong cái bia mới, Lý Dương bình tĩnh tập trung tinh thần, dồn hết lực lượng vào tay, Lý Dương một lần nữa kéo cung ra. Thả tay, mũi tên lại như là bóng dáng bay ra, sau đó một tiếng ầm vang lên lần nữa. Chỉ là, lần này kết quả đúng thật là không giống với lần trước, tấm bia cũng không có bị làm cho vỡ tung. Nhưng mũi bảo tiễn cũng đã làm cho tấm bia bị nứt toạc ra. Bất quá, mũi tên cũng chưa có xuyên qua tấm bia, mà vẫn còn thiếu một chút nữa. Nhưng uy lực như vậy cũng đã rất mạnh mẽ, Lý Dương cảm thấy đã rất hài lòng với sức mạnh công kích như thế này. Cách chương. Chương 76, thu săn bắt đầu chương 76, thu săn bắt đầu ngày hôm nay chính là ngày bộ lạc tổ chức thu săn, Lý Dương thức dậy thật sớm, nạp đầy năng lượng trước khi đi tới chỗ tập hợp. Chỉ là Lý Dương còn đang ăn thì Nhị Thúc đã sang gọi. Mặc dù đã ăn cơm ở nhà, nhưng nhìn Lý Dương ngồi ăn, Nhị Thúc lập tức ngồi xuống ăn cùng, dù sao cũng vẫn còn sớm, mà đồ ăn A Dương nấu ngon hơn đồ ăn nhà hắn rất nhiều, thế nên hắn cũng không cưỡng lại được. Chờ hai thúc cháu Lý Dương ăn xong đi tới chỗ tế đàn thì mọi người hầu như đã đến đông đủ. Trước khi xuất phát, đám bọn hắn còn phải làm một nghi lễ cầu phúc, cầu mong tổ tiên phù hộ cho bọn họ tổ chức thu săn được thành công, thu hoạch phong phú, an toàn trở về. Thu săn lần này có sự tham gia của 10 đội săn, bao gồm đội săn của các chi mạch họ Vân, Lý, Hoàng, Trần, Vũ, Văn, Đinh, Mặc, Dương, Lâm. Còn lại 8 đội săn của những chi mạch khác sẽ ở lại phụ trách bảo hộ mọi người trong bộ lạc. 10 đội săn, tổng cộng 205 người, mỗi đội xếp thành một hàng, do tế sư chủ trì, bắt đầu tiến hành nghi lễ cầu phúc. Nói chung nghi lễ này cũng rất đơn giản, không có gì cầu kỳ. Sau khi tế sư nhảy múa, đọc tế văn, thì mọi người quỳ xuống lễ bái. Đột nhiên, tổ linh thức tỉnh, bùng cháy lên như là đang chúc phúc cho mọi người lần này đi săn có thể đạt được kết quả như ý. Mọi người thấy vậy thì rất là vui mừng, bọn họ như là có thêm động lực và niềm tin cho chuyến thu săn lần này. Mọi người cũng không dây dưa dài dòng, nghi lễ kết thúc mọi người lập tức lên đường, lộ trình cũng không hề gần. Mục tiêu lần này của họ chính là phương Bắc Thảo Nguyên, muốn đi tới đó cũng phải mất hơn một ngày đường. Phương Bắc Thảo Nguyên cũng chính là địa điểm bình thường bộ lạc dùng làm bãi săn mỗi khi tiến hành thu săn. Điều này là vì mùa này săn thú ở nơi đó tương đối an toàn. Mỗi khi tới khoảng thời gian này, đa phần hung thú ở phương Bắc Thảo Nguyên sẽ tiến hành di cư để tránh rét. Mùa đông tới, tất cả diện tích của phương Bắc Thảo Nguyên sẽ chìm trong băng tuyết, không chỉ rét lạnh vô cùng, thức ăn cũng đều bị băng tuyết che phủ. Hầu hết các loại hung thú ăn cỏ sẽ di chuyển về phía tây, nơi giao giới với Vô Tận Thảo Nguyên, nơi đó khí hậu ấm áp hơn một chút. Chờ tuyết tan hết, cây cỏ bắt đầu phát triển tươi tốt trở lại thì đám hung thú này sẽ trở về. Mà đám hung thú săn mồi gặp phải cảnh này, đương nhiên sẽ đi theo. Dù sao con mồi tụ tập trở thành như là dòng lũ, làm gì có kẻ săn mồi nào có thể bỏ qua được. Khi này, phương Bắc Thảo Nguyên cũng chỉ còn lại một số loại hung thú có thể chống chịu được với mùa đông khắc nghiệt ở đây. Đa phần đám hung thú này là những loại đào hang sống dưới mặt đất, trong đó có một loại chính là con mồi mà Đồ Đằng chiến sĩ nhắm tới. Lần này bọn hắn định dùng Hoàng Yên Thảo để đối phó với đám con mồi này, vậy nên trước đó tộc trưởng đã đem người đi thu hoạch rất nhiều Hoàng Yên Thảo trở về. Bây giờ đám người cũng mang theo, mỗi người vác theo một bó Hoàng Yên Thảo. Bây giờ đã là cuối thu, khí trời đã rất là mát mẻ. Khi bọn hắn bước ra khỏi hang động, mặt trời còn chưa hoàn toàn mọc. Bầu trời thu vẫn như bình thường trong xanh, chỉ là từng cơn gió lạnh đã bắt đầu thổi, báo hiệu mùa đông đã không còn xa nữa. Thời tiết như này thực sự rất dễ chịu, nhất là đối với việc phải di chuyển một quãng đường dài. Thời tiết mát mẻ sẽ giúp di chuyển càng thêm thoải mái, không phải chịu cực nhọc, đi đường sẽ càng tốn ít thời gian hơn. Đoàn người cũng không phải lộn xộn di chuyển, mà mọi người sắp xếp thành đội hình rõ ràng. Ngoại trừ mỗi đội bỏ ra một người, tạo thành đội dò đường. Còn lại mọi người sắp xếp thành một khối thống nhất, tộc trưởng chính là người dẫn đầu, Lý Chiến dẫn theo đội của mình cảnh giới phía sau cùng. Những đội khác đi ở giữa, những người mạnh sẽ đi ở hai bên, còn người yếu hơn sẽ được bao bọc ở phía trong cùng. Sắp xếp như vậy vừa là để đảm bảo tốc độ di chuyển của mọi người, người yếu sẽ không bị tụt lại phía sau. Cũng là để phô trương sức mạnh, tránh bị các loại hung thú nhòm ngó. Mà nếu có gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ kịp thời ứng phó, tránh trường hợp người yếu bị đánh lén không ứng phó kịp. Mà Lý Chiến sắp xếp Lý Dương đi bên cạnh mình, một phần là vì để ông ta có thể chiếu cố Lý Dương. Một phần là vì Lý Dương lần đầu tham gia thu săn, có nhiều điều còn chưa có biết, cần Lý Chiến giảng giải. Quãng đường còn rất xa, Lý Chiến bắt đầu phổ cập cho Lý Dương một chút thông tin về con mồi lần này của bọn hắn. "A Dương, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia thu săn, có lẽ còn chưa có hiểu biết về con mồi mà chúng ta hướng tới. Chúng ta gọi chúng nó là thổ trư, hoặc là thử trư. Có tên gọi như vậy là vì loại hung thú này hình dạng giống như lợn, nhưng chúng lại thích đào hang sống dưới đất giống như chuột. Loại thổ trư này chính là một loại hung thú đặc hữu của phương Bắc Thảo Nguyên, chúng ta cũng chưa gặp chúng ở đâu khác cả, ngay cả trong truyền thừa cũng không có. Chúng chính là một loại hung thú cấp thấp, được tính là thấp nhất ở trong Thảo Nguyên, hầu hết thổ trư cũng chỉ là mãnh thú cấp, rất ít có thổ trư có thể đột phá tới man thú cấp. Bọn chúng cũng hầu như không có thủ đoạn công kích nào, thức ăn chủ yếu của chúng là cỏ, một số loại củ hoặc rễ cỏ. Nhưng chúng cũng có thể tìm kiếm các loại linh vật ở dưới mặt đất để ăn. Ngươi đừng tưởng phương Bắc Thảo Nguyên cũng chỉ có cỏ, thực ra ở đó cũng có rất nhiều loại linh vật, nhưng hầu hết đều nằm bên dưới mặt đất, rất là khó có thể phát hiện, ví như các loại linh ấm. Đám thổ trư này kích thước cũng không lớn, thổ trư trưởng thành mới ước chừng dài khoảng 1,5 mét. Nhưng được cái chúng cũng rất béo tốt, đặc biệt là mùa này. Bọn chúng coi như là con mồi của hầu hết các loại hung thú ở phương Bắc Thảo Nguyên, nhưng chúng vẫn có thể phồn thịnh sinh sống, số lượng rất nhiều. Điều này cũng là vì tập quán của chúng, một phần thổ trư đẻ khá nhiều, trưởng thành lại nhanh, chẳng khác gì bình thường con chuột. Một phần là vì bọn chúng sống trong hang, mà kích thước của chúng nhỏ, khiến cho hang của chúng cũng nhỏ, không có mấy loại hung thú có thể chui vào. Mà cho dù kẻ săn mồi có thể chui vào, bọn chúng cũng có cách để đối phó, đó chính là kết cấu hang của chúng. Mặc dù nói chúng giống chuột, nhưng kết cấu hang của chúng cũng không giống chuột, mà càng thêm độc đáo. Mỗi hang của thổ chư chỉ có một không gian chính, đó là nơi nghỉ ngơi của cả đàn. Trong khi đó, cái hang lại có rất nhiều lối ra, thông thường thì một đàn thổ chư có bao nhiêu con, hang của chúng cũng sẽ có bấy nhiêu lối ra, mỗi con một lối. Nếu như có kẻ săn mồi chui vào, bọn chúng sẽ chia nhau ra chạy, lối của con nào thì con đó chạy, kẻ săn mồi sẽ không thể đuổi theo được tất cả bọn chúng. Còn con nào xui xẻo bị đuổi theo, vậy thì đành chịu, coi như là hy sinh cho an toàn của những con khác. Lý Dương nghe tới đây thì thắc mắc hỏi Lý Chiến. Thật bắt ra, thế không có loại hung thú nào biết tìm cách đào hang của chúng ra sao? Lý Chiến nghe vậy thì mỉm cười trả lời, A Dương, đó là ngươi cũng không biết, dưới mặt đất của thảo nguyên bị vô số rễ cỏ đan xen vào nhau bao phủ, vậy nên rất khó đào. Các loại hung thú săn mồi mặc dù móng vuốt sắc bén, nhưng lại không thích hợp để đào đất. Chưa kể, cho dù chúng có đào tới hang của thổ chư ra, thì động tĩnh cũng đã kinh động tới thổ chư, khiến cho chúng bỏ chạy hết. Mỗi cửa hang lại nằm ở một hướng khác nhau, trừ khi đứng chặt ở cửa hang, bằng không chúng chui vào bụi cỏ, thì rất khó có thể tìm thấy. Lý Dương nghe vậy thì cũng hiểu được, dù sao cũng đúng, nếu như có thể thì loại hung thú này cũng đã không thể sinh sôi ra nhiều như vậy. Lý Chiến thấy Lý Dương không còn có thắc mắc thì tiếp tục giảng. Về thông tin cơ bản của loại hung thú thổ chư chính là như vậy. Còn chúng ta chọn thổ chư làm con mồi một phần là vì chúng không quá nguy hiểm. Nhưng phần lớn nguyên nhân là vì tiếng kêu của chúng rất nhỏ, cho dù chúng ta có bắt sống chúng mang về, thì cũng không dễ gây chú ý cho các loại hung thú khác. Ngay vậy, Lý Dương cũng hiểu được nguyên nhân bộ lạc lựa chọn đi xa tới phương Bắc Thảo Nguyên để đi săn. Nhưng hắn cũng rất thắc mắc, nếu như Lý Chiến nói như vậy, thì hẳn là thu săn phải rất an toàn mới đúng. Vì sao hắn lại nghe nói, trước đây tổ chức thu săn đều thường xuyên gặp được nguy hiểm. Thế là, Lý Dương cũng hỏi Lý Chiến về chuyện này. Thật bắt ra, nghe ngươi nói như vậy, thu săn diễn ra hẳn phải rất an toàn mới đúng. Vì sao mọi người vẫn nói là thu săn rất nguy hiểm chứ? Lý Chiến nghe Lý Dương hỏi vậy thì thở dài. Thầy, nói thì nói như vậy, chứ nguy hiểm thì không có thiếu. Chỉ mới nói đến việc chúng ta săn bắt thổ chư, cũng đã có rất nhiều nguy hiểm rồi. Như ta có nói, thổ chư hầu như không có thủ đoạn công kích nào, có thể ngươi sẽ nghĩ là chúng vô hại. Nhưng đó cũng chỉ là đối với các loại hung thú khác mà thôi. Chứ đối với nhân loại chúng ta thì lại khác, dù gì chúng cũng là hung thú, sức mạnh không hề kém chúng ta. Đã thế chúng còn da dày thịt béo, bình thường chúng ta cũng phải vật lộn trực tiếp với chúng thì mới có thể bắt được. Không cẩn thận một chút, chúng ta cũng có thể bị chúng làm cho bị thương. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là cần có người chui vào hang để đuổi chúng đi ra. Ngươi cũng nghe thấy ta nói là khi có kẻ săn mồi chui vào, đám thổ chư này sẽ mỗi con chạy một hướng, nhưng đó cũng là đối với hung thú săn mồi. Chứ nhân loại chúng ta chui vào, cũng không phải lúc nào chúng cũng bỏ chạy. Thỉnh thoảng cũng có lúc chúng sẽ không bỏ chạy, mà xuống lại công kích chúng ta. Bên trong hang nhỏ hẹp chính là địa hình thuận lợi cho chúng, hàm răng cùng với bộ móng bình thường dùng để đào đất, khi đó sẽ là loại vũ khí hết sức lợi hại. Không ít trường hợp bỏ mạng chính là vì nguyên nhân này. Ngoài ra nguy hiểm còn đến từ những loại hung thú săn mồi. Hầu hết hung thú săn mồi sẽ đều đi theo đám hung thú di cư, nhưng cũng còn một số hung thú săn mồi còn ở lại. Một phần là vì chúng có thể thích nghi với khí hậu lạnh giá của mùa đông. Còn một phần thì chính là như chúng ta như vậy, chỉ là đi tới nơi đó để đi săn mà thôi, chứ nơi ở của chúng cũng không phải ở đó. Ví như Hắc Vũ Ưng chính là một trong số đó, bình thường chúng sẽ đều bay tới thảo nguyên để săn mồi. Nhưng kể cả như vậy thì cũng chỉ có những đầu hung thú tương đối nhỏ yếu mới chọn ở lại, chứ mạnh mẽ thì cũng đều theo đoàn di cư hết rồi. Ngươi không được thấy cảnh tượng hung thú di cư, đó có thể nói là một bữa đại tiệc của đám hung thú đi săn, cũng chỉ nhỏ yếu không thể tranh được con mồi thì mới không chọn đi theo. Nói thì nói vậy, chứ nhỏ yếu cũng là so ra, còn đối với chúng ta, những đầu hung thú nhỏ yếu đó chính là tai nạn, bởi vì chúng cũng đều là man thú cấp. Ngươi thử tưởng tượng, mọi người đang vây bắt thổ trừ, đột nhiên một đầu hung cầm lao xuống công kích. Cho dù mọi người nhanh chóng có thể bỏ trốn, hung cầm cũng không hề đuổi theo. Nhưng tốc độ của nó rất nhanh, chờ mọi người phản ứng lại bỏ trốn, nó cũng đã vồ được mấy người rồi. Ở lại còn có các loại mãng xà, bọn chúng cũng là một trong số những loại hung thú săn mồi có thể chui vào hang của thổ chư. Rất nhiều đầu mãng xà chiếm cứ hang thổ chư để làm chỗ tránh rét. Chúng ta không phát hiện chui vào thì chính là đưa thức ăn tới tận miệng, căn bản cũng không có cơ hội sống. Đây cũng chỉ là những nguy hiểm thường thấy nhất mà thôi, ngoài ra vẫn còn có một số nguy hiểm khác, ít khi gặp phải hơn. Nhưng lần này có phương pháp hun khói của ngươi, khả năng là chúng ta sẽ có thể tránh được không ít nguy hiểm. Không chỉ thế, hiệu suất săn bắt cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lý Dương cũng cảm thấy như vậy, phương pháp hun khói dùng để đối phó với mấy loại sinh vật đào hang như này thì có mà lại phù hợp quá. Chỉ cần thổi khói độc vào trong hang thì con gì có thể chịu nổi. Hai người mặc dù đang nói chuyện, nhưng cũng không chậm chút nào đi theo đoàn người. Vì là quãng đường rất xa, đoàn người đều là di chuyển hết tốc lực. Cũng may đoàn người của bọn hắn số lượng đông đảo, trên cánh đồng cỏ này cũng không có đám hung thú nào dám chắn đường bọn họ. Đừng nói là mãnh thú, cho dù là một đầu mãnh thú phát hiện bọn hắn chỉ sợ cũng phải né tránh xa xa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bình thường, nếu như bị kích thích, hay đám hung thú số lượng cũng không kém bọn hắn thì lại khác. Nhưng cũng may, trường hợp như vậy cũng không xảy ra. Vì là năm nào cũng đi tuyến đường này, vậy nên đội săn cũng xây dựng một trạm dừng chân trên đường để cả đoàn nghỉ lại qua đêm. Đó là một hang đá, trước đây rất lâu các đồ đằng chiến sĩ đã khoét ra ở một ngọn núi nhỏ trên đường đi. Mặc dù đây là đồng cỏ, nhưng cũng không phải dạng đồng bằng như mọi người nghĩ. Thỉnh thoảng trên đường cũng sẽ mọc ra gò đất, đồi hoặc núi nhỏ, địa hình cũng tương đối phức tạp. Người của bộ lạc khoét ra hang đá này dùng để nghỉ giữa đường, lúc rời khỏi sẽ dùng đá bịt lại chặt chẽ, tránh bị các loại hung thú khác chiếm giữ. Hang đá này còn khá rộng rãi, nếu như không phải dùng nước bọt của sâu đá để làm mềm đá, vậy thì chắc hẳn phải tốn không ít công sức. Đoàn người tiến vào trong hang đá nghỉ ngơi, cũng chỉ có những người được phân công canh gác còn ở bên ngoài. Mọi người đi đường một ngày đã khá là mệt mỏi, vậy nên nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi, có người thì lấy nước ra uống, có người thì lấy thịt khô ra gặm. Trời cũng bắt đầu tối, nhiệt độ cũng nhanh chóng hạ xuống, không biết là do nơi này càng ở phía bắc, vẫn là do hang động này không đủ sâu, vậy nên Lý Dương cảm thấy nhiệt độ càng lạnh hơn khi ở bộ lạc. Lý Dương quay sang đề nghị với Lý Chiến. Thập Bát Gia, hay là chúng ta đốt một đống than cho ấm? Lý Chiến nghe vậy thì gật đầu. Cũng được, để ta ra ngoài kiếm một chút củi. Xung quanh cửa hang cũng không ít bụi cây khô, Lý Chiến ra ngoài một thoáng thì đã kiếm được củi quay về. Thấy Lý Chiến lấy củi đốt lửa, mọi người cũng không ai ngăn cản, dù sao hang động này cũng rất rộng rãi, đốt lửa cũng không ảnh hưởng gì. Và lại, mọi người cũng cảm giác có chút rét lạnh, nếu như có lửa sưởi ấm một chút, vậy cũng là chuyện tốt. Có lửa, Lý Dương cũng không định gặm thịt khô. Lần này ra ngoài hắn cũng không chỉ mang theo thịt khô, hắn còn mang theo một cái nồi, mặc dù không quá lớn, nhưng cũng đủ dùng. Không chỉ thế, hắn còn mang theo một số gia vị và một túi bột. Thế là Lý Dương giá nồi lên đống lửa, đổ nước vào đun. Tiếp đó hắn bỏ thịt khô đi vào, thêm một chút tinh bột cùng với gia vị, nấu một nồi canh thịt nóng hổi. Mặc dù so với bình thường cơm cháo còn kém xa, nhưng so với gặm thịt khô thì đã tốt hơn nhiều rồi. Mọi người thấy như vậy thì xuống lại muốn được Lý Dương cho một chút. Nhưng Lý Dương cũng đâu có mang theo bao nhiêu, mình hắn ăn còn miễn cưỡng. Vậy nên hắn để mọi người tự bỏ thịt khô đi vào, sau đó nấu chung. Chờ được rồi thì mọi người chia nhau ăn. Mặc dù cũng không quá ngon, nhưng cũng đủ để ấm bụng. Cách chương. Chương 77, Mê Hồn Hoa chương 77, Mê Hồn Hoa sáng hôm sau, bọn hắn rời đi từ rất sớm, bởi vì còn có hơn nửa ngày đường nữa mới tới được phương Bắc Thảo Nguyên. Nếu như không tranh thủ thời gian nhanh chóng tới đó, bọn họ có thể sẽ không kịp tìm được chỗ nghỉ lại trước khi trời tối. Thời tiết mát mẻ khiến cho bước chân của mọi người càng thêm thoải mái, không bị mất sức. Một đường di chuyển, cảnh tượng xung quanh cũng không có thay đổi quá nhiều, vẫn khắp nơi là đồng cỏ cùng với cây bụi. Chỉ là Lý Dương cũng phát hiện có một chút thay đổi nhỏ, đó là chiều cao của những cây cỏ, càng đi về phía bắc thì chiều cao của chúng lại càng tăng lên. Đang đi, đột nhiên Lý Dương cảm thấy có một mùi hương thoang thoảng, rất là hấp dẫn. Thế là hắn vội dừng lại, cố gắng ngửi xem rốt cuộc là mùi gì. Lý Chiến đi bên cạnh phát hiện Lý Dương đột ngột dừng lại thì cũng dừng lại theo, chú ý thấy biểu hiện khác lạ của Lý Dương, thế là ông ta liền hỏi: "A Dương, là có phát hiện gì sao?" Lý Dương nghe thấy Lý Chiến hỏi thì quay sang hỏi lại: "Thập Bát Gia, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?" Nghe được câu hỏi của Lý Dương, Lý Chiến cũng cố gắng hít sâu. Đột nhiên ông ta cũng ngửi thấy một mùi hương rất mờ nhạt, nếu không phải cố gắng ngửi, ông ta cũng không cảm giác được mùi hương này. Lý Chiến nghi hoặc hỏi: "Đây là mùi gì?" Lý Dương cũng không biết thứ mùi này là mùi gì, chỉ cảm thấy nó rất không bình thường. Hắn suy đoán đó có thể là mùi hương phát ra từ một loại linh vật nào đó, hắn cũng nói ra suy đoán này với Lý Chiến. "Thập Bát Gia, ta cảm thấy quanh đây có thể có linh vật thành tục, mùi hương này chính là phát ra từ loại linh vật đó." "Linh vật?" Thứ này mặc dù cũng không hiếm có, thậm chí có thể nói là rất nhiều, nhưng chúng cũng chỉ thường xuất hiện ở những nơi năng lượng tiên địa nồng đậm, như là hung thú xâm lâm, phương Bắc Thảo Nguyên, cái dạng này. Nói cách khác chính là chúng thường xuất hiện ở những địa phương tập trung hung thú sinh sống, vậy nên đối với người của bộ lạc thì đây đúng là thứ quý giá. Không chỉ quý vì khó có thể đạt được mà còn quý vì tác dụng của chúng. Đa phần các loại linh vật đều có chứa lượng lớn tinh khiết năng lượng, dùng để tu luyện còn tốt hơn nhiều hung thú thịt. Nhưng dùng để tu luyện cũng chỉ là công dụng bình thường nhất của linh vật. Một số loại linh vật còn có thể có được những tác dụng thần kỳ, ví dụ như thanh minh mục dịch mà Lý Dương từng dùng chính là sử dụng linh vật làm ra, hay linh dịch lấy từ thụ tâm của sa mạn đằng cũng tính là một loại linh vật. Nhiều loại linh vật còn có tác dụng thần kỳ hơn nhiều, thậm chí làm cho tay cụt mọc lại, hay người chết tái sinh cũng có thể. Đương nhiên, chủng loại linh vật rất nhiều, bọn hắn cũng chưa có phân chia cấp bậc cụ thể, nhưng giá trị của mỗi linh vật cũng có khác nhau, tùy vào công dụng hoặc là dược linh của chúng. Vậy nên Lý Chiến khi nghe thấy linh vật thì ngạc nhiên vui mừng, lập tức hỏi: "A Dương, thật sự là linh vật?" Bộ lạc bọn họ cũng không phải chưa từng thu hoạch được linh vật, nói ngay như mấy hôm trước bọn hắn còn thu được thụ tâm của xà mạc đằng. Nhưng số lần rất ít, mỗi lần thu được linh vật cũng đều giúp ích rất lớn cho bộ lạc, vậy nên không trách được Lý Chiến sẽ vui mừng. Chỉ là, ngay cả Lý Chiến cũng không rõ ràng, Lý Dương thì làm sao có thể chắc chắn. Đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, chứ cho dù trong truyền thừa cũng chỉ có hình dạng và công dụng của linh vật, chứ cũng không có mùi hương. Cho dù có thì cũng chỉ là một số loại mùi hương rất đặc biệt mà thôi, cái loại mà chỉ cần ngửi một cái liền có thể thấy được sự khác biệt với các loại mùi hương bình thường khác. Chưa kể, trong truyền thừa thì cũng không có hết tất cả các loại linh vật, vậy nên Lý Dương cũng không thể biết được chắc chắn, mùi hương này có thật sự phát ra từ linh vật hay không. Thế là hắn liền nói thật với Lý Chiến: "Thật bắt ra, đây cũng chỉ là ta suy đoán, chứ ta cũng không biết rõ thứ mùi này là mùi gì." Lý Dương nói như vậy cũng không hề làm ảnh hưởng tới cảm giác vui vẻ của Lý Chiến. Ngược lại, bây giờ Lý Chiến lại càng so với Lý Dương khẳng định là quanh đây có linh vật. Thế là ông ta cười vui vẻ nói: "Ha ha ha. A Dương, ta cảm thấy suy đoán của ngươi là đúng, theo kinh nghiệm của ta, mùi hương này chắc chắn là phát ra từ linh vật chứ không thể là mùi hương của hoa cỏ bình thường, nó cùng với mùi hương của bình thường hoa cỏ rất khác biệt." Nghe thấy Lý Chiến chắc chắn như vậy, Lý Dương cũng bắt đầu trở nên vui mừng, nếu thực sự là linh vật, vậy thì đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Mà hai người bọn họ đột nhiên dừng lại cũng làm cho những người bên cạnh chú ý, cứ nghĩ là hai người chỉ là có chuyện gì tạm thời dừng lại thôi, ai ngờ bọn họ đứng nói chuyện một hồi mà vẫn chưa chịu đi tiếp. Sợ hai người họ không nhanh chóng chạy theo thì sẽ bị bỏ lại, Lý Húc đội bằng hô: Thập Bát Thúc, còn không nhanh lên đuổi theo. Lý Chiến nghe thấy vậy thì hô to, mau dừng lại, ta có chuyện muốn nói. Lý Húc nghe vậy thì truyền tin tức lên phía trước cho tộc trưởng, mọi người đều rất kinh ngạc, đột nhiên lại có chuyện gì mà hâu ngừng lại. Mặc dù vậy nhưng mọi người vẫn dừng lại, tộc trưởng chạy tới chỗ Lý Chiến xem là có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy tộc trưởng, Lý Chiến vui mừng nói với tộc trưởng, tộc trưởng, ngươi thử ngửi xem có thấy mùi gì không. Tộc trưởng đang định hỏi xem có chuyện gì đâu, thấy Lý Chiến nói vậy thì rất kinh ngạc, nhưng cũng cố ngửi thử. Nhưng có lẽ là khoảng cách với thứ phát ra mùi hương đó cũng không gần, Lý Chiến cũng phải rất cố gắng mới phát hiện ra, tộc trưởng chỉ là bình thường ngửi thử cũng không ngửi thấy mùi gì. Thế là ông ta hỏi Lý Chiến, A Chiến, là mùi gì mà ngươi lại muốn dừng lại như vậy? Lý Chiến biết là tộc trưởng cũng không có cẩn thận ngửi, vậy nên trực tiếp nói ra. Là mùi linh vật, A Dương hắn phát hiện quanh đây phát ra mùi hương của linh vật. Tộc trưởng nghe thấy linh vật thì phản ứng so với Lý Chiến còn lớn, lập tức hỏi lại. Thật sự là linh vật. Cũng không đợi Lý Chiến trả lời, ông ta lập tức ngửi lấy mùi đề. Cuối cùng sau nỗ lực của tộc trưởng, ông ta cũng phát hiện ra thực sự có một chút mùi hương. Kinh nghiệm của tộc trưởng đương nhiên là không kém Lý Chiến, vậy nên ông ta cũng lập tức khẳng định, đây chắc chắn không phải là mùi hương của hoa cỏ bình thường. Thế là ông ta càng thêm vui mừng nói với Lý Chiến. Ha ha ha. A Chiến, quả nhiên là mùi hương của linh vật, để ta bảo mọi người đi tìm. Thế thế, Lý Chiến quay ra nói với Lý Dương. A Dương, mũi của ngươi so với chúng ta thính, có thể hay không phát hiện, mùi hương là chuyển tới từ hướng nào? Lý Dương nghe vậy cũng cố gắng hít, cuối cùng hắn chỉ về hướng bên tay phải của mình nói. Ta cảm thấy mùi hương hẳn là chuyển tới từ hướng mấy gò đất kia. Lý Chiến nhìn theo hướng tay Lý Dương chỉ thì thấy được mấy gò đất nằm cạnh nhau. Thế là nói với tộc trưởng để ông ta dẫn theo mọi người đi tới tìm kiếm. Mà Lý Dương mũi tính dẫn đầu đi trước, Lý Chiến và tộc trưởng đi theo hai bên, còn những người khác tỏa ra xung quanh tìm kiếm. Vì là linh vật có lớn có nhỏ, có dễ dàng thấy được, cũng có che giấu ẩn nấp, có mùi hương phát ra nhưng cũng chưa chắc đã rất dễ tìm thấy. Nó cũng có thể chỉ là một cây nấm nhỏ, nằm ngay phía dưới mặt đất, vậy nên mọi người phải dàn thành hàng, theo hướng Lý Dương xác định bắt đầu tìm kiếm. Đi được một đoạn thì mọi người đã có thể xác định chắc chắn, hướng này đúng là hướng chính xác, bởi vì mùi hương ngày càng trở nên rõ ràng. Lý Dương dẫn theo mọi người tìm kiếm đến phía trước gò đất thì mùi hương đã rất nồng đậm, bọn họ đã có thể chắc chắn, thứ phát ra mùi hương chỉ có thể nằm xung quanh khu vực này. Lý Dương tiếp tục dẫn mọi người trèo lên gò đất, thì cuối cùng cũng phát hiện ra nguồn gốc của mùi hương đó là nằm ở phía sau gò đất. Chỉ là hắn cũng lập tức hô lên để cho mọi người nhanh chóng lui lại. Mau, mau lui lại, lấy khẩu trang ra đeo vào. Mọi người nghe thấy Lý Dương hô lên như vậy thì cũng không do dự, lập tức quay đầu chạy. Vừa chạy vừa lấy ra khẩu trang, đổ nước vào cho ướt, rồi đeo lên. Chạy ra xa thì Lý Dương ra hiệu cho mọi người dừng lại, hắn thở ra một hơi, cũng may là hắn kịp phát hiện và hô mọi người lùi lại, bằng không chỉ sợ cả đoàn người đều xong đời. Tộc trưởng và Lý Chiến thấy Lý Dương ra hiệu dừng lại thì vội vàng hỏi. A Dương, chuyện gì xảy ra, ta còn chưa kịp nhìn thấy là linh vật gì đâu, không lẽ không phải là linh vật? Lý Dương nghe bọn họ hỏi thì xua xua tay nói. Không phải, thứ phát ra mùi hương đúng là linh vật, nó chính là mê hồn hoa. Mọi người nghe thấy là mê hồn hoa thì dùng mình, ai cũng toát mồ hôi. Cũng may A Dương kịp thời phát hiện, hô bọn họ lui lại, bằng không thì không biết kết quả sẽ như thế nào. Thực ra bọn họ cũng chưa từng gặp mê hồn hoa, chỉ là biết được từ trong truyền thừa, vậy nên bọn họ cũng không nhận ra mùi hương của nó. Mê hồn hoa này đúng là một loại linh vật, nhưng cũng không phải toàn bộ cây mê hồn hoa đều là linh vật, mà chỉ có một bộ phận của cây là linh vật mà thôi. Có thể mọi người nghe thấy tên loại cây này là mê hồn hoa liền nghĩ bộ phận được xem là linh vật chính là hoa của nó. Nhưng không phải như vậy, mặc dù nó có tên là mê hồn hoa, nhưng hoa của nó cũng không phải linh vật, thậm chí còn là độc vật. Chính xác thì tất cả các bộ phận trên cây mê hồn hoa đều có độc, từ rễ đến thân, đến hoa lá của nó cũng đều có độc, thậm chí phấn hoa của nó bay ra cũng có chất độc. Cũng chỉ duy nhất có củ của nó là không có độc, đây cũng chính là bộ phận được xem là linh vật. Ngược lại hoàn toàn với các bộ phận khác trên thân, củ của mê hồn hoa lại là một loại linh dược có tác dụng giải độc cực kỳ tốt, đặc biệt đối với các loại độc giống như độc của chính mê hồn hoa. Mặc dù nói mê hồn hoa là linh vật, nhưng chuẩn xác phải nói nó là yêu vật mới đúng. Bởi vì nó cũng giống như xà mạn đằng vậy, tính là một loại yêu hoa. Nhưng khác với xà mạn đằng thích chủ động săn mồi, mê hồn hoa lại thích dụ dỗ con mồi rơi vào bẫy của mình. Chúng sẽ tỏa ra một mùi hương giống như mùi hương của linh vật, thực ra cũng không phải giống như, mà đúng là mùi hương của linh vật. Mùi hương này cũng không hề có độc, thậm chí còn có thể làm cho đầu óc của con mồi cảm thấy thoải mái. Chỉ là, loại hương này cũng có một chút tác dụng làm mê hoặc, hấp dẫn đối với các loại sinh vật. Nó sẽ thu hút các loại sinh vật tới gần mê hồn hoa. Trong khi đó, mê hồn hoa sẽ phát tán phấn hoa của mình ra phạm vi quanh nó. Những loại sinh vật bị thu hút lại bên cạnh mê hồn hoa sẽ hít phải phấn hoa, thậm chí là lầm tưởng mê hồn hoa là linh vật mà gặm ăn. Kết quả đương nhiên là bọn chúng sẽ bị trúng độc. Mê hồn hoa có tên như vậy, cũng không hoàn toàn là do phương thức mê hoặc con mồi lại gần của nó, mà phần lớn là do độc tính của nó. Nếu như bị trúng độc của mê hồn hoa, con mồi sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không còn biết gì nữa. Mà phần rễ của mê hồn hoa cũng có thể tiết ra một loại độc có tính ăn mòn, giống như độc của xà mạn đằng. Chất độc này sẽ giúp mê hồn hoa có thể nhanh chóng hấp thu huyết nhục của con mồi. Chỉ là phần rễ của mê hồn hoa rất sợ ánh sáng mặt trời, chúng cũng chỉ có thể chờ đến buổi tối mới dám chui ra khỏi mặt đất, sau đó cắm vào thân thể con mồi trong khi con mồi cũng không hề có cảm giác gì. Con mồi sẽ cứ thế chết đi mà không có một chút đau đớn. Vậy nên, nếu như A Dương không kịp thời hô bọn họ lui lại, có lẽ bọn họ đều đã đi vào khu vực phấn hoa của mê hồn hoa bao phủ, kết quả cả đám chúng độc rồi hôn mê, và sau đó sẽ trở thành phân bón cho mê hồn hoa. Nhưng thực ra, bọn họ càng phải cảm ơn tổ tiên, bởi vì không có truyền thừa của tổ tiên, Lý Dương cũng không kịp thời nhận ra mê hồn hoa, rồi nhắc nhở mọi người. Sau kinh hãi qua đi, mọi người lại cảm thấy hứng thú với đám mê hồn hoa này. Không nói đến thứ khác, chỉ riêng củ của mê hồn hoa cũng đã rất hữu ích đối với bọn họ rồi. Thế là, tộc trưởng quay sang hỏi Lý Dương. A Dương, ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không thu được mê hồn hoa? Lý Dương nghe thấy tộc trưởng hỏi thì thoải mái trả lời. Đương nhiên, vừa rồi là không có chuẩn bị, chứ nếu như đeo khẩu trang vào, ngay cả khói độc cũng có thể ngăn cản, phấn hoa đương nhiên cũng có thể ngăn cản. Với lại không phải tất cả đi vào cùng một lúc, cho dù có chúng độc thì cũng có thể được người khác kéo ra. Bây giờ lại là giữa trưa, mặt trời lên cao, càng không lo dễ của nó công kích. Đi, để ta trước đi vào cho các ngươi xem. Nói rồi, Lý Dương dẫn đầu quay trở lại. Đám người thấy vậy thì muốn ngăn cản Lý Dương, dù cho đi vào cũng là để cho người khác đi mới đúng. Nhưng Lý Dương vẫy tay, tỏ ra không có vấn đề gì. Hắn lấy ra một sợi dây, sau đó buộc vào phần eo của mình, rồi vất cho Lý Chiến và nói. Để ta đi vào trước, nếu như ta có bị hôn mê thì cầm dây kéo ta ra ngoài. Nói xong, Lý Dương bước lên trên mô đất, lần này hắn đã có thể nhìn rõ ràng phía sau mô đất. Chỗ này có bốn cái mô đất ở cạnh nhau, vừa vặn tạo thành một vòng tròn. Ở giữa hình thành một khu vực như là lòng chảo. Lòng chảo còn khá rộng, ước chừng có hơn 100 mét vuông. Bên trong lòng chảo mọc đầy các bụi cỏ nhỏ, hình dạng giống như hoa mười giờ, với thân bò sát mặt đất, trên thân mọc ra những bông hoa nhỏ màu tím. Đây chính là mê hồn hoa. Lý Dương cũng để ý thấy bên dưới mặt đất, nơi mà mê hồn hoa bao phủ có vô số mảnh sương vụn, chính là do mê hồn hoa tiêu hóa con mồi còn dư lại. Nhìn số lượng mảnh vụn đủ để thấy được chúng đã xử lý bao nhiêu con mồi, để có thể phát triển thành số lượng như thế này. Loại mê hồn hoa này mặc dù phần thân của chúng rất ngắn nhỏ, chỉ khoảng 1-2 găng tay, nhưng phần rễ của chúng lại tương đối dài, ước chừng có thể dài tới vài mét. Và khu vực phấn hoa của chúng bao phủ cũng sẽ phụ thuộc vào khu vực rễ của chúng có thể bao phủ tới. Lý Dương từ từ tiến lên phía trước, mặc dù đã có khẩu trang che chắn, nhưng Lý Dương vẫn cố nín thở, cố gắng hết sức để không hít phải phấn hoa. Những người khác ở phía sau lo lắng nhìn theo Lý Dương. Lý Chiến thì nắm chắc sợi dây, đồng thời cũng hết sức chăm chú vào Lý Dương, nếu như Lý Dương có một chút phản ứng, ông ta sẽ lập tức kéo Lý Dương quay lại, chứ không phải như Lý Dương nói, phải chờ đến lúc hắn hôn mê. Lý Dương tiến lại gần mê hồn hoa, nhưng thực ra ngoại trừ độc, mê hồn hoa cũng không có gì lực công kích. Nếu như con mồi không bị hôn mê, rễ của chúng cũng không thể làm gì được con mồi cả. Lý Dương túm lấy một bụi hoa ở ngoài cùng, sau đó lấy ra đoạn đao, bắt đầu cẩn thận đào gốc nó lên. Cẩn thận đào chủ yếu là vì sợ làm hỏng củ của nó. Củ của mê hồn hoa nằm ở ngay bên dưới gốc, chúng rất mỏng manh và dễ bị tổn thương. Chúng cũng có thể được gọi là những túi mật, bởi vì chúng có lớp vỏ khá mỏng và bên trong chúng chứa đều là chất dịch. Nếu như không cẩn thận chúng sẽ vỡ ra, làm cho chất dịch bên trong đều chảy hết. Số lượng củ của mê hồn hoa phụ thuộc vào tuổi đời và lượng thức ăn chúng thu được. Thông thường, chỉ cần trưởng thành thì một gốc mê hồn hoa cũng sẽ có ít nhất một củ. Sau một hồi tỉ mỉ đào bới, Lý Dương cũng đã có thể đối ra phần gốc của cây mê hồn hoa này. Thế là Lý Dương dùng dao cắt bỏ những sợi rễ của gốc mê hồn hoa, rồi trực tiếp nhấc nó lên. Sau khi cẩn thận loại bỏ đất cắt bám quanh phần gốc, Lý Dương đã có thể nhìn thấy củ của nó bám bên dưới gốc. Cây mê hồn hoa này có được hai cái củ, kích cỡ chúng cũng không to, chỉ bằng đốt ngón tay. Chúng có hình bầu dục, lớp vỏ ngoài có màu trắng, trong suốt như là bạch ngọc. Thậm chí còn có thể nhìn thấy chất lỏng cất chứa bên trong. Lý Dương nhẹ nhàng để gốc mê hồn hoa này sang một bên, sau đó tiếp tục đào gốc tiếp theo. Chỉ là hắn cảm thấy đào như vậy thực sự có chút chậm, vậy nên hắn gọi thêm mấy người nữa xuống cùng đào. Nhìn thấy Lý Dương đã thực sự đào được một gốc mê hồn hoa mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, mọi người hết sức vui mừng. Lại thấy hắn gọi thêm người xuống đào, tộc trưởng chính là người dẫn đầu lao xuống. Lý Chiến thấy vậy thì để thêm hơn chục người đi xuống theo, cũng không thể để quá nhiều người đi xuống đó được. Lỡ như có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì cũng có thể kịp thời xử lý. Chờ khi mỗi người đã đào được chừng 4-5 gốc, Lý Dương để cho mọi người dừng lại. Mặc dù thứ này có thể bảo quản khá lâu thời gian, nhưng cho dù thế nào, cũng không thể bảo quản lâu được bằng tiếp tục để chúng sinh trưởng. Dù sao bọn chúng cũng không thể chạy đi đâu được, khi cần thì bọn hắn vẫn có thể tiếp tục tới đây lấy. Cũng không sợ đám mê hồn hoa này sẽ bị hung thú tàn phá. Hung thú đến, chỉ sợ cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho mê hồn hoa mà thôi. Lý Dương cũng nói suy nghĩ này cho mọi người, để mọi người thu thập những gốc mê hồn hoa đã đào rồi quay trở lại. Đi ra khỏi khu vực lòng chảo đó, mọi người bắt đầu thống kê thu hoạch. Bọn họ đào được tất cả gần 100 cây. Chỉ có điều, những gốc mê hồn hoa bọn họ đào cũng đều nằm ở phía ngoài rìa, vậy nên tuổi đời của chúng cũng đều còn thấp, số lượng củ cũng không nhiều. Hầu hết bọn chúng cũng đều có 2 hoặc 3 củ, chỉ có một số ít gốc là có 1 củ hoặc nhiều hơn 3 củ. Cuối cùng đếm thì bọn họ thu được tổng cộng 236 củ. Số lượng như vậy cũng đã rất nhiều, bởi vì nếu như chúng độc rất nặng mới cần đến 1 củ để giải độc. Còn như độc của Hoàng Yên Thảo như vậy, không thể gây chết người, bọn họ cũng chỉ cần 1 củ pha với nước, có thể giải độc cho rất nhiều người. Thứ này mỏng manh như vậy, cũng không thể tùy tiện bảo quản. Sau khi cẩn thận tách chúng ra khỏi gốc cây, bọn hắn phải thả chúng vào trong hộp đá để tránh va đập làm cho chúng bị vỡ. Phần thân của mê hồn hoa bọn họ cũng không bỏ đi, thứ này không khéo sẽ rất hữu ích cho việc đi săn của họ. Dù sao, nếu không phải bọn họ có hiểu biết, thì cũng sẽ lầm tưởng thứ này chính là một loại linh vật. Cách chương.